Chương 57, Tiểu Ngũ Vị vốn định nhét đầy cái bao tử lại đi xử lý cây kia cây đào, nhưng lại sợ ra biến cố gì, liền trước căn dặn huyện lao ra nhớ được phái thêm mấy người chặt chẽ trông giữ đào tỉ, đang chuẩn bị quay người xuất phủ lúc, lại thoáng nhìn Tống Điền Chi chẳng biết lúc nào đứng tại cửa. Nàng nghĩ nghĩ, "Tống Điền Chi, ngươi ở nhà thật tốt nghỉ ngơi, ta xử lý xong gốc cây kia về sau, liền lập tức liền gấp trở về." Tiểu Ngũ Vị vốn định lôi kéo Tống Điền Chi cùng nhau, có thể tưởng tượng ngày hôm nay này tổ tông kia muốn chết không sống bộ dáng, cũng liền bỏ ý niệm này đi. Gió đêm thật quá, Tống Điền Chi áo choàng bị thổi bay phất phới, sau lưng mấy sợi tóc dài bị trêu chọc múa đứng lên, kia tinh xảo đến hoàn mỹ dung nhan dưới ánh trăng càng là tăng thêm có chút ít thanh lãnh, hẹp dài mắt phượng liếc mắt Tiểu Ngũ Vị về sau, không nói một lời xoay người trở lại trong phòng. Tiểu Ngũ Vị đứng tại bên hông huyện lao ra chính sững sờ ngẩn người, đao tỷ này tên quen thuộc nhường sắc mặt hắn có chút khó coi, trong đầu không khỏi hiện hiện cái kia quá mập mạp nữ tử. Mà Trình quản gia chính cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm, bây giờ có thể tính tăng kiến thức, hung thủ kia có thể huyễn hóa nàng người tướng mạo, nếu không phải Tống công tử, đại gia sợ là muốn bị hàng giả cho hồ lộ qua. Chờ hai người lấy lại tinh thần, Tiểu Ngũ Vị đã sớm ra phủ, tới lúc gấp rút mang mang hướng về thành Bắc Phương hướng tiến đến. Cùng ban ngày tiêu điều rách nát đầu ngõ chỗ khác biệt chính là, ban đêm đầu ngõ bên trong cực kỳ náo nhiệt, đầu gỗ tùy ý xây dựng trong phòng đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng truyền đến hài đồng vui đùa ầm ĩ âm thanh. Tiểu Ngũ Vị đi ngang qua một phòng bên ngoài, dư quang thoáng nhìn trong phòng tuổi trẻ tiểu cô nương chính bảng khuôn mặt, thần tình nghiêm túc răn dạy sinh ra tóc trắng trưởng giả. "Cha, đều nói để ngươi bớt làm chút sống lại, bây giờ ta mỗi ngày có thể tại trăm đúng dịp cắt dãy 20 tiền." Lão giả cười ha hả nói, "Cha liền nghĩ cho thêm ngươi tích lũy chút đồ cưới, miễn cho ta khuê nữ bị người xem thường." Tiểu cô nương nghe vậy hừ lạnh nói, "Không nhìn chúng ta người, ta mới không gả đâu, cha, ngày mai chờ phát tiền công, ta liền đi mua cho ngươi bình rượu ngon trở về." Lão giả có chút đau lòng thì thầm, tận sai tiền bậy bạn, cũng không phải cái gì lễ lớn, mua cái gì rượu ngon. Nói thì nói thế, nhưng ở Kiều Ngũ Vị đi ra đoạn này đúng lúc, đã thấy lão giả kia đang đứng tại bên ngoài, một mặt kiêu ngạo cùng những người khác suy hư. "Ta khuê nữ hiếu thuận, nói rõ ngày nắm tiền công mua cho ta bình rượu ngon, các ngươi nói đây không phải lãng phí tiền sao?" Mà chờ Kiều Ngũ Vị đến gian nào sân nhỏ trước, lại kinh ngạc phát hiện cửa sân treo hai ngọn màu trắng đèn lồng giấy, đèn lồng bên trong ánh đến không biết bị ai thắp sáng, tia tái nhợt quang chính rơi vào đã khô héo dây thường xuân bên trên, có vẻ mười phần tiêu điều. Nàng do dự một chút, đang chuẩn bị tiến lên đẩy ra cửa sân, còn chưa buông tay, liền thấy cánh cửa kia kéo kẹt một tiếng tự động rộng mở, trong nội viện dưới mái hiên treo từng dãy màu trắng đèn lồng giấy, đem bốn phía chiếu lên sáng trưng. Cái này khiến Tiểu Ngũ Vị có loại được mời quân vào cuộc cảm giác, nàng đứng tại cửa sân do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn bước vào trong viện. Chỉ kiến giải mặt chính trải lên một tầng phấn màu trắng cánh hoa tấm thảm, ngày hôm nay bản còn xanh mơn mận xanh thực cùng ngoài viện dây thường xuân giống như, đều là hiện lên khô héo bộ dáng, theo gió đêm đánh tới, nháy mắt hóa thành mảnh vỡ tiêu tán vô tung vô ảnh. Mà trong viện cây kia cây đào còn tại sán lạn thư giãn giòn non cành mầm, phía trên vẫn như cũ điểm xuyết lấy màu hồng phấn cùng màu trắng cánh hoa, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Tiểu Ngũ Vị luôn cảm thấy trước mắt này cây đào giống như muốn biến cao biến lớn chút. Nàng cùng trước mắt cây đào đối lập mà đứng, có lẽ là biết lòng bàn chân mai táng đám kia chết yếu bé gái vong hồn, đã bị lợi dụng trở thành cây đào bên trên tiểu hải quả, vì vậy Tiểu Ngũ Vị xuất thủ lúc, trong đầu cũng đã không còn bất luận cái gì cảm giác ấy nấy. Bát Phương Phù Linh, Huyền Thổ Huyễn Lưu chỉ thấy năm tấm hoàng phù cấp tốc chui vào không trung, lang không mà đốt mấy mắt, mặt đất bắt đầu cuốn lên một cái nho nhỏ vòi rồng, theo vòi rồng tiêu tán, năm con hình thể cao lớn đống đất để đắp đê xuất hiện trước mặt Tiểu Ngũ Vị, đống đất để đắp đê nhóm túi đầu, lộ ra cực lớn sừng trâu, móng trước đang dùng lực đới ra mặt đất, lỗ mũi phát ra kêu rên thanh âm. "Xá!" Tiếng nói là hậu, năm con đống đất để đắp đê như là tên rời cùng giống như, nhanh chóng hướng về phía trước cây đào phóng đi. Tiểu Ngũ Vị không dám buông lòng cảnh giác, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm một màn này. Mắt thấy năm con đống đất để đắp đê muốn đụng tới nháy mắt, trên mặt đất cánh hoa tựa như sống tới giống như, hướng về cây đào vị trí trôi nổi qua, mà nguyên bản nhu nhược hoa đào sắc bén cắt ra đống đất để đắp đê móng, cái đuôi cùng với kia tráng kiện sừng trâu, cuối cùng hóa thành một đoàn vụn cắt đập xuống trên mặt đất. Trấn ai lạc địa về sau, những thứ này cánh hoa lần nữa biến thành lúc trước vô hại bộ dáng, nhu hòa phiêu trở lại cây kia cây đào trước mặt. Tiểu Ngũ Vị liền biết sẽ không dễ dàng thành công, này cây đào rất khó đối phó. Bát Phương Phù Linh, Ngự Phong Bì Long. Theo tiếng nói rơi, lấy Tiểu Ngũ Vị vị điểm trung tâm là gió mắt, một trận vòi rồng lặng yên không tiếng động hình thành, nó tựa như là thiên nhiên máy hút bụi, cuốn lên trên mặt đất sở hữu cánh hoa. Bát Phương Phù Linh, Lưu Hỏa Vì Mình. Chỉ thấy một móng tay che lớn nhỏ màu đỏ đom đóm theo đốt hoàng phù bên trong bò lên đi ra, nó huy động trong suốt cánh chim, một đầu chui vào vòi rồng bên trong, hỏa đom đóm thân hình nhanh nhẹn đốt mỗi một cánh hoa đào, mà vòi rồng cũng rất nhanh liền biến thành ngọn lửa vòi rồng. Ngọn lửa vòi rồng trong đêm đen này có vẻ đặc biệt lóa mắt, nóng rực nhiệt độ đã để tới gần đảo cánh bắt đầu run rẩy lên, mà liền tại Kiều Ngũ Vị chuẩn bị động thủ thời khắc, chợt thấy được sau lưng có trận âm phong đánh tới, nàng vô ý thức hướng bên hông lăn đi. Bị cắt nát toái phát tại Kiều Ngũ Vị trước mắt chậm rãi rơi xuống, vừa rồi nếu như chậm thêm chút, coi như không phải tóc đơn giản như vậy. Nàng bò đứng người lên, chờ ngẩng đầu thấy rõ vừa mới công kích mình là vật gì lúc, trên mặt nháy mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ba tên ăn mặc đỏ tươi áo cưới tân nương hai chân cách mặt đất, các nàng đầu đội hồng khăn cô dâu, màu nâu xanh cái bụng chính kinh khủng nô lên, nhìn kỹ, thậm chí có thể thoáng nhìn bên trong đồ vật ngay tại xê dịch. Tiểu Ngũ Vị có thể phát giác được, ba tên tân nương trên thân còn lưu lại hoặc khí, các nàng còn sống. Chỉ là không để cho nàng minh bạch, đào tỉ vì cái gì nói, đã xem những thứ này tân nương đều đốt cho tiểu hải quả. Ba tên tân nương lộ ra sắc bén màu đen móng tay dài, hướng về Tiểu Ngũ Vị tiếp tục đánh tới, Tiểu Ngũ Vị liền trốn tránh liền tay phải bóp thủ quyết. Bát Phương Phù Linh, thủ lôi thành lưới, xá. Mang theo tử sắc lôi điện mũi tên lập tức theo bốn tờ hoàng phủ bên trong thoát ra, đính tại ba tên tân lương đông nam phương hướng tây bắc, sau đó mũi tên bên trên lôi điện cấp tốc giao hội cùng một chỗ, cấp tốc ngưng kết thành một tấm cực lớn màu tím lôi võng, đem này ba tên tân lương cấp tốc bao ở trong đó. Tiểu Ngũ bị hơi hơi đắc ý nói, thử, xem ngươi còn có cái gì mánh khỏe. Bên hông ngọn lửa vòi rồng đã sớm tiêu tán ở giữa không trung, nàng trước túi đầu kiểm tra trong bao vải hoàng phủ, thấy còn thừa lại hơn 20 tấm, liền chuẩn bị tiếp tục giải quyết trước mắt này cây đào. Nhưng vào lúc này, ngoài viện lại đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rồn rập, ngay sau đó liền thấy còn tại ngoài thành hình bổ đầu cầm đao mang theo 8 tên bổ đầu vào vào. Chương 58, hình bổ đầu khi nhìn đến Tiểu Ngũ Vĩ lúc, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc, có lẽ là không nghĩ tới sẽ còn ở nơi này chạm mặt, hắn thoáng nhìn Tiểu Ngũ Vĩ tay phải ngón tay cái, ngón trỏ cùng với ngón giữa dựng thẳng lên, ngón áp út ngón út có chút khối lượng, một bộ muốn làm giá bộ dáng, có thể phóng tầm mắt nhìn tới, trừ trong viện cây kia khỏe mạnh cây hoa đào bên ngoài, tuyệt không những bậc khác. Tiểu cô nương, ngươi đây là? Tiểu Ngũ Vĩ lúc này mới kinh ngạc phát hiện, nguyên bản vây ở lôi vong bên trong ba tên ăn mặc đỏ tươi hôn phục tân nương lại biến mất không thấy gì nữa, nàng vô ý thức túc khẩn mi tâm ấn lý thuyết lôi chính là sở hữu tà ma khắc tinh, lẽ ra không thể chạy trốn. Trừ phi, Tiểu Ngũ Vĩ cụt mắt nhìn chằm chằm dưới lòng bàn chân sở giẫm mặt đất, đột nhiên minh bạch vì cái gì những cái kia các tân nương hội tại tân phòng bên trong không thấy tăm hơi, nàng đội vàng ngồi xổm người xuống, cũng không chê bẩn thò tay dùng sức gỡ ra bùn đất, đã thấy lít nha lít nhít màu đỏ rễ cây ngay tại chậm rãi ngọ nguậy, mà màu đỏ rễ cây phía dưới là một cái nho nhỏ sơn sọ. Nguyên bản bao phủ ở trước mắt tầng kia sương mù nháy mắt bị thổi tan, có chút ít sự tỉnh cũng dần dần có đáp án. Tiểu Ngũ Vĩ tuyệt đối không ngờ rằng, dấu ở mạ thành thương hồn ngay tại mí mắt của mình phía dưới, mà chính mình lại không ngay lập tức phát hiện, hơn nữa đào tỷ sở dĩ nói đem sở hữu biến mất tân nương đều nắm đi nuốt nuôi tiểu hải quả, hẳn là lo lắng này cây đào bí mật bị người phát hiện. Trừ cái đó ra, đào tỷ đang nuốt ve này cây đào lúc, trong mắt sở lộ ra quyến luyến, cùng với tại phủ đệ lúc nguyện gánh chịu tội danh hy sinh chính mình, sợ cũng là bởi vì này cây đào cùng nàng quan hệ không ít. Tiểu Ngũ Vĩ dưới tay phải ý thức nắm tay, ta sớm nên nghĩ tới. Nếu như không có đoán sai, ba ngày nàng nuốt ve này cây đào lúc, trong đầu tung ra những hình ảnh kia đều là tuổi bà đỡ trước kia sở nhìn thấy, nàng là bà mụ, hài tử sinh ra về sau, tuổi bà đỡ nhiệm vụ cũng liền hoàn thành, sau đó mắt thấy theo trong tay giáng sinh tại thế gian này bé gái như thế nào bị chán ghét, cũng chậm rãi không có hô hấp, thân thể nho nhỏ cũng dần dần biến lạnh lẽo. Là oán, là hận, vẫn là phẫn nộ. Tuổi bà đỡ trên thân tán phát dục vọng hấp dẫn tới thương hồn, từ đó nàng biến thành cây đào, cũng đem những cái kia chết đi bé gái thi cốt chôn ở dưới chân của mình. Nhưng Tiểu Ngũ Vĩ nghĩ mãi mà không rõ, tuổi bà đỡ vì sao muốn bắt đi những cái kia tân nương tử. Đứng tại bên hông hình bổ đầu tuyệt không thoáng nhìn dưới nền đất kia lít nha lít nhít màu đỏ rễ cây, thấy Tiểu Ngũ Vĩ chậm chạp không đáp lại chính mình không nói, còn ngồi xổm ở kia lẩm bẩm lồ bồ, trên mặt không khỏi lộ ra lo lắng thần sắc. "Tiểu cô nương, ngươi không sao chứ?" Lấy lại tinh thần, Tiểu Ngũ Vĩ lắc đầu, trên mặt thần sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng, biến mất các tân nương đã cũng còn sống, kia muốn tiêu hủy này cây đào lúc trước, tại liền nhất định phải đem những người này cứu trở về mới được. Mà lúc này hình bổ đầu chợt nói, "Tiểu cô nương, ngươi cũng là bị huyện lao ra dặn dò đến bảo hộ này cây thần thụ sao?" Tiểu Ngũ Vĩ còn tưởng rằng chính mình là nghe lầm, giọng nói khó tránh khỏi hơi kinh ngạc. "Thần thụ?" Hình bổ đầu gật gật đầu, "Huyện lao ra phái người tìm được ta, nhường ta dẫn người tới đây bảo hộ này cây thần thụ, không thể nhường bất luận kẻ nào hủy hoại." Hiển nhiên huyện lao ra đã biết này cây đào có thể kết tiểu hài quả chuyện, có thể trước khi đi nàng không phải đã phong bế đào tỉ miệng, vậy cái này tin tức lại là như thế nào tiết lộ ra ngoài? Trầm mặc nửa ngày, Tiểu Ngũ Vĩ thử giải thích, "Đây là tà ma biến thành cây đào, nếu như hiện tại không hủy đi, sợ là sẽ phải hậu hoạn vô tận." Lời này nhường hình bổ đầu một mặt khó xử, chính xoắn suýt muốn hay không chống lại huyện lao ra mệnh lệnh lúc, ngoài viện lần nữa truyền đến trùng trùng tiếng bước chân, chỉ thấy Trình quản gia mang theo hơn 10 tên tráng hán tràn vào. Hiển nhiên, bọn họ mục đích đồng dạng, bảo hộ này cây thần thụ không bị hủy diệt. Trình quản gia nhìn thấy Tiểu Ngũ Vĩ cũng tại lúc, trên mặt thần sắc trở nên có chút cổ quái, hắn giọng nói kính trọng mà xa cách nói, "Tiểu cô đương, huyện lao ra nói, hung thủ đã tìm được, việc này cũng liền cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào." Hiển nhiên đây là tại cảnh cáo Tiểu Ngũ Vĩ chớ xen vào việc của người khác. Tiểu Ngũ Vĩ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa kia hoa rụng rực rỡ cây đào, tức giận đến răng hàm đều nhanh cắn nát, sớm biết hiểu nàng liền động tác mau mau, cũng không đến nỗi hiện tại bị động như thế. Bên người trừ hình bổ đầu bên ngoài, những người khác ngơ ngác đứng tại chỗ, bọn họ dùng đến mê luyến mà ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm cây đào kia, Trình quản gia thậm chí quỳ trên mặt đất, mặt kia bên trên lộ ra ánh mắt của nhiệt, hắn cũng như tín đồ giống như, chính thành kính gật đầu. Một màn này nhường Tiểu Ngũ Vĩ cảm thấy mình giống như là rơi vào trong hầm băng, bị đâm xương hàn ý chặt chẽ bao vây lấy, không để cho nàng tự dùng mình. Đào tỉ mưu kế thành công. Chắc không được khi nghe đến chính mình kia lời nói về sau, nàng sẽ cười tán thưởng thần thụ hai chữ này êm hay. Tuân thủ thế gian cấp cho các loại gông xiềng nữ nhân, thưởng thụ ngày xưa những cái kia cao cao tại thượng nam nhân quỳ xuống dập đầu, thậm chí được vinh dự thần dạng này xưng hô. Châm chọc lại buồn cười. Vô luận chân tướng có hay không bị phát hiện, Tiểu Ngũ Vĩ đều cảm thấy tuổi bà đỡ cùng đào tỉ việc cần phải làm đã thành công. Mà dưới mắt vô luận như thế nào giải thích, đám người này sợ đều nghe không vào, không chừng sẽ còn hoài nghi nàng là muốn độc chiếm này cây thần thụ. Chẳng lẽ lại muốn để này cây đào tùy ý sinh trưởng? Nhưng tiểu hai quả bán được địa phương khác nhau. Sau đó lại một gốc cây đào mọc dễ nảy mầm. Hình bổ đầu nhìn xem Trình quản gia có chút điên dại bộ dạng, nhìn không được đi lên trước, hạ giọng nói, "Tiểu cô nương có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" Tiểu Ngũ Vĩ gật gật đầu. Chờ hai người đi ra ngoài viện về sau, hình bổ đầu đội vàng mở miệng. Nghe Trình quản gia có ý tứ là biến mất tân nương một án hung thủ đã bắt đến. Tiểu Ngũ Vị suy tư nửa ngày, còn không có bắt đến. Hình Bộ Đầu nghe vậy, thần sắc có chút không hiểu, như chưa bắt được, kia vì sao huyện lao ra lại nói? Còn sót lại lời nói hắn dù không có tiếp tục nói hết, nhưng hai người cũng đều rõ ràng trong lòng. Ngay sau đó Hình Bộ Đầu lại tiếp tục hỏi, vừa rồi ngươi nói kia thần thụ là từ tà ma biến thành, có thể huyện lao ra còn có Trình quản gia lại cũng không cho rằng như vậy, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Hắn cảm giác chính mình không tại trong thành trong khoảng thời gian này, dường như phát sinh rất nhiều chuyện trọng đại. Tiểu Ngũ Vị ánh mắt rơi vào Hình Bộ Đầu bên hông cây đao kia bên trên, có thể mượn dùng một chút. Hình Bộ Đầu do dự một chút, thò tay cởi bỏ bên hông đao đưa tới. Tiểu Ngũ Vị vẫn là xem thường cây đao này trọng lượng, kém chút cả người lẫn đao quẳng xuống đất, nàng đội vàng hô, nhanh lấy đi, nhanh lấy đi. Hình Bộ Đầu, hắn chỉ có thể bên cạnh cầm lại đao vừa nói, tiểu cô nương muốn làm gì chỉ cần phân phó. Vừa rồi mất mặt Tiểu Ngũ Vị ho nhẹ âm thanh, ngươi dùng đao tại mặt đất đào hố, liền biết là chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, Hình Bộ Đầu hồ nghi dùng trong tay đao bắt đầu ở trên mặt đất đào hố, cũng không biết đụng phải cái gì, mặt đất chợt tuôn ra một luồng máu đỏ tươi, này hù dọa Hình Bộ Đầu không khỏi hướng về sau lui mấy bước. Tiểu Ngũ Vị thì ngồi xổm người xuống, đem xung quanh thổ gỡ ra, Hình Bộ Đầu liền nhìn thấy những cái kia lít nha lít nhít cũng đang từ từ nhúc nhích màu đỏ rễ cây, có lẽ là có tận mấy cái rễ cây bị đao cho chặt đứt, còn sót lại đang từ từ hướng dưới nền đất chui vào, rất nhanh liền mất tung ảnh. Thật lâu, Hình Bộ Đầu mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt hắn thoáng có chút tái nhợt, cầm đao tay có chút phát run. Đó là cái gì? Tiểu Ngũ Vị thần sắc ngưng trọng nói, huyện lao ra trong miệng thần thụ. Hình Bộ Đầu vừa nghĩ tới đám kia lít nha lít nhít lại nhúc nhích màu đỏ rễ cây, liền cảm giác toàn thân nổi da gà đều xông ra. Hắn lại không đốc, như thế nào liền thần thụ cùng tà ma đều không phân biệt được? Có thể Hình Bộ Đầu không hiểu là vì cái gì huyện lao ra muốn đem nó gọi là thần thụ đâu. Tiểu Ngũ Vị ghé mắt nhìn trong viện bị đám người chặt chẽ vây quanh cây đào, thương hồn nơi ở tất có dị tượng, mà này dị tượng sợ là tại cái này dưới lòng đất. Nàng hoài nghi những cái kia lít nha lít nhít lại núp ních màu đỏ rễ cây đã che kín cả tòa mạ thành mặt đất, phạm vi thậm chí càng lớn chút. Chỉ tưởng tượng thôi mà này, Tiểu Ngũ Vị liền cảm giác dùng mình. Hình Bộ Đầu thanh âm có chút phát run, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ nha? Lúc này, Tiểu Ngũ Vị thò tay theo trong bao vải móc ra trương hoàng phù đi ra, đưa tới. Hộ thân phù, hữu nghị giá, 2 lượng bạc. Muốn sao? Hình Bộ Đầu. Chờ Tiểu Ngũ Vị thần sắc bình tĩnh tiếp nhận Hình Bộ Đầu đưa tới 2 lượng bạc về sau, mới nói khẽ, ngươi chờ ở tại đây, ta đi trước dùng người. Nói xong liền quay người rời đi, thân ảnh rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Xa xa Trình quản gia thấy Hình Bộ Đầu còn sững sờ đứng tại ngoài viện, nhịn không được quát lớn, Hình Bộ Đầu, đại nhân thế nhưng là phân phó chúng ta muốn hảo hảo trông coi thần thụ, ngươi còn không mau đi bảo. Nghĩ đến kia lít nha lít nhít núp ních màu đỏ dễ cây, Hình Bộ Đầu nào còn dám tới gần, hắn nắm thật chặt trong tay vừa mới 2 lượng bạc mua hộ thân phủ. Ta canh giữ ở bên ngoài liền tốt. Chương 59, chờ Kiều Ngũ Vị không sai biệt lắm đến phủ đệ cửa sau lúc, nhưng lại xa xa thoáng nhìn Tống Điển Chi thân ảnh, hắn thần sắc đạm mạc đứng tại trong bóng đêm, toàn thân bị độ bên trên một tầng hoa dâm, tựa như tư thái kinh diễm hoa quỳnh. Tống Điển Chi xuất hiện nhường Kiều Ngũ Vị trong lòng ấm áp, nàng bước nhanh về phía trước, trong giọng nói mang theo vài phần vui vẻ. Ngươi là tại này cố ý chờ ta sao? Tống Điển Chi cụp mắt, giọng nói nhàn nhạt, không phải, bị đuổi ra ngoài. Kiều Ngũ Vị thần sắc kinh ngạc, cũng không có thể tin nói, bị đuổi ra ngoài. Chờ hậu chi hậu giác kịp phản ứng, khoe miệng của nàng nhịn không được có chút hướng lên trên giơ lên, tuyệt đối không ngờ rằng trong nguyên tắc bức cách cao như thế nhân vật phản diện Tống Điển Chi, lại một ngày kia hội người đuổi ra phủ đi. Có thể tại chống lại Tống Điển Chi cặp kia thâm thúy tối tăm đôi mắt lúc, Tiểu Ngũ Vị trên mặt kia cười trên nỗi đau của người khác ý cười nháy mắt cứng ở trên mặt. Nàng ánh mắt né tránh, bên cạnh cố gắng ngăn chặn dương lên khoe miệng, bên cạnh tức giận bất bình nói: "Này huyện lao ra thật là đủ buồn nôn, qua sông đoạn cầu không nói, sợ chúng ta chuyện xấu, lại hơn nửa đêm đem người đuổi ra." Tống Điển Chi không có lên tiếng âm thanh, chỉ là chăm chú nhìn trước mắt cố nén ý cười nữ tử. Tiểu Ngũ Vị bị nhìn chằm chằm có chút chột dạ, nàng cúi thấp đầu, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta đi nhà trọ?" Dưới mắt trừ ngoài khách sạn, hai người cũng không có cái khác chỗ. Tống Điển Chi kia lông mi dài hơi run một chút rung động, thanh âm trầm thấp: "Dẫn đường." Tiểu Ngũ Vị lúc này mới thở phào, chỉ là đi chưa được mấy bước, mặt mũi này bên trên liền lộ ra ảo não thân sắc. Tấm kia hoàng phù bán thua lỗ, nên bán 5 lượng bạc. Tại đi nhà trọ trên đường, Tiểu Ngũ Vị chợt nhớ tới mình về phủ đệ liền muốn tìm Tống Điển Chi, nàng đội vàng đi lên, thò tay kéo lấy Tống Điển Chi góc áo, giọng nói mang theo lấy lòng ý vị: "Tống Điển Chi, có chuyện ngươi muốn giúp ta." Cây đào dễ cây phạm vi quá lớn, lấy Tiểu Ngũ Vị thực lực căn bản không có cách nào đem nó triệt để rõ ràng, mà nàng có thể dung đến người, cũng chỉ có Tống Điển Chi cái này sống tổ tông. Tống Điển Chi cụp mắt liếc mắt bên người Tiểu Ngũ Vị, giọng nói không nhẹ không nặng hỏi: "Ta vì sao muốn giúp ngươi?" Tiểu Ngũ Vị liền biết được Tống Điển Chi sẽ không như vậy dễ dàng nhận lời chính mình, nàng cũng đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. "Có thể làm nhiều chuyện tốt về sau, ngươi này trên trán tội tiên ấn liền chậm rãi nhạt rất chút đâu." Tội tiên ấn ba chữ này nhường Tống Điển Chi cặp kia hẹp dài mắt vượng có chút nheo lại, ánh mắt càng dường như đem đao sắc bén rơi vào Kiều Ngũ Vị trên thân, có thể khoe miệng lại dập dờn một vòng nụ cười thản nhiên. "Được." Kiều Ngũ Vị cho rằng lời này hội chạm đến Tống Điển Chi nghịch lân, thậm chí đã lấy dũng khí đối mặt hắn lửa giận, nhưng câu kia nhẹ nhàng tốt chữ, đánh tan rơi nàng sở hữu lo lắng cùng với lo lắng. Sảng khoái như vậy nhận lời, nhường Kiều Ngũ Vị có chút hoài nghi trước mắt Tống Điển Chi sợ không phải người khác giả mạo. Nàng có chút ngây ngốc hỏi: "Ngươi làm sao lại nhanh như vậy đáp ứng?" "Tống Điển Chi." Ánh mắt của hắn rơi vào bên trái kia đen nhánh nơi đầu hẻm. Thật dài tiệp đế hơi run một chút rung động, che chắn trong mắt cảm xúc, giọng nói thì hứng hở: "Muốn thử xem." thử một chút cái chán kia tinh hồng tội tiên ấn phải chăng chính có thể vì làm việc tốt mà tiêu tán chút, dạng này động thủ giết người lúc có phải là cũng có thể chống đỡ lâu một chút. Nghe vậy, Tiểu Ngũ Vị cũng không nghĩ nhiều, càng không có hỏi nhiều, sợ Tống Điển Chi lại bỗng nhiên thay đổi chủ ý, vì vậy tại đi nhà trọ trên đường, nàng liền đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra. Ta nhớ được ngươi lúc trước nói qua, Túc chủ cùng Thương Hồn hội hoàn toàn dung hợp, có thể hoàn mỹ dung hợp bộ dạng chính là biến thành cây sao. Tống Điển Chi tuyệt không trả lời vấn đề này, hắn nhìn về phía cách đó không xa kia đèn đuốc sáng trưng nhà trọ. Muốn lên phòng. Tiểu Ngũ Vị tại đau lòng nhức góc móc ra năm lượng bạc sau khi ra ngoài, nàng chỉ cảm thấy chính mình lòng đang dì máu, cái này sổ sách nói cái gì cũng muốn tính tại cái kia đáng chết huyện lao ra trên thân. Một hai một đêm phòng hào hạng bố trí tinh xảo, phòng chính giữa bày có một tấm như ý bàn tròn, trên cái bàn tròn cất đặt một chiếc tinh xảo lương hương, sen lẫn nhàn nhạt lê vị hương hương đang từ từ phiêu tán giữa không trung. Hai bên tường cắt dựa vào khắc hoa chất gỗ tủ cao, phía trên trưng bày trăm hoa đua nở gốm sứ bình hoa, mà trong chiều là trường khá lớn bốn phía giường, phía trên chất đống mới tinh bị. Vừa dò xét xong trong phòng bố trí, tiểu nhị liền cười tủm tỉm đưa tới trà nóng, còn khách khí khí hỏi, phải chăng muốn chuẩn bị chút nước nóng tắm rửa? Tiểu Ngũ Vị lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng, Tống Điền Chi, chúng ta bao phục đâu? Cái kia bao phục bên trong chứa hai người thay giặt y phục, trọng yếu nhất là món kia tốn hao gần 40 lượng gấm hoa áo choàng. Coi như đem Tống Điền Chi cho mất đi, kia gấm hoa áo choàng cũng không thể ném. Ngay tại cho mình châm trà, Tống Điền Chi giọng nói nhàn nhạt, quên. Tiểu Ngũ Vị, nàng không khỏi đứng dậy, bực bội trong phòng đi tới lui được mấy chuyến, không chừng tại trong phủ để đầu, ta được lại trở về một chuyến. Tiểu Ngũ Vị thấy Tống Điền Chi còn tại kia thành thơi uống trà, vội vàng cọ tiến lên, ngươi chừng nào thì đi giải quyết cây kia cây đào. Tống Điền Chi ngước mắt, khoe miệng có chút dập dờn một vòng ý cười nhợt nhạt, cặp kia trắng nón lại khung xương rõ ràng tay đem chén trà nhẹ nhàng cất đặt tại trên cái bàn tròn, sau đó thanh âm trong nhuận thấp thuần mà hỏi, a tiểu muốn như thế nào giải quyết? Tiểu Ngũ Vị không chút do dự mở miệng, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Nàng luôn cảm thấy kéo càng lâu, chuyện này liền càng phiền toái. Tống Điền Chi trên mặt ý cười càng sâu, đề nghị, không bằng gọi thiên hỏa đem này mạ thành tiêu sạch sẽ. Tiểu Ngũ Vị trợn trừng to mắt, ngươi điên rồi. Bị mắng Tống Điền Chi cũng không tức giận, ngược lại một mặt vô tội, á tiểu không phải nói, càng nhanh càng tốt. Tiểu Ngũ Vị bị chọc một cái ngột ngạt ngăn ở ngực, lên hay không lên, xuống không được. Nàng vừa mới làm sao lại tin Tống Điền Chi sẽ muốn ra biện pháp gì tốt. Dù Tiểu Ngũ Vị không yêu xen vào chuyện bao đồng, cũng không có nhiều lương tâm, nhưng nàng cũng không dám bỏ mặc Tống Điền Chi làm loạn, bao phục vẫn là chậm chút đang tìm, hiện tại trọng yếu nhất chính là trong phòng trông coi việc này tổ tông. Nửa ngày, Tiểu Ngũ Vị chưa thấy qua Tống Điền Chi xuất thủ, nàng tò mò hỏi, ngươi liền không thể đánh một cái búng tay, ba, sau đó liền đem gốc cây kia tiêu diệt. Trong lòng nàng, tiên nhân là không gì làm không được tồn tại. Tống Điền Chi mặc dù là tội tiên, hiệu quả giảm đi, nhưng trong nguyên tắc kia hung tàn bộ dáng, chắc hẳn năng lực cũng kém không nhiều đi đâu. Lời này nhường Tống Điền Chi có chút ngơ ngẩn, chờ sau khi lấy lại tinh thần, khoe miệng ý cười lan tràn ra, hắn túi đầu không khỏi cười khẽ một tiếng, kia đẹp mắt đuôi lông mày thư giãn mở, đôi hẹp dài mắt phượng có chút cong lên. Tiểu Ngũ Vị không hiếm thấy Tống Điền Chi tấm kia tuấn mỹ không đúc trên mặt lộ ra rối trá ý cười, đây là lần thứ nhất gặp hắn phát tại thật lòng cười, tựa như là dưới ánh trăng kia bóng ánh dễ đấu, hiện ra điểm điểm tinh quang hoa bình. Chính ưu nhã thư triển lộng lây dáng người, lộ ra kia ngôn ngữ đều không thể để miêu tả nở rộ cảnh tượng. Chờ Tống Điền Chi nụ cười trên mặt chậm rãi tán đi, trong mắt cũng khôi phục một mảnh thanh lãnh, thanh âm hắn trầm giọng nói, xem ra ta muốn để A Kiều thất vọng. Tiểu Ngũ bị đỏ lên mặt không có lên tiếng âm thanh. Tống Điền Chi tiếp tục nói, cây kia cây đào dễ giải quyết, có thể dưới nền đất dễ cây lại là phiền phức. Chỉ cần có dễ cây tại, hủy đi cây đào cũng có thể tái sinh. Nhưng kia lít nha lít nhít dễ cây đã che kín toàn bộ mạ thành, thậm chí có thể trốn giấu ở sâu trong lòng đất. Tiểu Ngũ bị vội vàng đáp, vậy ngươi muốn thế nào giải quyết? Tống Điền Chi ngược lại cũng không buồn, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve chén trà nghiêng người, đem nó rút ra là đủ. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào Kiều Ngũ Vị trên thân. Người đến rút ra. Kiều Ngũ Vị tay phải chỉ chính mình, không xác định nói, ta rút ra. Nàng này cánh tay nhỏ bắp chân, sao có thể đem kia từng đoàn lít nha lít nhít màu đỏ dễ cây theo dưới nền đất rút ra? Tống Điền Chi ghé mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngày mai buổi trưa mang ta đi gian nào sân nhỏ, ta hủy cây, ngươi rút ra căn, căn bị toàn bộ rút lên tới nháy mắt, đi nhớ muốn lấy thiên hỏa đốt cháy. Kiều Ngũ Vị vừa mới chuẩn bị hỏi. Việc này có phải là phái phản, không nên chính mình hủy cây, hắn đi rút ra căn sao? Còn tới kịp mở miệng đâu, liền thấy Tống Điền Chi ra vẻ bất đắc dĩ nói, ai bảo ta thân chịu trọng thương, không làm được rút ra dễ cây loại này việc chân tay. Tiểu Ngũ Vị, đã Tống Điền Chi nói rõ ngày buổi trưa, vậy liền ngày mai đi xử lý cây đào chuyện. Tiểu Ngũ Vị trong đầu còn băn khoăn bao phục rơi vào phủ đệ chuyện, nghĩ đến kia gần 40 lượng áo choàng, nàng cũng không có tâm tình gì nghỉ ngơi, lại vội vàng bận bịu hướng về phủ đệ phương hướng tiến đến. Lúc này đã đêm khuya, trên đường phố vắng ngắt không gặp một người. Cũng tốt tại có ánh trăng trải đường, ngược lại cũng không cần bôi đen tiến lên. Tiểu Ngũ Vị nóng đội vô cùng, vì vậy đi cũng nhanh, rất liền tới mục đích. Nàng thò tay gõ thật lâu cửa, mới bị thủ vệ gã sai vật cho mở ra, bị đánh thức gã sai vật mặt tâm trầm. Gã sai vật thấy là Tiểu Ngũ Vị, giọng nói mười phần không nhịn được nói: bản án không phải phá sao? Ngươi như thế nào còn muốn nghỉ lại không đi? Còn không có được Tiểu Ngũ Vị nói rõ ý đồ đến, gã sai vật liền phanh một tiếng tướng môn đóng lại. Nhìn xem đóng chặt cửa sau, Tiểu Ngũ Vị sắc mặt có chút khó coi, sớm biết huyện lao ra không phải cái thứ tốt, nhưng không có nghĩ đến so với đồ vật còn không bằng. Nàng ánh mắt rơi vào ghé vào trên đầu tường liếm lắp móng vuốt mập mạp nhỏ vàng. Dù sao ngày mai phải đắc tội này huyện lao ra, còn không bằng liền hiện tại đắc tội. Không bao lâu, dựa vào hoàng phù leo tường qua Kiều Ngũ Vị trốn ở hòn non bộ nơi hẻo lánh chỗ, thừa dịp phủ đệ tuần tra ban đêm đám người hầu không chú ý, liền lén lút đi vào ở lại trong viện, tìm được bao phục chuẩn bị lúc rời đi, lại nghe thấy một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiêu Ngũ Vị liếc mắt tiếng kêu thảm thiết phương hướng, dưới mắt chuyện gấp gáp nhất là rời đi này, chờ chui ra phòng đường cũ quay trở lại đi, lại thoáng nhìn bụng hơi có chút nô lên huyện phu nhân bị người nâng tại chiều bên này đi tới. Không có cách, chỉ là hướng về sau tránh đi. Cuối cùng Tiêu Ngũ Vị trốn chôn tranh tránh đi vào một gian bức bỏ trong viện, ngẩng đầu liền thoáng nhìn vừa rồi cái kia mập mạp mèo vàng, cặp kia xanh mơn mởn ánh mắt đang theo dõi chính mình. Nàng nhịn không được miệng tiện, này mèo vàng hẳn là thật tâm a. Mèo vàng chợt meo một tiếng, sau đó toàn thân lông đều nổ, lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, cấp tốc theo đầu tường nhảy xuống, biến mất vô tung vô ảnh. Sau lưng âm phong từng trận, Tiêu Ngũ Vị nháy mắt có loại dự cảm không tốt, trong bao vải hoàng phù đã còn thừa không nhiều, cũng không biết có đủ hay không đối phó sau lưng đổ vật. Ta lạnh quá nha, ngươi có thể đem ta theo trong giếng vớt đi ra sao? Thâm trầm giọng nữ từ phía sau vang lên, ngay sau đó một cái ngâm nở trắng bệnh tay từ phía sau vươn ra. Chương 60, Tiểu Ngũ Vị tuyệt không phát giác được các ý, nhưng cũng không dám buông lỏng cảnh giác, nàng bên cạnh kéo dài khoảng cách, bên cạnh bóp thủ quyết. Bát phương phù linh, chói. Ba tấm hoàng phù cấp tốc chui ra, cũng đem sau lưng đổ bật gắt gao chói buộc tại nguyên chỗ. Tiểu Ngũ Vị liếc mắt cái kia bị ngâm đến phát trướng trắng bệnh tay không có cách nào động đậy lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là còn chưa quay người, sau lưng lại lần nữa vang lên cái kia đạo thâm trầm lại u oán tiếng khóc, nghe được người toàn thân nổi da gà cũng không khỏi xông ra. Anh, ta thật thê thảm nha. Tiểu Ngũ Vị không dám quay đầu, quăng một cái tay liền ngâm đến phát tóc trắng trướng, phòng trừng cả người đều bị ngâm được như thổi phồng khí cầu giống như, hình tượng này suy nghĩ một chút liền vô cùng thê thảm. Chỉ là kia âm xót xa mà lại u oán tiếng khóc không ngừng, nghe được Tiểu Ngũ Vị đầu có chút ông, nàng nhịn không được nói. Đừng khóc, cùng lắm thì chậm chút ta đem ngươi theo trong giếng vớt đi ra. Tiếng nói là hậu, sau lưng tiếng khóc liền ngừng lại, ngay tại Tiểu Ngũ Vị thở phào lúc, sau lưng nữ quỷ lại làm tầm trọng thêm đưa ra yêu cầu. Ta bản buồn mạng, cô nương có thể thay ta kêu an. Tiểu Ngũ Vị nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc, đây chính là huyện lao gia phủ đệ, ngươi như buồn mạng, hung thủ kia chẳng phải là tại huyện lao gia ngay dưới mắt phán án. Nàng luôn cảm thấy hung thủ làm như vậy, không khỏi cũng quá mức lớn mật làm vậy, nghĩ vừa tiếp tục nói. Ngươi chết bao lâu? Phải là chết mấy chục năm hoặc là mấy bảy năm, ngươi bận bịu ta có thể không giúp được. Sau lưng nữ quỷ nghe nói như thế về sau, lại nhịn không được anh khóc lên, ta chính là mạ thành hồng tụ các đàn nương, cùng huyện lao gia hai bên tình nguyện, thật vất vả bị đại nhân nạp làm tiếp thất vào cửa. Ai ngờ tại tân phòng bên trong bị người trói lại tay chân, ngăn chặn miệng ném vào này lạnh lẽo giếng sâu bên trong sống sờ sờ chết đuối. Mong rằng cô nương giúp ta một chút, thay ta kêu an. Tiểu Ngũ Vị không nghĩ tới sau lưng nữ quỷ thân phận đúng là huyện lao gia tên kia biến mất thiết thất, nàng đỗng nhiên kịp phản ứng, hung thủ kia cực kỳ thông minh, lại lợi dụng biến mất tân nương sự tình che lấp việc này. Như nhược cầm nương thi hải không có bị người phát hiện, như vậy nàng tử vong chân tướng cũng liền đá chìm đáy biển. Tiểu Ngũ Vị túc khẩn mi tâm, đêm nay ta là leo tường tới, hiện tại tự thân khó đảm bảo, vì lẽ đó ngươi việc này ta khả năng không giúp được. Đàn nương tấm kia bị nước giếng ngâm trướng gấp mấy lần đại trên mặt lộ ra một vòng thất lạc, máu tươi nước mắt theo trong hốc mắt lăn xuống mà xuống, sau đó lại tiếp tục anh khóc lên. Tiểu Ngũ Vị dường như nghĩ đến cái gì, khoe miệng lộ ra ý cười nhợt nhạt, nàng tay phải bóp thủ quyết, nói khẽ: Bát phương phù linh, lấy mộng hóa bướm chỉ thấy một tấm hoàng phù chui ra túi vải, lăng không huyễn hóa thành một cái màu vàng hồ điệp, nó vung cánh chậm rãi bay đến đàn nương kia ướt xuống tóc mai bên trên. Tiểu Ngũ Vị giải thích: Chương này hoàng phù có thể để ngươi tự do tiến vào huyện lao ra một cảnh, đã ngươi nói cùng hắn hai bên tình nguyện, lại là ngươi phu quân, chắc hẳn nghe được ngươi oan khuất về sau, chắc chắn cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Chuyện này nàng vốn là có thể mặc kệ, cũng phủi mông một cái rời đi. Có thể nghĩ đến huyện lao ra làm những cái kia buồn nôn chuyện, trong đầu nháy mắt toát ra một cái tuyệt diệu biện pháp. Đàn nương giọng nói mười phần cảm kích nói: Tạ ơn cô nương đại ân đại đức, đàn nương chỉ có thể đợi sau lại báo. Tiểu Ngũ Vị mặt mày bên trong lộ ra được như ý cười, nàng nhỏ giọng thì thầm: Ai kêu ta là lòng nhiệt tình đâu? Đợi sau lưng đàn nương biến mất về sau, Tiểu Ngũ Vị mới xoay người, nàng ánh mắt rơi trên mặt đất kia một vũng nước động, lại ghé mắt nhìn về phía trong nội viện kia bị cự thạch chặt chẽ ngăn chặn nắp giếng phía dưới toát ra mấy cái to mọng con chuột, có lẽ là phát giác được Tiểu Ngũ Vị ánh mắt, rất nhanh lại thông qua khe hở chui vào giếng sâu bên trong. Chỉ hy vọng huyện lao ra đừng bị chính mình người thương bộ dáng dọa cho điên. Nghĩ tới đây, Tiểu Ngũ Vị nhịn không được hắc hắc nở nụ cười, nàng ngồi xổm ở cái này hoang phế sân nhỏ hồi lâu, thấy mặt ngoài ồn ào dần dần khôi phục lại bình tĩnh về sau, mới lặng lẽ chuồn đi. Có lẽ là vì trong phủ đệ đã xảy ra chuyện gì, đám người lực chú ý đều tại nơi khác, vì vậy tuyệt không phát hiện ẩn nấp trong bóng đêm Tiểu Ngũ Vị. Hành lang bên trong, hai tên thị nữ sắc mặt cực kỳ khó coi, các nàng túi đầu đứng tại kia nhỏ giọng thầm thì: Vừa rồi ta trong đám người lướt qua, ta cũng không dám tin tưởng người kia sẽ là Đào tỷ. Hai người lúc trước là gặp qua Đào tỷ, mập mạp tròn vo bộ dáng, cùng giam giữ tại kho củi bên trong dáng người thon thả nữ nhân, hoàn toàn không có cách nào liên hệ với nhau. Ta còn nghe nói những cái kia biến mất tân lương đều bị nàng hại chết, hiện tại chết cũng coi là nhân quả báo ứng. Đừng nói nữa, luôn cảm thấy có cái gì đang ngó chúng ta. Hai tên thị nữ sợ hãi liếc mắt nhìn nhau, sau đó vội vàng rời đi. Người trong cuộc Tiểu Ngũ Vị sững sờ đứng tại chỗ. Nàng biết trong phủ đệ khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, nhưng không có nghĩ đến là giam giữ tại kho củi bên trong Đào tỷ chết. Làm sao lại chết đâu? Tiểu Ngũ Vị đáy mắt lộ ra nghi ngờ thần sắc, chẳng lẽ lại là sợ tội tự sát? Nàng nhếch môi trước đem vấn đề này để qua trong óc, dưới mắt trọng yếu nhất chính là rời đi. Dựa vào cuối cùng một tấm hoàng phù, đứt mất tay trái Tiểu Ngũ Vị vô cùng gian khổ theo trên đầu tường bò lên xuống, nàng mang theo bọc quần áo ngáp một cái hướng nhà trọ phương hướng tiến đến. Lúc này đêm đã khuya, trong khách sạn trên quầy cất đặt một ngọn đèn dầu, gác đêm tiểu nhị một tay chống đỡ cái cằm, đầu không có thử một cái rủ xuống đi, thẳng đến cái chán đụng phải trên quầy, lại chợt ngẩng đầu lên. Tiểu Ngũ Vị sau khi đi vào, theo trong bao vải lưu luyến không rời móc ra 20 cái đồng tiền. "Tiểu nhị, ba lượng mì Dương Xuân, bên trong ổ hai cái trứng gà, thuận tiện chuẩn bị chút nước nóng cho ta đưa đến trong phòng đầu." Bị đánh thức tiểu nhị mặt mũi tràn đầy bối rối, vốn là trong lòng có chút hoang khí, có thể thoáng nhìn kia một nắm đồng tiền, trên mặt lập tức lộ ra ân cần ý cười, cũng tinh thần mười phần nói: "Có ngay, khách quan." Tiểu Ngũ Vị lên lầu 2 về sau, vừa đẩy cửa ra liền chống lại Tống Điển Chi cặp kia thâm thúy ngăm đen đôi mắt, nàng gấp ý đem túi trong tay phục đặt ở giữa không trung dương lên, đang chuẩn bị nói cái gì, lại đột nhiên dừng lại. Chờ đem cửa phòng quan căng đầy, Tiểu Ngũ Vị mới ngồi tại Tống Điển Chi đối diện, vừa cho chính mình rót chén đắng chát nước trà, bên cạnh kiêu ngạo nói: "Kia gã sai vặt không cho ta vào trong, sau đó ta leo tường trò cầm về." Tống Điển Chi dường như nghĩ đến cái gì, Tiểu Ngũ Vị sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Tống Điển Chi, cũng hạ giọng nói: "Hơn nữa, ta thay ngươi báo thù." Thân sắc nhàn nhạt Tống Điển Chi nghe được báo thù hai chữ, cho rằng trước mắt nữ nhân phát hiện cái gì, hẹp dài mắt phượng bên trong lộ ra một vòng lạnh thấu xương hàn quang, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, khóe miệng của hắn giơ lên, trên mặt lộ ra ý cười nhợt nhạt, ánh mắt thì hơi run một chút rung động. "Báo thù." Giọng nói trầm thấp khàn khàn, cũng mang theo một chút không dễ dàng phát giác thăm dò. Tiểu Ngũ Vị trừng mắt nhìn, trên mặt lộ ra xảo trá thân sắc, kia miệng lao ra không phải người sao, còn đem ngươi đuổi ra ngoài, vì lẽ đó buổi tối hôm nay ta cho hắn chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ. Tống Điển Chi thì hảo tâm nhắc nhở: "Có phải hay không là bởi vì duyên cớ của ngươi, vì lẽ đó ta mới bị chạy ra?" Tiểu Ngũ Vị còn muốn nói nhiều cái gì, bên ngoài chợt chuyển đến tiểu nhị thanh âm: "Cô đương, ngươi dặn dò đồ vật đều chuẩn bị tốt." Tiểu Ngũ Vị chính đói hốt hoảng, liền vội vàng đứng lên mở cửa, đồ ăn hương khí nháy mắt tranh nhau sợ sau chui vào trong mũi, thèm nàng vô ý thức nuốt lên nước bọt. Ba lượng mì Dương Xuân dùng đến cực lớn bát to chứa, hai đoàn mì sợi chỉnh tề ngâm ở bên trong, hiện ra bóng loáng màu nâu nhạt, mì nước bên trên còn nổi lơ lửng có chút ít hành thái, nhưng người thèm ăn mở rộng. Tiểu Ngũ Vị cầm lấy đũa, bên cạnh chọn mặt bên cạnh tuổi nhiệt khí, sau đó bắt đầu đuổi đầu khẩu ăn. Tống Điển Chi nhẹ nhàng rủ xuống tầm mắt, ánh mắt rơi vào kia bị đồ ăn nhét hai má phình lên nữ nhân trên thân, đáy mắt nhiều phần chính mình cũng không phát hiện mềm ý Tiểu Ngũ Vị bị nhìn chằm chằm phải có chút không được tự nhiên, nàng nuốt xuống trong miệng đồ ăn, theo bản năng chết hạ thân tử, đem trên bàn chén kia mặt ngăn cản, cũng thận trọng hỏi: "Ngươi không phải không cần ăn cơm sao?" Tống Điển Chi thấy Tiểu Ngũ Vị này ngộ ăn hành vi, nhịn không được có chút bật cười, hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ: "Sẽ không đoạt ngươi." Tiểu Ngũ Vị lúc này mới thả lỏng trong lòng, tiếp tục vùi đầu khổ ăn. Nhét đầy cái bao tử về sau, nàng thư thư phục phục ngầm cái tắm nước nóng, vốn định vẽ tiếp chút hoàng phụ, nhưng buôn ba cả ngày Tiểu Ngũ Vị ngồi tại trên giường một khắc này, liền nhịn không được nằm xuống, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Ánh trăng theo cửa sổ xuyên thấu vào, như xương bạch dài trên mặt đất. Nam tại trên giường huyện lao ra cả người tựa như bị ngâm ở trong nước, toàn thân cao thấp tràn đầy vết mồ hôi, hắn gái kia còn tính toán rõ ràng Tú Ngũ Quan lúc này có vẻ vô cùng dữ tợn, miệng lý chính thì thầm nói: "Đừng, đừng tới đây, đừng tới đây." Không biết qua bao lâu, huyện lao ra phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, theo trong cơn ác mộng kinh hãi tỉnh lại, hắn cơ hồ là lộn nhào đứng người lên, thanh âm phát run đều: "Người tới, mau tới người." Ngoài phòng hầu mấy tên người hầu đội vàng vào nhà, đồng loạt quỳ trên mặt đất chờ đợi chủ tử phân phó. Cứ việc biết được kia là mộng, nhưng huyện lao ra sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ lợi hại, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ, trong đầu càng là không khỏi hiện hiện đàn nương tâm kia đáng sợ mặt, cùng với đã từng bị hắn tán dương nguyện chuyển dáng người, bây giờ bị ngâm trướng đến một mức độ đáng sợ, cái bụng cũng không biết bị cái gì cho gặm cắn nát mở, lộ ra bên trong hư thối lại máu thịt be bét ngũ tạng sáu, thậm chí còn có thể thoáng nhìn dày đặc xương sườn. Mà đàn nương chính là lôi kéo dạng này thân thể nào vào trong ngực của mình, nghĩ đến kia ướt lạnh lại chân nhắn xúc cảm, đường huyện lao ra cũng nhịn không được nữa, chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận rời sông lớp biển, khom lưng nôn mửa đứng lên. Huyện lao ra chỉ cho là ngẫu nhiên, dùng thị nữ đưa tới nước trà xúc xúc miệng, trong phòng cũng bị đốt ngưng thần huân hương về sau, nghĩ đến ngày mai còn lại trọng yếu việc cần hoàn thành, hắn lần nữa nằm lại trên giường. Có thể vừa nhắm mắt lại, một đôi bị ngâm nở trắng bệnh hai tay, như đầu lạnh leo rắn thật chặt quấn lên eo thân của mình, phía sau cũng chuyển tới kia quen thuộc rồi lại thâm trầm giọng nữ: "Đại nhân, ta lạnh quá nha, mau đưa ta theo kia đáy giếng vớt đi ra." Tiếng nói là hậu, huyện lao ra cũng bắt đầu lạnh đến run lập cập: "Đại nhân, ta chết thật thê thảm nha, ngươi muốn báo thủ cho ta, báo thủ." Có lẽ là nhớ tới lạnh leo nước giếng theo trong lỗ mũi rót vào tuyệt vọng, đàn nương thanh âm bỗng nhiên biến mười phần bé nhọn, nàng tham lam đem tấm kia bị ngâm đến phát trướng không thành dạng mặt dán tại huyện lao ra phía sau: "Đại nhân, ta thật là sợ nha. Ngươi nói phu nhân vì sao như thế ác độc, lại đem ta ném vào đáy giếng bên trong sống sờ sờ chết đuối." Kia ai đoán tiếng khóc bắt đầu ở bốn phía quanh quẩn. Chương 61, phía đông trắng bệnh, ánh nắng ban mai hơi lộ ra, ngoài cửa sổ vang lên một ít tiểu thương gào to âm thanh. Trong lúc ngủ mơ, Tiểu Ngũ Vị có chút nhăn gấp lông mày, nàng lật người, màu đen tóc dài xốp xếp cửa hàng tại sau lưng, có lẽ là vì thời tiết càng ngày càng nóng bức nguyên nhân, cổ áo chẳng biết lúc nào bị giật ra, lộ ra trước ngực mảng lớn da thịt, cùng với bên trong kia xóa hồng. Đứng tại phía trước cửa sổ Tống Điền Chi ngoái nhìn lại, liền thoáng nhìn một màn này, hắn cấp tốc thu hồi ánh mắt, có thể trong óc lại không biết vì sao, lại hiện hiện ngày ấy vô ý gặp được cảnh tượng. Tuyết trắng trên lưng, hai đầu tinh tế dây đỏ treo ở phía trên, dường như nở rộ tại vào đông tuyết lớn bên trong hồng mai, chỉ cần thò tay nhẹ nhàng một chiếc, đã lâu xuân sắc liền có thể rơi vào trong lòng bàn tay. Chờ kịp phản ứng chính mình đang suy nghĩ gì lúc, Tống Điền Chi đáy mắt lộ ra một vòng luống cuống cùng mê mang, mà chỉ là nháy mắt, lại khôi phục như cũ thanh lãnh thần sắc. Ánh nắng theo trên mái hiên chậm rãi bò vào nhà trọ cửa gỗ, loang lổ điểm sáng tùy theo rải xuống đi vào. Tiểu Ngũ bị ngáp một cái theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại lúc, đã là giờ tị, tiếp qua một canh giờ, mới là buổi trưa, nàng thấy Tống Điền Chi giống như là một tòa tượng đá giống như đứng tại phía trước cửa sổ, thanh âm mang theo tỉnh ngủ khàn khàn hỏi: "Ngươi đang nhìn cái gì?" Tống Điền Chi trên mặt thần sắc nhàn nhạt, xem đường phố kia đến lui tới mong đợi ác váy đem A48169 Liêu Tam còn có thịt văn xe văn bộ phiên văn A quá khứ người đi đường. Năm tháng cũng ở, thời tiết như lưu, phàm nhân trăm năm tuổi thọ chỉ thường thôi. Vì vậy cao cao tại thượng tiên giả trong mắt, phàm nhân liền cũng như yếu ớt không chịu nổi sâu kiến, nhàm chán thời điểm, mới ném đi ánh mắt quan sát. Tiểu Ngũ Vị không nghĩ nhiều, đứng lên rửa mặt sau liền đi dưới lầu mua ba bánh bao thịt lấp bao tử, chờ trở về gặp Tống Điền Chi còn không có muốn xuất phát ý tứ, liền theo trong bao vải móc ra giấy bảng, chu sa cùng với bút lông, bắt đầu mỗi ngày vẽ bùa thường ngày. Nộ ra chính mình phù đạo về sau, sở hữu hoàng phù Tiểu Ngũ Vị đều một bút ra thành, cực ít vẽ tiếp ra phế phủ, thỉnh thoảng còn vẽ xong mấy chương linh phù đi ra. Mắt thấy đến buổi trưa, Tống Điền Chi mới chậm rãi nói, "Dẫn đường." Tiểu Ngũ Vị liền tranh thủ vẽ xong hoàng phù nhét vào trong bao vải, nàng đi ở phía trước dẫn đường, ánh mắt rơi vào chính mình còn chưa tốt toàn bộ trong tay trái, nhịn không được mở miệng hỏi: "Tống Điền Chi, đợi chút nữa khả năng không phải ta rút ra rễ cây, là rễ cây rút ra ta, nếu không thì chúng ta vẫn là thầy cái sống." Vừa dứt lời, liền bị Tống Điền Chi cho vô tình cự tuyệt, hắn dư quang liếc mắt một mặt khổ não Tiểu Ngũ Vị: "Lấy thực lực ngươi bây giờ, còn không phải kia thương hồn đối thủ." Tiểu Ngũ Vị không thể tin nói, kia luôn không khả năng liền cây đào đều đánh không lại đi. Nàng muốn nói cho Tống Điền Chi, mình bây giờ đã thoát thai hoán cốt, đã không phải là trước kia gà mờ. Tống Điền Chi của mắt, dài như cánh bướm lông mi hơi run một chút rung động, giọng nói đạm mạc: "Chạy nhanh chút." Tiểu Ngũ Vị nghe vậy, cũng chỉ đành tăng tốc bước chân. Vừa đến thành Bắc trấn đầu ngõ, còn chưa đến đào tỷ trước viện, liền xa xa nhìn thấy nơi cửa đứng bốn tên cầm đao người hầu, chắc là huyện lao gia phái tới người. Nàng mắt nhìn sau lưng Tống Điền Chi, mở miệng giải thích: "Huyện lao gia cùng Trình quản gia cũng không biết sao lại biết cây đào kia bí mật, cũng đem nó ca tụng là thần thụ, viện này trong trong ngoài ngoài phòng trừng đều là người, nếu như chúng ta hai người muốn hủy đi cây đào, trước tiên cần phải xử lý mấy người này mới đi." Tống Điền Chi đáy mắt lộ ra một vòng trầm trọng: "Thần thụ." Kia thanh âm trầm thấp khàn khàn tại Kiều Ngũ Vị vang lên bên hai, thở ra nhiệt khí nhẹ nhàng phất qua bên hai, tê tê dại dại nhường gò má nàng không khỏi nhiễm lên mấy phần hồng nhuận. Kiều Ngũ Vị cúi đầu, nhịn không được thò tay vớt vớt có chút nóng lên lỗ tai, lại ảo não chính mình nhịp tim nhanh như vậy làm cái gì. Lúc này dưới mắt phát xanh huyện lao ra đầy mặt vẻ u sầu từ trong đầu ngồi đi ra, chính vừa thoáng nhìn đứng tại xó xỉnh bên trong Tiểu Ngũ Vị cùng với Tống Điền Chi, hắn đang chuẩn bị mở miệng phái người đem nó đuổi đi lúc, nhưng chợt nhớ tới đêm qua kia vô cùng chân thực các động. Do dự một chút, huyện lao ra đi lên trước, mặt dày nói: "Tiểu cô nương, Tống công tử, thật đúng là có duyên phận, ta đang chuẩn bị phái người đi tìm các ngươi." Tiểu Ngũ Vị tại thoáng nhìn huyện lao ra kia một bộ ngủ không ngon bộ dáng, đáy mắt không khỏi lộ ra mấy phần cười trên nỗi đau của người khác ý cười, cũng hướng về phía sau lưng Tống Điền Chi trừng mắt nhìn. "Tống Điền Chi, nay huyện lao gia nghĩ rằng ngu, có thể Tiểu Ngũ Vị lại vẫn cứ không bằng ý của hắn." Nàng ra vẻ kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ lại hôm qua là lầm đuổi ta phu quân xuất phủ, huyện đại nhân tìm chúng ta là muốn cho hắn bồi cái không phải?" Tống Điền Chi có chút sửng sốt, có lẽ là không nghĩ tới Tiểu Ngũ Vị sẽ như vậy nói. Huyện lao gia thần sắc có chút khó coi, vốn định nổi giận, có thể nghĩ đến đàn nương tấm kia lệnh người buồn muôn mặt, cũng chỉ có thể trong lòng kìm nén một cái ngột ngạt, cười ha hả nói: "Việc này là ta không đúng, chiếu cố không chu toàn, cái này cùng Tống công tử bồi tội, mong rằng Tống công tử đừng so đo." Tống Điền Chi ghé mắt, một ánh mắt đều lười cho, huyện lao ra tức giận đến nhà, gương mặt kia âm trầm cùng mực nước giống như. Tiểu Ngũ Vị thì thấy tốt thì lấy, bên cạnh tay phải nhẹ nhàng giật giật Tống Điền Chi góc áo, bên cạnh chuẩn bị một bộ muốn đi bộ dáng, huyện lao ra như thế nào nhường nàng rời đi, liền vội vàng tiến lên cả đường. "Tiểu cô nương xin dừng bước, ta nghĩ tại ngươi này đòi hỏi Trương Hoàng Phủ." Tiểu Ngũ Vị kia bước ra chân lại bước trở về, kia nửa tấm đại trên khuôn mặt nhỏ nhắn trước lộ ra kinh ngạc thần sắc, sau đó ra vẻ cao thâm nói: "Nay vạn sự có nhân quả chi luận, ngươi như tìm ta đòi hỏi, đó chính là nhận ta ân tình, sau này là phải trả." Nghe nói như vậy, huyện lao gia lập tức do dự, hắn là nửa phần đều không muốn còn cái gì ân tình. Đang khó xử thời khắc, lại nghe kia tiểu cô nương nói: "Ta phù này có thể bán cho đại nhân ngươi." "Chỉ là..." Huyện lao gia liền vội hỏi: "Chỉ là cái gì?" Tiểu Ngũ Vị một mặt vô tội: "Chỉ là giá cả muốn so lúc trước đắt đỏ hơn nhiều." Nàng bắt đầu trợn tròn mắt nói lời địa đặt, không chút nào mặt đỏ tim run. Lúc trước một tấm hoàng phù chỉ cần 10 lượng bạc, hiện tại được 50 lượng. Huyện lao gia là không thiếu tiền hạng người, hắn không đốc, biết được tiểu Ngũ Vị là đang cố ý nâng lên giá cả, có thể chỉ cần để cho mình đừng ở mơ tới đàn nương, liền xem như 100 lượng đều nguyện ý cho. Này dễ nói. Các huyện lao gia đem ngân phiếu đưa tới, tiếp nhận tấm kia chồng chất thành tam giác màu vàng hộ thân phù lúc, cả người nháy mắt thở phào, có thể đang chuẩn bị rời đi, lại bị lại gọi lại. Đem ngân phiếu cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trong bao vải, Tiểu Ngũ Vị còn không có nhổ đủ đâu. "Huyện lao gia, ta tấm kia hoàng phù dù lợi hại, nhưng lại trị ngọn không trị gốc." Cái này khiến huyện lao gia trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, cũng lạnh giọng cảnh cáo nói: "Tiểu cô nương, bản quan biết được ngươi cùng Tống công tử bản lĩnh lớn, nhưng cũng muốn có chừng có mực." Đáng tiếc Tiểu Ngũ Vị không sợ chút nào, nàng còn muốn dựa vào huyện lao gia đi vào trong biệt đầu, đồng thời nhường đám người mở to hai mắt thấy rõ ràng cái gọi là thần thụ đến cùng là dạng gì tồn tại. Ta thấy huyện lao gia âm khí vòng thân, trên vai ba ngọn dương hỏa yếu ớt, tùy thời đều muốn dập tắt, hẳn là gặp được cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Huyện lao gia thần sắc kinh ngạc, nguyên bản sợ hãi nháy mắt bị sợ hãi thay thế, sắc mặt hắn tái nhợt ra hiệu đi theo phía sau mình người hầu đi sân nhỏ kia trở lấy, chỉ còn lại ba người lúc, thanh âm hắn mới có chút phát run nói: "Tiểu tiểu cô nương nhưng có chỉ phần ngọn biện pháp." Tiểu Ngũ Vị thò tay chỉ hướng sân nhỏ phương hướng, chỉ cần đem gốc cây kia hủy là được. Cái này khiến huyện lão gia trên mặt lộ ra hồ nghi thần sắc, tiểu cô nương sẽ không phải là gạt ta à, đây chính là thần thụ, lại thế nào cùng mấy thứ bẩn thỉu có điều liên lụy. Tống Điền Chi ngẩng đầu nhìn về phía treo ở đỉnh đầu mặt trời, không khỏi có chút nhăn gấp lông mày. Buổi chưa đến, Tiểu Ngũ Vị biết được Tống Điền Chi đang thúc giục chính mình, nàng cặp kia đen trắng rõ ràng đôi mắt chăm chú nhìn huyện lão gia hơi hơi đục ngầu trong mắt, từng chữ nói: "Cái này muốn lấy quyết đại nhân ngươi tin hay không, là tuyển thần thụ vẫn là tuyển mạng của mình?" Cũng không có các huyện lão gia tuyển, trong nội viện này liền truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, chỉ thấy hơn 10 tên toàn thân dính đầy vết máu binh sĩ, trên mặt sợ hãi từ trong đầu chảy đến, miệng bên trong hét to: "Thần thụ ăn người rồi, thần thụ ăn người rồi." Tống Điền Chi thần sắc đạm mạc hướng sân nhỏ phương hướng đi đến, mà Kiều Ngũ Vị bên cạnh theo sau lưng, bên cạnh không quên lắc lư nói: "Đại nhân, xử lý xong thần thụ chuyện, cũng phải muốn cho ta nhóm tiền công nha." Đứng lặng trong viện cây đào xác nhận phát giác được khí tức nguy hiểm về sau, kia lít nha lít nhít màu đỏ rễ cây chợt chui ra, đem cách gần nhất chỉnh quản gia cùng một tên khác binh sĩ cho túm xuống lòng đất dưới. Dù không gặp thi thể, nhưng mặt đất rất nhanh liền tràn vào số lớn huyết dịch đỏ thắm, chỉ thấy kia huyết dịch chậm rãi hướng về cây đào kia căn hạ hội tụ đi, nguyên bản chạy trốn tới cửa sân những binh lính kia cũng không có thể trốn qua, rễ cây theo mặt đất thoát ra, cuốn lên eo thân của bọn hắn. Thấy Tống Điền Chi không xuất thủ, Tiểu Ngũ Vị vội vàng nói: "Bát Vương phù linh, thu kim vị lưỡi đao, xá." Chỉ thấy bảy cái hoàng phù cấp tốc bay về phía không trung. Tại này quân binh sĩ sắp bị lực lượng quỷ dị kia cho lôi đến dưới nền đất mấy mắt, mấy chục đạo màu vàng quang nhận trực tiếp chặt đứt kia tinh hồng rễ cây. Đạt được tự do các binh sĩ lập tức lộn nhào đào tẩu. Có thể khác Tiểu Ngũ Vị không có nghĩ tới là, những cái kia chém đứt rễ cây dù chảy nhân loại tương đồng máu tươi, nhưng lại trên mặt đất nhảy nhót mấy lần, rất nhanh lại chui vào trong lòng đất. Nàng nhìn về phía đi vào trong viện Tống Điền Chi, vội vàng đi theo. Tuy rằng tại Tiểu Ngũ Vị ngăn cản hạ, những binh lính kia không có bị kéo vào dưới nền đất, trở thành thương hồn chất dinh dưỡng chi nhất, nhưng trên mặt đất tràn vào máu tươi càng ngày càng đến nhiều, mà hấp thu máu tươi cây đào bên trên bông hoa thì càng ngày càng đỏ tươi. Cây đào rễ cây đã sớm che kín mạ thành, nó hẳn là đi nơi khác con mồi. Tống Điền Chi chợt dừng bước lại, ghé mắt nhìn về phía Tiểu Ngũ Vị, nói khẽ: "A Tiểu, tới." Tiểu Ngũ Vị không dám trì hoãn, vội vàng chạy chậm đến trước mặt hắn, còn chưa mở lời hỏi như thế nào lúc, liền thấy Tống Điền Chi chợt bắt tay phải của mình, kia hiện lạnh đầu ngón tay nhường nàng trên cánh tay nổi ra gà đều xung ra. Tống Điền Chi cặp kia hẹp dài mắt vượng có chút nheo lại, giọng nói nghiêm túc dặn dò: "Bắt đến rễ cây về sau, dùng sức đem nó rút ra, đi nhớ, đừng buông tay." Tiểu Ngũ Vị sững sờ gật đầu, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi: "Có thể ta muốn làm sao bắt đến những thứ này rễ cây?" Tống Điền Chi của mắt, hắn vươn tay đặt ở giữa không trung, "Ê, phong nhận." Gió lúc đến, đầu ngón tay bị nhẹ nhàng mở ra một cái lỗ hổng, máu tươi nháy mắt rỉ ra. Tiên nhân chi huyết khí tức, nhường xa xa thương hồn trực tiếp sao động, kia lít nha lít nhít màu đỏ rễ cây nhanh chóng hướng hai người vị trí vọt tới, mắt thấy muốn xuyên thủng hai người lúc, lại bị một đạo bình chướng vô hình cho ngăn cản ở ngoài. Đây là Tiểu Ngũ Vị lần thứ nhất thấy Tống Điền Chi xuất thủ. Chương 62, nàng đống nhiên minh bạch, vì cái gì trong nguyên tắc nam chính chống lại Tống Điền Chi hội không có chút nào lực hoàn thủ. Đây là tiên giả cùng phàm nhân trong lúc đó chênh lệch, là trời cùng đất khoảng cách, là một đạo vĩnh viễn không cách nào vượt qua đi hồng câu. Cho dù là tên tội tiên, cũng cường đại như trước nhường người giận sôi. Tống Điền Chi thần sắc đạm mạc, hắn của mắt, thanh âm cũng như thường ngày giống như trong nhuận thấp thuần, có thể ghi nhớ ta. Tiểu Ngũ Vị suy nghĩ nháy mắt hấp lại, nàng gật gật đầu, không thể buông tay. Ngay vậy, Tống Điền Chi khỏe miệng có chút hướng lên trên giơ lên, đầu ngón tay rỉ ra máu tươi ngưng kết thành béo quần quần huyết châu tử, dưới ánh mặt trời dường như óng ánh mã não, hắn giơ lên đầu ngón tay hướng xuống truyền đi, dòng máu màu đỏ đập xuống tại Tiểu Ngũ Vị trên lưng. Không đợi Tiểu Ngũ Vị kịp phản ứng, Tống Điền Chi kia thấm máu đầu ngón tay rơi vào phía trên, lấy nàng ngu bàn tay vì giấy, tự thân máu tươi vì giới, rất nhanh một đạo rườm rà phù văn xuất hiện ở phía trên. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, tại Tống Điền Chi dừng lại nháy mắt, phù văn lưu động điểm điểm kim quang. Đạo phù văn kia là Tiểu Ngũ Vị chưa từng thấy qua, nàng cũng xem không hiểu cái kia đại biểu có ý tứ gì, chờ sau khi lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình chính lấy cực kỳ thân mật tư thế, dựa vào tại Tống Điền Chi trong ngực. Nắm chặt. Tống Điền Chi thanh âm khàn khàn lại nghiêm túc, hắn nắm chặt so với mình bàn tay tiểu hứa chút tay, hướng xuống đất tìm kiếm. Giờ này khắc này, Tiểu Ngũ Vị chỉ cảm thấy tâm tình của mình tựa như là đang ngồi xe cáp treo, vừa mới còn trầm mê nam sắc, mà bây giờ hận không thể ở trong lòng phát ra một trận tiếng nổ đùng đoàng. A a a a a. Tại Tống Điền Chi dẫn đầu hạng, Tiểu Ngũ Vị nhẹ tay lòng xuyên qua mặt đất, nàng cảm giác được rõ ràng, chính mình bắt đến một cái mềm hồ hồ, còn thỉnh thoảng đang nhảy nhót đồ vật, theo dùng sức túm ra về sau, mới kinh ngạc phát hiện, kia đúng là quả nhân loại trái tim. Nhưng nếu như nói là nhân loại trái tim, kia lại có chút miễn cưỡng, ở trái tim bốn phía lan tràn lít nha lít nhít nhỏ bé màu đỏ rễ cây, như là ngón tay kích cỡ tương đương màu đỏ rắn độc, bọn chúng đã nhận ra nguy hiểm, lập tức đem Tiểu Ngũ Vị tay toàn bộ bao trùm, chỉ là tại đang chuẩn bị tiến một bước lúc, lại ngạc nhiên phát hiện chính mình không cách nào tiến lên, càng không cách nào cho tổn thương. Chỉ là loại kia lạnh lẽo, luôn luôn tại nhúc nhích xúc cảm, thật gọi người tê cả da đầu. Tại Tiểu Ngũ Vị bắt đến viên này quỷ dị trái tim lúc, Tống Điền Chi liền buông lỏng ra tay của nàng, hướng về đứng lặng tại cách đó không xa cây kia cây đảo phương hướng đi đến. Mà Tống Điền Chi rời đi nháy mắt, cái kia đạo bình chướng vô hình cũng biến mất không thấy gì nữa. Trong viện trừ bỏ hai người chỗ đứng lập địa phương, mặt đất đã sớm thoát ra vô số chỉ màu đỏ rễ cây chiếm đoạt lĩnh, bọn chúng tựa như xuất hiện tại trong biển rộng ở giữa vạn mèo xúc tu, mang theo phẫn nộ hướng về Kiều Ngũ Vị cùng với Tống Điền Chi vào tới. Kiều Ngũ Vị nhìn xem mười mấy cây màu đỏ thô to rễ cây hướng chính mình sở tại phương hướng bay tới, vô ý thức nghĩ bóp thủ quyết gọi hỏa phù, lại đột nhiên nhớ tới tay phải chặt chẽ lôi kia mềm nhũn lại khiêu động trái tim xung quanh nhỏ bé màu đỏ rễ cây càng là đang liều mạng điểm chặt nàng năm ngón tay, muốn đem trái tim kia cho cứu thoát ra. Điều này cũng làm cho Kiều Ngũ Vị căn bản nhảy vọt không xuất thủ đi ra, huống chi Tống Điền Chi lặp đi lặp lại dặn dò chính mình. Đừng buông tay, có thể gặp được, viên này quỷ dị trái tim rất trọng yếu. Nhìn xem càng ngày càng gần dễ cây, Tiểu Ngũ Vị có chút sợ hãi, nhưng nghĩ tới mạng của mình là cùng Tống Điền Chi chặt chẽ buộc chung một chỗ, nếu như nàng chết rồi, Tống Điền Chi cũng không sống nổi. Vì lẽ đó Tiểu Ngũ Vị tin tưởng Tống Điền Chi. Bị nhỏ bé màu đỏ dễ cây bao trùm tay phải lưng chỗ, phù văn lưu động màu vàng qua mang. Một trận gió chợt nổi lên, như gió xuân giống như ôn nhu, cũng như trời đông giá rét giống như khắc nghiệt. Nó bên cạnh khẽ vuốt Tiểu Ngũ Vị gương mặt, bên cạnh lưu loát xử lý xong tới những cái kia lít nha lít nhít dễ cây, bị cắt chém thành vô số đầu rễ cây rơi trên mặt đất, có lẽ là bởi vì trái tim kia nguyên nhân, lần này tuyệt không như là lên bờ cá giống như nhảy nhót, sau đó lại chui vào trong lòng đất đầu. Về phần những cái kia nhào về phía Tống Điền Chi những cái kia thô to rễ cây, chỉ là còn chưa tới gần, liền bị nam nhân này trên thân tán phát cường đại khí chàng cho đóng đinh giữa trời. Mà cây kia cây đảo cũng tại Tiểu Ngũ Vị kinh ngạc trong mắt chậm rãi chuyển biến người bộ dáng, nàng thò tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình kiếm không dễ mặt, ánh mắt si mê nhìn chằm chằm trước mặt Tống Điền Chi, chậm rãi giơ lên khóe miệng. Đã lâu không gặp, gặp Triều Tiên Quân. Không đúng, ngươi bây giờ thế nhưng là tội tiên, lại sao gánh chịu nổi tiên quân hai chữ? Nói xong, thân mang áo bào màu xanh lục nữ tử liền che miệng, cười trên nỗi đau của người khác bột 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 nở nụ cười. Sau đó ánh mắt của nàng rơi vào cách đó không xa Tiểu Ngũ Vị trên thân, nguyên bản đấy mắt kinh miệt nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cũng lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Áo bào màu xanh lục nữ tử không khỏi lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Nếu như hình bổ đầu ở đây, chắc chắn phát hiện này áo bào màu xanh lục nữ nhân chính là tuổi bà đỡ, có thể gương mặt kia lại trẻ mười mấy tuổi. Chuẩn xác hơn chút, túc chủ cùng thương hồn hoàn mỹ dung hợp, là thương hồn thôn phệ túc chủ nguyên bản hồn thể, vững vàng chiếm cứ này kiếm không dễ ngũ quan, ấm áp thân thể, mang theo đã lâu trí nhớ, cùng với tràn ngập mùi hương tình dục. Bọn chúng du đãng tại hồng hoang, mang theo khi còn sống trí nhớ, bị thân nhân chán ghét khu trục sâu vô cùng hải chi chỗ bọn chúng không cam lòng, tràn đầy oán khí, nhất là tại bị tín ngưỡng thần linh lãng quên về sau, bất tử vây ở không cách nào rời đi quy khư chi thành về sau, này phẫn nộ liền đạt tới cực hạn. Thế là nó nhóm sắp chết trên mặt biển vong hồn tún vào quy khư, trở thành một thành viên trong đó. Mà cái này làm phép để bọn chúng cảm thấy hưng phấn. Đây mới là thương hồn chân chính bộ dáng. Lãnh huyết, tàn nhẫn. Chịu đựng tay phải kia nhường ra đầu run lên xúc giác, Tiểu Ngũ Vị chặt chẽ túc khẩn mi tâm, nàng thấy cây kia cây đảo huyễn hóa thành lục y nữ tử, còn xưng hô Tống Điền Chi vì gặp Triều Tiên Quân lúc, trên mặt không khỏi lộ ra nghi ngờ thân sắc. Vì cái gì cái này thương hồn hội nhận biết Tống Điền Chi? Tống Điền Chi thần sắc nhàn nhạt nhìn xem nữ tử, đáy mắt lộ ra nồng đậm chán ghét, di ngôn nói xong sao? Lục y nữ tử đầu tiên là sức sở, lập tức khỏe miệng giơ lên, hơn 10 tên ăn mặc màu đỏ áo cưới tân nương lơ lửng tại Tống Điền Chi xung quanh trên không, cổ bị màu đỏ rễ cây chặt chẽ đinh chặt. Gặp Triều Tiên Quân có thể nghĩ rõ ràng, nếu là ta chết rồi, các nàng cũng không sống nổi. Tống Điền Chi thần sắc đạm mạc, con ngươi đen nhánh hiện ra lạnh thấu xương hàn quang, lập tức môi mỏng hé mở. Mượn Cửu Thiên Huyền Lôi, giết. Tiếng nói là hầu, nguyên bản trời quang mây tạnh trời cao nháy mắt mây đen dày đặc, tiếng sấm băng rền, lục y nữ tử sắc mặt chợt biến, nhưng rất nhanh đáy mắt liền lộ ra một vòng ngoan lệ thần sắc. Tiểu Ngũ Vị ánh mắt nhìn chằm chằm kia hơn 10 tên bị rễ cây rìm xanh cả mặt các nữ tử, luôn cảm thấy lục y nữ tử kia dường như muốn tính kế Tống Điền Chi. Nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, đội vàng lớn tiếng nhắc nhở: "Tống Điền Chi, cái này thương hồn sợ là muốn lợi dụng vô tội nữ tử làm bia đỡ đạn." Bị đâm thủng bị kế lục y nữ tử chỉ là lướt qua, kia sau lưng giống như là cất đặt một vòng vô cùng chướng mắt mặt trời Tiểu Ngũ Vị, lập tức kinh ngạc phát hiện, vậy bản thần tình đạm mạc gặp Triều Tiên Quân trong mắt lại thêm ra mấy phần ý cười. Tống Điền Chi nhẹ giọng đáp lại: "Ta còn không có ngu như vậy." Trên ngón tay lớn nhỏ huyền lôi rơi xuống nháy mắt, Tống Điền Chi sau lưng cấp tốc lướt đi năm thanh óng ánh sáng long lanh thủy kiếm, lục y nữ tử tại thoáng nhìn kia thủy kiếm, đáy mắt hiện lên một chút e ngại. Nàng đang chuẩn bị động thủ, năm thanh thủy kiếm ngưng tụ làm một cái, như gió nhẹ, cũng như điện giật, đồng phát ra vui vẻ tiếng kiếm reo. Huyền lôi bổ ra ghìm chặt tân nương cái cổ rễ cây, mà lục y nữ tử cũng cảm thấy ngực mát lạnh, nàng chậm rãi cúi đầu xuống, mới phát hiện ngực chẳng biết lúc nào bị xỏ xuyên cái lỗ lớn. Lúc này lơ lửng ở giữa không trung các tân nương ngã xuống đất trên mặt, đúng dịp bội rất nhanh liền theo này đau kịch liệt chú ý tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy, còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ. Tống Điền Chi ghé mắt, mở miệng nhắc nhở: "A tiểu, cái này thương hồn chiếm cư nhân loại, lại lấy cây đào làm vật trung gian, vì vậy muốn tại thân thể bị hủy đồng thời, thiêu bị bản nguyên chi tâm, mới tính chân chính tiêu trừ." Lục y nữ tử không có phát giác chính mình bản nguyên chi tâm trên người Kiều Ngũ Vị, là bởi vì sau lưng nàng công đức kim quang thực tế là quá chói mắt, ngay cả tướng mạo đều thấy không rõ lắm, càng đừng đề cập trông thấy trên tay nàng cầm là cái gì. Khi phản ứng về sau, lục y nữ tử trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc, cấp tốc hướng về Kiều Ngũ Vị vị trí phóng đi, một đạo huyền lôi lại rơi tại dưới chân của nàng. Bị điểm tên Kiều Ngũ Vị gấp đến độ không được, dưới mắt cũng chỉ có thể đánh cược một lần, nàng thành khẩn nhắm chặt hai mắt, trung khí mười phần hét lớn một tiếng: "Nhận sư môn chi lệnh, phù linh làm dẫn, gọi huyền hỏa." Xá. Cuồng phong nổi lên, Tiểu Ngũ Vị chỉ cảm thấy chính mình váy áo bị thổi làm vang rội ken ken, nàng đơn mở ra một con mắt, thoáng nhìn trong bao vải sở hữu linh phù tất cả đều lơ lửng ở giữa không trung. Cái này khiến Tiểu Ngũ Vị trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin, nàng vậy mà thành công. Có thể thoáng nhìn thật vất vả vẽ ra tới 7 cái linh phù tự đốt lúc, Tiểu Ngũ Vị lại cảm thấy chính mình lòng đang dì máu. 7 cái linh phù ngưng tụ làm một cái màu đỏ tím huyền hỏa tiểu tước, tại lục y nữ tử đầu lâu lăn xuống trên mặt đất mấy mắt, tiểu tước vung cánh rơi vào Tiểu Ngũ Vị tay phải chỗ, những cái kia nhỏ bé lại lít nha lít nhít màu đỏ dễ cây, bắt đầu chậm rãi khô héo, lộ ra viên kia đỏ tươi khiêu động trái tim. Huyền hỏa tiểu tước nghiêng đầu, túi đầu mổ xuống dưới. Viên địa quỷ dị trái tim nháy mắt bị màu đỏ tím huyền hỏa cho bao vây lấy, rất nhanh liền cùng cái kia không có đầu lâu, nhưng như cũng dựa vào hai tay hướng bên này bỏ qua tới lục y nữ tử hóa thành cho tàn, biến mất tại thiên địa này trong lúc đó. Huyền hỏa cũng đem tống điển chi hội họa phù văn đốt sạch sẽ, Tiểu Ngũ Vị lúc này mới hậu chi hậu giác phát giác được xung quanh tán phát nóng rực nhiệt độ. Theo lục y nữ tử biến mất, mặt đất đột nhiên tuôn ra vô số màu vàng đom đóm, kia là khôi phục tự do bé gái vong hồn, nho nhỏ đom đóm từng cái bay đến giữa không trung, thành quần kết đội hướng về mây đen kia dần dần tản ra trên bầu trời không bay đi. Tiểu Ngũ Vị không có nhìn thấy, đông đảo màu vàng công đức ánh sáng như mưa phùn giống như rơi xuống, đại bộ phận hội tụ ở sau lưng nàng, một phần nhỏ thì chuyển vào tống điển chi cái chắn chỗ. Cũng như Tiểu Ngũ Vị theo như lời như vậy, tội tiên ấn phai nhạt chút. Có thể theo tống điển chi, điểm ấy công đức kim quang tựa như một viên nho nhỏ tảng đá, rơi vào bông dương đại hải bên trong, một bọt nước cũng bay tung tóe không đứng dậy. Lấy lại tinh thần Kiều Ngũ Vị nhìn xem hướng chính mình đi tới tống điển chi, nhịn không được mở miệng. Thực lực ngươi lợi hại như vậy, về sau đụng phải thương hồn, ngươi trực tiếp. Lời còn chưa nói hết đâu, tống điển chi liền nhắm mắt hôn mê bất tỉnh. Lần này bị trực tiếp áp đến trên mặt đất Kiều Ngũ Vị. Cùng lúc đó, huyện lao ra trong phủ đệ truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chương 63, Kiều Ngũ Vị tay phải cực kỳ cật lực đem áp trên người mình tống điển chi cho lật đổ trên mặt đất, sau đó đỏ lên khuôn mặt nhỏ ngồi dậy. Lúc này trong nội viện sớm đã một mảnh hỗn độn, tốt tại không có tai họa xung quanh phòng ốc. Tại ngắm nhìn bốn phía lúc, nàng liền thoáng nhìn ngồi dưới đất, cả người dường như dọa sợ tân nương tử, ánh mắt rất nhanh liền bị nhét vào bên hông hai tấm tam giác hoàng phù hấp dẫn. Tiểu Ngũ Vị một chút liền nhận ra, kia hai tăng hoàng phù là ra bản thân tay, nàng suy nghĩ một lát, mở miệng hô: "Đúng dịp muội." Trong mắt tràn đầy hoảng sợ Đúng dịp muội chậm rãi lấy lại tinh thần, ghé mắt nhìn về phía kia tay trái dùng vải màu trắng bao lấy cực kỳ chặt chẽ cô nương trẻ tuổi, kia hơi hơi mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng kinh ngạc. "Ngươi nhận ra ta?" Tiểu Ngũ Vị nhẹ ừ âm thanh. Cùng Trần Thiên Phong có chút giao tình, vài ngày trước còn cùng Dương Tiêu Đầu đi vui vẻ lâu dài thôn, người bên hông kia hai tấm phù bình an chính là ta tặng ngươi. Có lẽ là kia hai tấm phù bình an nguyên nhân, cho nên nàng mới có thể trước thời hạn tỉnh lại. Nghe được phù bình an ba chữ này lúc, Tiểu Muội hốc mắt nháy mắt đỏ lên, nghĩ đến bị bắt đến sau chuyện xảy ra, nàng thanh âm phát run nói: "Nhờ có cô nương này hai tấm hoàng phù đã cứu ta." Đúng dịp muội trong mắt mang theo sợ hãi thần sắc, lấy dũng khí nói tiếp: "Bị bắt tới về sau, cây kia cây đào liền đem chúng ta giấu ở kia tươi tốt tán cây ở giữa, xanh biết lá non cùng cành mầm. Cùng với kia phấn màu trắng hoa đào đem chúng ta thân ảnh giấu rất chặt chẽ, mà mỗi ngày trong đêm bên người chúng ta hội trôi nổi rất nhiều trên mặt phát xanh trắng bệnh lớn nhỏ như mèo con giống như hải nhi, đen nhánh trong mắt chăm chú nhìn chúng ta, sau đó từng bước tiến vào bụng của mọi người bên trong. Kia hải nhi chui vào về sau, đại gia tựa như là 10 tháng hoài thai giống như thống khổ sinh hạ một khỏa lại một khỏa kỳ quái quả, mà những cái kia bé gái nhóm lại rất e ngại ta bên hông kia hai tấm hoàng phủ, mỗi lần đều sẽ tránh đi ta. Nghe vậy, Tiểu Ngũ Vị chỉ cảm thấy vô cùng kinh dị, nàng vẫn cho là những tiểu hài tử kia là cây đào nở hoa kết quả, chưa từng nghĩ là theo những thứ này tân nương trong bụng sinh hạ. Chắc không được lúc trước thấy những cái kia các tân nương bụng đều là cao cao nổi lên, thậm chí có thể thoáng nhìn bên trong có đồ vật đang ngọ ngậy. Tân nương tử tựa như cây kia cây đào, là sinh, chết đi bé gái vong hồn, vì chết. Vì vậy, sinh tử gắn bó, âm dương luân hồi, mới có viên kia khỏa quỷ dị tiểu hải quả. Tiểu Ngũ Vị quét mắt những cái kia vẫn còn đang hôn mê tân nương tử trên thân, đúng dịp muội có thể giúp ta một chuyện sao? Đúng dịp muội đội vàng gật đầu. Tiểu Ngũ Vị trước đứng người lên, sau lại một gối nửa quỳ tống điển chi bên người. Ngươi đi tìm Trần Thiên Phong, nhường hắn đi tìm hình bộ đầu, nói cho hắn biết những cái kia biến mất các tân nương đều tìm trở về. Mạ Thành thương hồn đã trừ bỏ, còn lại kết thúc công việc coi như không về nàng làm. Chờ đúng dịp muội suy yếu đứng người lên, lão đảo nghiêng ngã rời đi về sau, Tiểu Ngũ Vị mới túc khẩn mi tâm, nhẹ giọng kêu: "Tống Điền Chi." Hô vài tiếng thấy không phản ứng về sau, nàng mới cả gan, đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng chọc chọc Tống Điền Chi gương mặt. Băng băng, mềm mềm. Có thể một giây sau Tống Điền Chi lại chợt vươn tay, nắm chắc Tiểu Ngũ Vị thủ đoạn, cũng đem nó túm vào trong ngực của mình. Cái kia trắng nón lại khung xương thon dài tay trái ôm thân eo không buông tay. Tiểu Ngũ Vị cái mũi bị đụng đau nhức, chờ lấy lại tinh thần, mới ngạc nhiên phát hiện Tống Điển Chi cả người tựa như là một khối băng. Lạnh lợi hại. Nàng nghĩ theo Tống Điển Chi trong ngực dãy rủa mở, đáng tiếc hai người khí lực chênh lệch cách xa, mặt mới từ Tống Điển Chi kia cứng rắn trên lồng ngực rời đi, lại bị hung hăng nhấn xuống dưới. Cái này khiến Tiểu Ngũ Vị nhịn không được có chút hoài nghi, Tống Điển Chi sẽ không phải là đem mình làm thành ấm bảo bảo đi. Chỉ là hai người tư thế như vậy quá thân mật chút, nàng thậm chí có thể nghe được Tống Điển Chi kia chậm rãi tiếng tim đập, đặc biệt nghĩ đến đợi chút nữa hình bổ đầu bọn người chạy tới hội đụng vào một màn này lúc, Tiểu Ngũ Vị không hiểu cảm thấy có chút hoang mang rối loạn. Nàng đội bằng hô: "Tống Điển Chi, ngươi phải là tại bất tỉnh lời nói, chúng ta quan hệ thật là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch." Đáng tiếc Tống Điển Chi nghe không được, thậm chí ôm càng chặt. Cái chán kia xóa màu đỏ tội tiên ấn trừ biểu tượng tội tiên thân phận bên ngoài, còn có là đối Tống Điển Chi trói buộc, áp lực nội tâm của hắn hiện sát ý sát tâm lên mấy mắt, trái tim sẽ bị bùi gai cho thật chặt bao trùm, dùng sức nắm chặt. Tại A Trà Trà Trang, Tống Điển Chi giết Đinh Thị lúc tuyệt không lên sắc ý, dùng nhẹ tay lòng bóp con kiến loại chuyện nhỏ nhặt này, nội tâm của hắn không có chút nào gợn sóng. Mà vừa rồi cái kia thương hồn đang gọi ra gặp Triều Tiên quân bốn chữ này, đỏ thắm tội tiên ấn nháy mắt hiện hiện, Tống Điển Chi nổi lên sát tâm, bụi gai nắm chặt trái tim, thậm chí muốn đem nó xé nát. Hắn giống như là trở lại ngàn năm lúc trước, đứng tại thâm đen không thấy đáy lại hàn băng trên mặt biển, thương hồn nhóm những cái kia vui cười chửi mắng, ồn ào chào phúng âm thanh theo bốn phương tám hướng chui vào trong lỗ tai. Đồng nhiên, một đạo quen thuộc giọng nữ đưa chúng nó tất cả đều che lại. Tống Điển Chi, Tống Điển Chi, mau tỉnh lại. Là ai? Là ai đang gọi hắn tục danh? Tiểu Ngũ bị hô hồi lâu đều không thấy Tống Điển Chi có dấu hiệu thức tỉnh, vừa định đứng dậy, kết quả lại bị nam nhân này cho cúc áo vào trong ngực, kia điểm eo hết nặng, cái tay kia cường độ cũng càng ngày càng gấp. Cái này khiến Tiểu Ngũ bị nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, lại không buông tay, ta này eo sợ là muốn cắt đứt. Nàng nổi lòng ác độc, thò tay rơi vào Tống Điển Chi kia gầy gò thân eo bên trên, sau đó dùng sức vừa bấm, đang chuẩn bị muốn nói gì lúc, đột nhiên phát giác được một đạo thanh lãnh ánh mắt chính trực ngắc ngắc nhìn mình chằm chằm. Hù dọa Tiểu Ngũ bị lại vô ý thức thò tay, tại vừa rồi bóp địa phương vút vút, bộ mặt hồng tầm không hoảng hốt nói hiệu nói vượng. Ai nha, như thế nào không cẩn thận bóp nhầm người đâu. Tống Điển Chi, thanh âm hắn ám câm trầm giọng nói, đứng dậy. Tiểu Ngũ bị lại ngước mắt, một mặt vô tội nhìn xem vừa tỉnh lại nam nhân, ngươi được buông tay. Tống Điển Chi cặp kia hẹp dài đôi mắt nháy mắt hiện lên một vòng bối rối, hắn ghé mắt nhìn về phía đường đi, vội vàng vung ra kia ôm chặt lấy trên thân nữ tử thân eo hai tay. Đạt được tự do, Tiểu Ngũ bị lúc này mới hai đầu gối quỳ gối hai bên, tay phải chống đất, chỉ là vừa chuẩn bị đứng dậy, hình bổ đầu liền mang theo người vội vàng xung lại. Nhìn một màn trước mắt, hình bổ đầu rất nhanh liền kịp phản ứng, nghiêng người a người đứng phía sau trách mắng, đi ra ngoài trước chờ lấy. Hắn tới tốt lắm giống không phải lúc. Tiểu Ngũ bị đỏ lên khuôn mặt nhỏ, vội vàng bò đứng lên, nghĩ nghĩ, vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích lúc, hình bổ đầu lại ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Yên tâm, ta đều hiểu. Tiểu Ngũ bị, không phải, ngươi biết cái gì nha? Đã đứng dậy Tống Điển Chi không khỏi ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, dĩ vãng nàng cũng không phải là dạng này, có lẽ là vừa mới quá mức kích động, mới có thể như thế. Tiểu Ngũ bị mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía Tống Điển Chi, hình bổ đầu thì có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới tiểu cô nương đúng là tính tình bên trong người. Tiểu Ngũ bị rất khó không nghi ngờ, Tống Điển Chi đây là tại trả thù chính mình vừa rồi bóp hắn thắt lưng chuyện. Nàng giận thò tay lôi nam nhân này góc áo, đối hình bổ đầu nói, tà ma đã giải quyết, còn lại chính là của ngươi chuyện. Này mạ thành là triệt để không ở nổi nữa. Hình bổ đầu ánh mắt rơi vào những cái kia hôn mê bất tỉnh tân nương tử trên thân, trên mặt nháy mắt lộ ra vẻ lo lắng. Vậy những này tân nương vì sao còn không tỉnh? Tiểu Ngũ bị giải thích nói, trên thân thiếu thốn quá nhiều dương khí, xúc quá nhiều âm khí, chỉ cần nhiều phơi nắng, không sai biệt lắm 3-4 ngày liền có thể tỉnh. Hình bổ đầu đội vàng gật đầu. Tiểu Ngũ vị thì lôi Tống Điển Chi góc áo, nhanh chóng rời đi nơi đây, nàng bên cạnh hướng nhà trọ phương hướng đi đến, bên cạnh không nhịn được nói thầm. Ngươi thật là hẹp hòi, chỉ là bóp ngươi một chút, về phần muốn hủy thanh danh của ta sao? Tiểu Ngũ vị đều nghĩ kỹ, chờ về khách sạn trước nghỉ ngơi hội, chậm chút nàng liền đi ra ngoài đem muốn dùng đồ vật đều mua tốt, sáng sớm ngày mai liền rời đi mà thành. Tống Điển Chi không có lên tiếng âm thanh, khỏe miệng lại có chút hướng lên trên giơ lên mặc cho Tiểu Ngũ vị lôi góc áo của mình hướng phía trước đi đến. Chỉ là hai người vừa đến nhà trọ, một tên bà tử theo nơi hẻo lánh chui ra, bay nảy quỷ gối Tiểu Ngũ vị cùng Tống Điển Chi trước mặt, tấm kia che kín năm tháng khắc xuống nếp nhăn khắp khuôn mặt là lo lắng, hốc mắt đỏ lên, giọng nói càng là cầu khẩn nói: "Van cầu ngươi, đi cứu cứu ta già phu nhân đi." Người này Tiểu Ngũ vị gặp qua một lần, nàng nhớ được là đứng tại viện phu nhân bên người. Bây giờ xuất hiện ở trước mặt mình, chắc là đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Ngũ vị chợt nhớ tới Đào tỷ lúc trước nói kia lời nói, dường như nghĩ đến cái gì, nhịn không được hỏi: "Nhà ngươi phu thế nhưng là người ăn tiểu hải quả?" Ba người đang đứng tại cửa khách sạn chỗ, vì vậy gây nên không ít người vây xem, có chút nhận ra kia bà tử, lại nghĩ tới vừa rồi huyện lao ra trong phủ đệ người, vừa rồi mặt mũi tràn đầy hốt hoảng đi từng cái y quán tỉnh Lan Trung, nhịn không được suy đoán. Chẳng lẽ lại huyện lao ra phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Thấy vây tụ như thế xem náo nhiệt dân chúng, bà tử nào dám nói thật, chỉ là liều mạng dập đầu cầu khẩn Tiểu Ngũ vị theo nàng đi một chuyến. Tiểu Ngũ vị do dự một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý nàng không phải hảo tâm, chủ yếu là lo lắng này bà tử đã cầu đến nơi này, ở đây lại có không ít người đều nhìn đâu, nếu không đồng ý, đến lúc đó này huyện phu nhân có cái gì chuyện bất chắc, phòng trường này thanh nổi lớn hội nện ở trên lưng mình. Ngày mai còn muốn thuận thuận lợi lợi rời đi đâu? Việc này Tống Điển Chi đi cùng không tiện, vì vậy hắn về khách sạn trước bên trong nghỉ ngơi. Mà trên đường, bà tử cũng chỉ có thể nói thật. Phu nhân lúc trước có mang ba đứa hài tử tất cả đều chết yểu mà chết, vì vậy thân thể cực yếu, vốn là khó chịu mang thai, lại nghe kia đảo tỷ mấy câu lắc lư về sau, bỏ ra trăm lượng nhiều mua xuống kia cái gì tiểu hải quả. Nô tài kia cũng không tốt quản chủ tử quá nhiều chuyện, tuy biết hiểu kia cái gì tiểu hải quả tà môn, cũng khuyên nàng đừng tin kia đảo tỷ lời nói, nhưng phu nhân quật cường không nguyện ý nghe, thậm chí vụng trộm đưa lưng về phía ta, đem kia tiểu hải quả cho ăn bảo. Có thể cái này cũng trách không được phu nhân nhà ta, nàng cũng là người đáng thương, chỉ là muốn cho đại nhân lưu lại một điểm huyết mạch mà thôi. Nếu không phải Tiểu Ngũ vị biết được chân tướng lời nói, thật đúng là kém chút bị lừa qua. Nàng bên cạnh đi theo lão bà tử sau lưng, bên cạnh ra vẻ nghi ngờ hỏi: "Có thể đứa nhỏ này chuyện ngươi tìm ta cũng vô dụng nha, ngươi nên đi tìm Lang Trung mới được." Nghe nói như vậy, lão bà tử trên mặt nháy mắt lộ ra vẻ mặt bối rối, dưới mắt trừ tiểu cô nương bên ngoài, thật đúng là tìm không thấy những người khác, dù sao phu nhân trong bụng đầu ôm đồ vật, cũng không phải phổ thông Lang Trung có thể giải quyết. Sớm biết đêm qua liền không nên nghe phu nhân, đem kia đảo tỷ giết người diệt khẩu, bằng không thì cũng sẽ không phát sinh như thế chuyện. Chương 64, bà tử cắn răng, trong đầu vô cùng oán hận nghĩ đến, đây đều là đạo tỷ sai. Nàng mắt đỏ vành mắt chống lại bên người trên mặt lộ ra hồ nghi tiểu cô nương, cũng chỉ có thể nói thật. Kia đạo tỷ cho khỏa hư mất tiểu hài quả phu nhân nhà ta, ngay tại vừa rồi phu nhân nhà ta bụng đột nhiên đau đớn khó nhịn, xốc lên y phục về sau, bên trong mặt đồ vật đúng là chuẩn bị chui ra ngoài. Nghĩ tới đây, bà tử trên mặt lộ ra lại sợ vừa hận thân sắc, sợ hãi là bởi vì nàng sống hơn nửa đời người đều chưa thấy qua cảnh tượng như vậy, thật đào tỷ đem nhà mình phu nhân hại thành dạng này. Tiểu ngũ bị không nghĩ tới cây đào đã hủy, thương hồn đã chết, tiểu hài quả đúng là chuẩn bị theo nữ tử trong bụng phá xuất, chắc không được đào tỷ từng nói, đã đạt được muốn đồ vật, sao sẽ còn so đo hậu quả. Bà tử không dám trễ mãi thời gian, sợ là trễ một bước, nhà mình phu nhân liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Chờ kiều ngũ vị theo này bà tử đổi tới huyện Lao Gia phủ đệ về sau, trong chiều viện phương hướng đi đến lúc, liền nghe đến trong không khí tỏ khắp mùi máu tanh tưởi, phủ đệ đám người hầu càng là từng cái sắc mặt tái nhợt, các nàng dường như thấy cái gì thứ rất đáng sợ, toàn thân dùng mình không ngừng. Hai người vẫn là tới chậm một bước. Huyện phu nhân vị trí trong nội viện tỏ khắp mùi máu tươi càng thêm dày đặc, huyện Lao Gia toàn thân sủi lơ vô lực ngồi ở trong phòng, mặt lộ hoảng sợ, miệng bên trong lẩm bẩm nói: "Quái vật, quái vật." Bà tử tại bước vào cửa sân hăm lúc, cả người hoảng hốt không chú ý, bị vấp hung hăng ngã tại trên mặt đất, chờ bò đứng người lên lúc, trên mặt đã dính đầy vết máu, có thể nàng lại xem thường, hai bước cũng một bước hướng phía trước bước đi. Tiểu ngũ bị thì dừng bước lại, không có tiếp tục hướng phía trước. Khi nghe đến trong phòng truyền đến bà tử kêu bi thống tiếng kêu rên lúc, nàng nghĩ chính mình cũng không lưu tại cái này tất yếu. Phòng chứng đang trên đường tới, huyện phu nhân lòng mang sợ mong đợi hài tử đã phá vỡ bụng của nàng, từ bên trong bò lên đi ra, xem huyện Lao Gia kia một bộ bị kinh sợ bộ dáng, hẳn là nhìn thấy kia hài tử khuôn mặt. Tiểu ngũ bị rời đi huyện Lao Gia phủ đệ về sau, tại về nhà trọ trên đường, đang chuẩn bị mua mấy cái bánh bao thịt lấp bao từ lúc, lại thoáng nhìn một cái thân ảnh quen thuộc. Nàng do dự một chút, tuyệt không tiến lên, chỉ là nhìn xem Khâu thị thần sắc mở mịt đi qua. Đi ngang qua Khâu thị không phát hiện tiểu ngũ vị, tại đâm thương dương bổ đầu lúc, nàng liền biết chính mình sai, có thể đối mau chóng gấp bảo hộ ở trong ngực viên kia tiểu hài quả lúc, nhưng lại cảm thấy tất cả những thứ này đều là đáng giá. Nhưng lại tại vừa mới, trong ngực cây kia tiểu hài quả lại đột nhiên hóa thành một bãi tanh hôi huyết thủy. Khâu thị lúc ấy như điên dại giống như ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ý đồ đem trên mặt đất huyết thủy cho nâng lên đến, có thể đang cầm, cảnh tượng trước mắt biến bắt đầu mơ hồ, to như hạt đậu nước mắt theo trong hốc mắt lăn xuống đến, sau đó sụp đổ ngồi dưới đất khóc giống. Nàng đột nhiên cảm giác được, theo nhìn thấy viên kia tiểu hài quả lúc, mình tựa như là tại làm trận tình không đến mộng đẹp, mà bây giờ mộng đẹp vỡ vụn, Khâu thị lại không biết đi con đường nào. Cuối cùng nàng vẫn là hướng về ra phương hướng đi đến, đầu ngõ chỗ kia mấy tên thẩm vẫn như cũ ngồi tụ lại ở cùng một chỗ, túi đầu nói thẩm nhà khác việc vặt, nói một chút nhà kia con dâu ta quá mức hung hãn, này không biết thế nào, còn nói đến kia Khâu thị trên người. Ngày ấy Dương Nhị Lang kèm chút chết sự tình, đã sớm truyền khắp trong ngõ nhỏ. Ta đã sớm cảm thấy kia Khâu thị là điên rồi, không nghĩ tới dám cầm đao giết người, thật sự là thật là đáng sợ. Ai? Ai kêu nàng không sinh ra hài tử, nếu là có đứa bé như thế nào lại điên đâu? Nói trắng ra là này Khâu thị cũng quá ích kỷ. Ngày thường yêu nhất nói Khâu thị nhàn thoại kia thẩm đấy mắt lộ ra một vòng xem thường, nàng không thoáng nhìn hai gã khác thẩm khắp khuôn mặt là hốt hoảng thần sắc, tiếp tục nói: "Lúc trước ta liền hảo tâm đem kia mông lớn mắn để thân thích giới thiệu nàng, nói cho Dương Nhị Lang nạp thiết thất, nàng còn hướng ta bày sắc mặt nhìn, nàng ở đâu ra mặt nhà, một cái không sinh chứng chết chiếm ổ." Lời này còn chưa nói xong đâu, này thẩm liền phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Khâu thị mặt tâm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, một tay dùng sức đưa nàng tóc cho dùng sức lôi, sau đó một bạt thai hung hăng đánh tới. Nhất thời không kịp phản ứng thẩm bị đánh ngao ngao kêu to, mà đứng ở bên chết hai tên thẩm dọa đến ngây ngốc tại nguyên chỗ, đặc biệt là nhìn thấy Khâu thị một bộ muốn giết người bộ dáng, nào còn dám đi lên ngăn cản, kia thẩm gia đầu bị sống sờ sờ kéo xuống đến một khối không nói, còn bị Khâu thị đặt ở dưới thân đánh. Ngươi còn muốn nói điều gì? Nói ta không sinh chứng chết chiêm ổ gà. Kia thẩm còn chưa mở miệng đâu, trên mặt vừa hung ác chịu cái tát. Khâu thị hai mắt đỏ lên, trực tiếp mắng to, ngươi tiểu tâm tư ta còn không rõ ràng lắm, không phải liền là đỏ mắt nhà ta Dương Nhị Lang tốt với ta, muốn em nhà ngươi thân thích đưa qua đến cách chúng ta. Thằng đến kia thẩm hai gò má bị đánh cho sưng đỏ, lời nói đều nói không nên lời lúc, Khâu thị mới đầu bù phát ra đứng dậy, quét mắt đứng tại nơi hẻo lánh không dám lên tiếng hai người khác, mới đứng dậy rời đi. Hôm sau, ánh nắng ban mai tảng sáng, Tiểu Ngũ vị đang đánh áp, trên vai con trùng trùng bao phục, đứng tại trên quầy chờ lấy trưởng quầy lùi bạc, này lương khô cùng với trên đường muốn dùng đồ vật đã sớm tại hôm qua liền chuẩn bị tốt, ngày hôm nay chỉ cần trực tiếp xuất phát là đủ. Chờ tiếp nhận bạc đem nó đặt ở trong bao vải, nàng mới đi ra khỏi nhà trọ, mắt nhìn thân không một vật tống điền chi, ra vẻ vô cùng đáng thương nói: "Này bao phục quá nặng, ngươi đến còn có được hay không?" Tống Điền Chi vội vàng túi đầu ho nhẹ, như ác tiểu bỏ được lời nói. Khu khu. Tiểu Ngũ bị. Nàng trưng mắt nhìn, tự nhiên bỏ được. Tiếng nói là hậu, sau lưng liền chuyển đến hình bổ đầu kia cực kỳ không tán thành thanh âm. Tiểu cô nương, Tống công tử đều cụ thành dạng này, ngươi sao có thể còn nhường hắn lương bật nặng? Tiểu Ngũ bị kinh ngạc nhìn về phía không biết từ đâu xuất hiện hình bổ đầu, lâm vào trầm mặc. Này làm sao kia đều có ngươi nha? Tống Điền Chi lại tiếp tục ho khan nói, có thể thấy được ác tiểu khổ cực như thế, tâm ta đau. Tiểu Ngũ bị. Tổ tông. Ngươi có thể nhanh câm miệng đi. Hình bổ đầu nghe vậy, nhớ tới đêm qua phát sinh sự tình, không khỏi cảm thán, tiểu cô nương, ngươi cần phải cố mà chân quý Tống công tử nha. Tiểu Ngũ bị vội vàng nói sang chuyện khác, chúng ta ngày hôm nay muốn rời khỏi Mạn Thành, như hình bổ đầu ngày hôm nay tìm ta là có chuyện, sợ là muốn đi một chuyến uổng công. Hình bổ đầu vội vàng giải thích, ta lúc trước nghe Dương bổ đầu nói qua, hai người các ngươi vốn là gấp chạy trở về, nếu không phải huyện lao ra lẫn vào trong đó, sợ sẽ không lưu tại Mạ Thành, nghĩ đến sự tình tất cả đều hết thảy đều kết thúc, liền chạy tới đưa tiễn các ngươi. Ba người tại đi hướng thành nam cửa thành trên đường lúc, Hình Bổ đầu chợt mở miệng nói ra: "Đêm qua huyện lao ra chết rồi." Tiêu Ngũ Vị trên mặt nháy mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc, nàng hôm qua còn nhìn thấy kia huyện lao ra, sao lại đột nhiên không có? Chẳng lẽ lại là bị theo huyện phu nhân trong bụng chui ra ngoài đồ vật cho hại chết? Hình Bổ đầu tiếp tục nói: "Là bị huyện phu nhân bên người nhũ mẫu dùng đao cho phá vỡ bụng, bị người phát hiện sau còn chưa có chết, đang chờ lang trung trên đường chạy tới, cho sống sờ sờ đau chết." Tiêu Ngũ Vị nghĩ nghĩ, đem hôm qua kêu bà tử tìm chính mình đi cứu huyện phu nhân chuyện nói ra. Hình Bổ đầu tiên là trầm mặc một lát, mới mở miệng: "Ta hỏi qua, tại sao phải phá vỡ huyện lao ra bụng? Nàng nói là vì cho phu nhân báo thù. Về sau ta đi thăm dò xem huyện phu nhân thi thể, phát hiện bụng của nàng là bị người chặt mấy đao, mất máu quá nhiều mà chết." Tiêu Ngũ Vị đấy mắt hiện lên một vòng nghi hoặc, nàng lúc ấy quá lúc, tuyệt không đi vào trong phòng, vì vậy tưởng rằng bụng kia bên trong đồ vật chui ra, dẫn đến huyện phu nhân chết thảm, lại không nghĩ chân tướng đúng là dạng này. Dường như nghĩ đến cái gì, Tiêu Ngũ Vị vội vàng nói: "Lúc trước ta vụng trộm leo tường đi huyện lao ra trong phủ đệ nắm bao phục lúc, ở giữa trong viện đụng phải một cái nữ quỷ, nàng nói mình gọi đàn nương, là huyện lao ra ngày ấy nạp thiết thất, không biết bị ai trói chặt tay chân, ném vào kia trong giếng đầu chết lối. Lúc trước nàng nhận lời quá đàn nương, sẽ đem nàng thi cốt cho vớt lên. Này nói chuyện dù sao cũng phải tính số." Hình Bổ đầu nghe nói như thế tuyệt không lộ ra vẻ kinh ngạc: "Việc này ta biết, nàng cùng Đào tỷ đều là bị huyện phu nhân hại chết, bây giờ huyện phu nhân chết rồi, cũng coi là nhân quả báo ứng." Hắn nhịn không được thở dài. Nghe phủ đệ thị nữ dặn dò, huyện phu nhân cùng huyện lao ra sớm đã rời tầm, cái gọi là chết yểu hại tử cũng đều là bị huyện phu nhân cho sống sờ sờ che chết. Lúc ấy hắn nghe nói như thế lúc, chỉ cảm thấy huyện phu nhân sợ sớm đã điên dại. "Đúng rồi, Lý Quảng hôm qua tìm ta, nói là Khâu thị trở về." Tiêu Ngũ Vị của mắt, thanh âm nhẹ nhàng nhẹ ừ âm thanh, ba người đã đi vào thành nam cửa thành, Hình Bổ đầu cũng không tốt con tiếp tục đưa tiễn đi, cũng chỉ có thể hai tay ôm quyền. Mạ Thành sự tình nhờ có hai người xuất thủ tương trợ, nếu không hậu quả khó mà lường được, Hình Mỗ ngay tại này chúc hai vị tỉnh so với Kim Kiên, sớm sinh quý tử. Tiêu Ngũ Vị trầm mặc nắm chắc Tống Điền Chi góc áo, cũng không quay đầu lại hướng về vùng ngoại ô đi đến. Mạ Thành thành nam vùng ngoại ô là phiến xanh um tùm rừng cây, trong rừng ở giữa có đầu u tĩnh con đường, lúc này không ít đồng hành người, theo hai người hướng phía trước đi đến, chờ đi đến điểm cao nhất phóng tầm mắt nhìn tới, liền phát hiện phía trước trừ núi bên ngoài, chỉ còn lại núi. Là loại kia chỉ xem một chút liền cảm thấy đau chân tình trạng. Tiêu Ngũ Vị yếu ớt thở dài, bắt đầu hữu khí vô lực hát nói: "Ô nông núi liên tiếp sơn ngoại sơn, dưới ánh trăng ta phủ xuống nước mắt tới." Kia kỳ quái ca dao tự nhiên là gây nên Tống Điền Chi lực chú ý, hắn ghé mắt nhìn bên người kia có chút sinh không thể luyến nữ tử, mở miệng nói: "Bao phục cho ta." Tiêu Ngũ Vị cho là mình là xuất hiện nghe nhầm, lập tức đem cực kỳ nặng bao phục đưa tới, sợ Tống Điền Chi lại đột nhiên hối hận. Lúc này cưỡi xe lửa lao hán chậm rãi dừng ở trước mặt hai người. "Hai vị nhưng là muốn đi trước mặt thôn?" Tiêu Ngũ Vị nghĩ nghĩ: "Chúng ta muốn đi Phồn Thành." Nàng hôm qua hỏi tham qua mua lương không người, nếu như chạy tới phương nam cuối lời nói, là muốn đi ngang qua Phồn Thành. Lão hán cười tủm tỉm nói: "Vậy liền không sai, cần phải đáp xe lừa đi, một người 5 cái đồng tiền." Trong bao vải tấm kia ngân phiếu còn không có động, Tiêu Ngũ Vị hiện tại thế nhưng là kẻ có tiền, thấy có thể không đi đường, ngồi xe lừa đuổi một ít lộ trình, trong nội tâm nàng là ngàn vạn nguyện ý, lập tức liền hào phóng móc chỗ 10 cái đồng tiền đi ra. Mà nhường Tiêu Ngũ Vị không nghĩ tới chính là, liền xem như tại cái này triều đại, cũng là có xe đen. Đợi cho đạt mục đích, điều khiển xe lừa lão hán huy động dây cương, tiêu sái vô cùng rời đi, lưu lại Tiêu Ngũ Vị thì một mặt ngộng, nàng thò tay giật giật Tống Điền Chi góc áo. "Đây là đâu?" Tống Điền Chi thần sắc đạm mạc, không biết. Chương 65, hai người trước mắt là phiến xa lạ thôn, cửa thôn dưới tảng cây mẹ đang ngồi một tên 4-5 tuổi hài đồng, trên đầu dùng dây đỏ ghim hai cái nhỏ nhăn, kia lên thân phủ lấy có thêu màu vàng lão hổ hồng cái hiếm, thân dưới mặc quần dài, tay phải cầm trống lúc lắc, bên cạnh liếm láp tay trái cầm đường mạch nha, bên cạnh nghi hoặc nhìn chằm chằm kẻ ngoại lai. Thôn sau là một tòa núi lớn, chỉ là kia núi cùng xung quanh núi lại không giống bình thường. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngọn núi lớn kia lại có hơn phân nửa bị mây mù che lấp, khắc lộ ra hơn phân nửa thì hiện lên hoang vu bộ dáng, liền cây đều là siêu siêu mèo mèo, lá cây phát vàng muốn rơi không xong treo ở phía trên. Cái này khiến Tiểu Ngũ Vị cảm thấy có chút áp lực, không hiểu nghĩ đến á chà chà trang. Nàng ghé mắt nhìn sau lưng kia đường núi 18 ngã rẽ đường núi, nếu muốn quay trở lại, sợ là muốn đi đến trời tối, nếu không quay trở lại đến, vậy chỉ có thể vào thôn hỏi một chút đường. Tiểu Ngũ Vị mắt nhìn tại say sưa ngon lành ăn đường mạch nha hài đồng, lại đem ánh mắt rơi vào phía trước thôn chỗ, nàng xông bên người Tống Điền Chi nói: "Chúng ta trước đi qua nhìn xem." Tiểu Ngũ Vị đi tại phía trước, chỉ là còn chưa đi mấy bước, phía trước xem như cũ nát trong nhà gỗ liền có tên người mặc màu đỏ váy áo tuổi trẻ nữ tử đi tới, nữ tử trải lấy đơn xoắn ốc tóc mai, phía trên cắm hai cây trâm vàng, trắng nón trên cổ tay cũng cắt mang kim thủ vòng tay, kim vòng tay phía trên treo mấy cái lục lạc, mỗi đi một bước, liền có thể nghe thấy thanh thúy lục lạc âm thanh. Nữ tử áo đỏ ánh mắt rất nhanh liền bị Tống Điền Chi cho thật sâu hấp dẫn lấy, nàng đi lên trước, giơ lên vẻ miệng, trên mặt lộ ra một bộ thiên tiểu bá mị thân sắc. Vị công tử này cũng là muốn đi Quỷ Môn Quan, nhưng là muốn theo nô gia cùng đi. Nghe được Quỷ Môn Quan ba chữ này lúc, Tiêu Ngũ Vị có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không, càng không rõ này Quỷ Môn Quan có thể nào cùng đi. Nàng vô ý thức nhìn về phía Tống Điền Chi, nghĩ theo hắn kia đạt được đáp án. Đã thấy này tổ tông tấm kia tuấn mỹ vô cùng trên mặt lộ ra ôn hòa thần sắc, tinh xảo mặt mày lại tràn đầy hàn ý, thanh âm trong nhuận lại thấp thuần nói: "Nhà ta nương tử ghen tu lớn." Tiêu Ngũ Vị tốt nửa ngày mới phản ứng được, Tống Điền Chi trong miệng nương tử là nàng. Kia nữ tử áo đỏ khinh bị liếc mắt kia dáng người bình thường, tướng mạo cũng liền cặp kia có linh khí nho mắt bên ngoài làm người khác chú ý, cái khác đều cực kỳ phổ thông cô nương, nhịn không được hết chính mình kia có lồi có lõm dáng người, lạnh lùng hừ một tiếng. Lúc này đối mặt gian nào cũ nát phòng cũng bị người mở ra, mở cửa là cái sử vải trượng, tóc cùng râu ria tất cả đều ngân bạch, có thể tướng mạo lại hết sức nam tử trẻ tuổi. Vừa rồi nữ tử áo đỏ nói, hắn tất nhiên là nghe được rõ ràng, liếc mắt kiểu ngũ vị cùng Tống Điền Chi, hảo tâm nhắc nhở. Hai vị, nay quỷ môn quan cũng không có tốt như vậy sông, vẫn là nhiều hơn châm trước tại cân nhắc ngày mai muốn hay không lên núi. Tiểu ngũ vị chỉ cảm thấy kỳ quái, như thế nào luôn luôn tại nâng quỷ môn quan nơi này, hơn nữa theo hai người khác biệt cực lớn ăn mặc đến xem, bọn họ định không phải trong thôn người, hẳn là theo nơi khác tới. Chỉ là trong miệng hai người quỷ môn quan, nói là địa danh, hay là thật quỷ môn quan. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, ngày hôm nay là mùng 6 tháng 7, mà ngày mai cũng chính là mùng 7 tháng 7, cái gọi là mùng 7 tháng 7 quỷ môn mở, 14 tháng 7 quỷ môn quan. Trong đoạn thời gian này, quỷ môn mở rộng, bách quỷ du hành, thưởng thụ thế nhân sở cung phụng hương hỏa, sẽ là âm khí nặng nhất thời gian. Vì vậy mùng 7 tháng 7 bắt đầu, kiên kỵ sẽ bắt đầu nhiều lên, đột quỷ chuyện cũng sẽ nhiều lên. Nhất là đứa nhỏ cùng dương khí yếu người không thể đi ra ngoài, cùng với ngã tư đường cung phụng đồ ăn nhất định phải cẩn thận, có thể tuyệt đối đừng đụng phải, lên lầu lúc, nhất định phải kiểm tra đế giày có hay không dính bên trên giấy vàng, nếu không sau khi về đến nhà, liền không đơn thuần là một mình ngươi. Tiêu Ngũ Vị nghĩ nghĩ, mắt nhìn Tống Điền Chi đề nghị, vậy chúng ta lại hướng phía trước trong làng đầu đi một chút. Tống Điền Chi của mắt, đáy mắt thần sắc ý vị không rõ, cũng nhẹ nhàng ngữ âm thanh. Chỉ là còn chưa đi mấy bước đầu, liền bị tên kia nữ tử áo đỏ cho gọi lại, "Tiểu muội muội, thôn này bên trong phòng sớm đã bị người chủ đầy, ngươi như muốn tìm địa phương nghỉ chân lời nói, liền đi trong thôn bên trong cùng gian nào trong miếu hoang." Nói xong, nàng lưu luyến không rời liếc mắt Tống Điền Chi, kèm theo thanh thủy trung đồng âm thanh, rất nhanh liền chuyển đến kéo kẹt tiếng đóng cửa. Tiểu Ngũ Vị dường như nghĩ đến cái gì, như ở tại trong thôn tất cả mọi người là muốn đi cái gì quỷ môn quan, phương kia mới ngồi tại cửa thôn chỗ ăn đường mạch nha hài đồng là. Đột nhiên sắc mặt nàng trở nên có chút khó coi, chính mình lại như thế nào cũng nhớ không nổi đến, kia ngồi tại cửa thôn hài đồng tướng mạo như thế nào, gương mặt kia thật giống như theo trong trí nhớ cho xóa đi. Có chút tà môn. Tiểu Ngũ Vị nhếch môi, chính suy tư muốn hay không chuyến này quán vung nước đúng lúc, bên hai nhưng chợt nhớ tới một đạo thanh âm quen thuộc. Nha, thật là đúng dịp. Xem ra giữa các ngươi hiểu lầm đã giải thích rõ ràng. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy bên trái khá lớn sân nhỏ cửa gỗ đã đẩy ra, một đầu nồng đậm đen nhánh còn có chút ít cuốn tóc dài, bị ưu tú cực tốt mặc ngọc phát quan cao buộc thành đuôi ngựa, ngày thường mày kiếm mắt sáng, toàn thân phát ra một loại trương dương thiếu niên khí tức nam tử, chính cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. Tiểu Ngũ Vị đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh liền nhớ tới, trước mắt nam tử là lúc trước tại Mạ Thành phiên chợ bên trên, báo cho như thế nào sinh tử khế người hảo tâm. Giống như kêu cái gì? Nhận công tử. Nói thật, Tiểu Ngũ Vị cực ít nghe được cái họ này. Thừa Tang trên mặt ý cười càng hơn, không nghĩ tới tiểu cô nương còn nhớ rõ tên của ta. Sau đó hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt cũng rơi vào Tiểu Ngũ Vị bên người tên nam tử kia trên thân, đáy mắt mang theo một chút dò xét. Các ngươi cũng là đi quỷ môn quan. Đây là Tiểu Ngũ Vị lần thứ ba nghe được quỷ môn quan, do dự một chút, nàng hạ thấp giọng hỏi. Thứ không dám dâu dếm, chúng ta vốn là muốn đi Phồn Thành, không cẩn thận đi ngang qua nơi đây, không biết này quỷ môn quan đến cùng là địa phương nào. Thừa Tăng ánh mắt từ trên thân Tống Điền Chi dịch chuyển khỏi, hắn có thể cảm giác được cái này nam nhân rất cường đại. Như hai vị không chê, không bằng trước tiến đến ngồi trò chuyện. Tiểu Ngũ Vị vô ý thức ghé mắt nhìn về phía trên mặt thần sắc đạm mạc Tống Điền Chi, gặp hắn không có ý kiến gì về sau, mới hướng về Thừa Tăng vị trí sân nhỏ đi qua. Mà trong phòng vụng trộm quan sát hai người nữ tử áo đỏ không khỏi túc khẩn mi tâm, trên mặt lộ ra không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc, kia nhìn rất phổ thông cô nương đến cùng là thân phận gì, bên người đi theo một tên thực lực cường đại nam tử tuấn mỹ không nói, lại vẫn cùng tên kia nhận công tử quen biết. Một màn này tự nhiên cũng rơi vào trong mắt người khác, có chút tâm hoài quỷ thai, có chút thì lo lắng này tần tiến thôn hai người có thể hay không nhiễu loạn kế hoạch của mình. Trong phòng, ba người vây quanh cũ nát chỗ bàn gỗ mà ngồi, Thừa Tăng đang cùng Tiểu Ngũ Vị giải thích như thế nào quỷ môn quan. Người sau khi chết, Hắc Bạch Vô Thường hội đến đây câu vong hồn đi kia âm phủ địa phủ, này trước quá thành hoàng phủ, sau đó đến quỷ môn quan, qua quỷ môn quan sau chính là âm phủ địa giới. Trong vòng một năm, mùng 7 tháng 7 là cực kỳ khó được âm dương giao hội thời gian, bách quỷ theo quỷ môn quan ra, mà chúng ta thì phải theo quỷ môn quan vào. Nghe vậy, Tiểu Ngũ Vị trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng vẫn là lần đầu nghe được có người sống cướp vào quỷ môn quan, vì vậy mười phần không hiểu hỏi. Này đêm đẹp tại sao phải xông vào quỷ môn quan? Chương 66, phải biết người sống vào quỷ môn quan thế nhưng là nguy cơ trùng trùng, người sống trên thân phát ra sinh khí, đối với tại trong quỷ môn quan bách quỷ trong mắt, đó chính là phát ra mùi hương ngây ngất đồ ăn. Nếu như phát hiện, thân thể cùng tam hồn lục phách toàn sẽ bị bách quỷ gặm ăn sạch sẽ, triệt để hồn phi phách tán. Mà trừ cái đó ra, còn phải tránh đi trong quỷ môn quan âm sai, bị âm sai phát hiện lọt vào quất roi, nhẹ thì vận rủi cuốn thân, nặng thì tuổi thọ giảm phân nửa. Cực ít sẽ có người mạo hiểm cái này phiêu lưu đi quỷ môn quan. Thừa Tăng xem như tin tưởng, trước mắt tiểu cô nương là thật bị người lừa gạt nơi đây. Dù sao đi vào thôn này người đều là vì vào quỷ môn quan bên trong tìm trợ quỷ, đối với quy tắc càng là hiểu rõ rõ ràng. Hắn liếc mắt ngồi ở bên chết thần sắc nhàn nhạt nam tử, ta thấy tiểu cô nương bên người vị bằng hữu này thực lực bất phàm, chẳng lẽ lại cũng không biết quỷ môn quan bên trong có cái gì? Thừa Tăng cũng không biết vì sao, rõ ràng là lần thứ nhất thấy mặt, nhưng trong lòng đối với nam tử này có loại không hiểu kháng cự cùng với chán ghét. Tống Điền Chi cặp kia hẹp dài mắt phượng có chút nheo lại, đối với phía trên phía trước tiền thân bên trên khí tức có chút quỷ dị nam tử, đáy mắt tràn đầy hàn ý, chỉ là không chờ hắn mở miệng, liền nghe Tiểu Ngũ Vị tại kia nói bậy tám đạo đứng lên. Nhận công tử có chỗ không biết, ta bằng hữu này thân thể hư, trong nhà tu dưỡng hồi lâu mới ra ngoài. Thừa Tang đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, hư, chắc không được dựa vào sinh tử khế của ngươi, nguyên lai là sợ không lấy được nàng dâu. Tiểu Ngũ Vị, lời này như thế nào nghe có chút âm dương quái khí đâu. Tống Điền Chi ngược lại cũng không buồn, thậm chí còn hết sức phối hợp Tiểu Ngũ Vị theo như lời thể hư, tại kia ho nhẹ mấy âm thanh. Nhận công tử thế nhưng là không ăn được nho thì nói nho xanh hay sao? Nay Thừa Tang vừa mới chuẩn bị mở miệng phản bác, lại bị Tống Điền Chi ho khan cắt đứt, mà mỗi lần muốn mở miệng, mỗi lần đều bị đánh gãy, này trắng trợn cố ý hành động tức giận đến hắn hạ nắm chặt nắm đấm. Tiểu Ngũ Vị nhịn không được ở trong lòng mặt sách đồng thanh, nhận công tử vẫn là tuổi còn rất trẻ. Nàng mở miệng đánh vỡ này hơi hơi không khí ngột ngạt, đối với ở tại trong làng những người kia tại sao phải đi quỷ môn quan, trong lòng nàng đại khái cũng có cái suy đoán. Cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Kia trong quỷ môn quan có phải là có dấu bảo vật gì? Thừa Tăng nghe vậy nhịn không được cười khẽ một tiếng, khóe miệng hai bên lộ ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Tiểu Ngũ Vị còn là lần đầu tiên thấy nam hải tử có lúm đồng tiền, nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Có thể một màn này nhường Tống Điền Chi không hiểu cảm giác trong lòng hơi buồn phiền được hoảng. Thừa Tăng mở miệng giải thích, cũng không phải là bảo vật, mà là trợ quỷ. Tiểu Ngũ Vị nghe được trợ quỷ hai chữ này lúc, đáy mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc, nàng nhớ được trong nguyên tắc nữ chính từng đề cập tới trợ quỷ nơi này, nữ chính cha chính là đi trợ quỷ tìm trấn hồn đan, lại không cẩn thận bị âm sai phát hiện, cũng tại nữ chính ra đời 2 năm sau qua đời. Nghĩ đến nhiều người như vậy muốn đi trợ quỷ, Tiểu Ngũ Vị cũng có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Nàng nhịn không được mở miệng hỏi, kia trợ quỷ là cùng Dương Gian phiên trợ đồng dạng, bên trong đều bán thứ gì nha? Dùng chính là đồng tiền vẫn là minh tệ. Thừa Tang nghĩ nghĩ, ta cũng là nghe người khác nói, trợ quỷ cùng Dương Gian phiên trợ tương đồng lại không giống nhau, nếu là muốn mua phổ thông âm khí các thứ, tại Bách Quỷ bày sạp hàng bên trên mua là được, nhưng nếu muốn mua tương đối khan hiếm đồ chơi, liền phải bên trên quỷ đi. Về phần âm phủ muốn dùng tiền, Thừa Tang ngừng tạm, sau đó tiếp tục nói, này quỷ sử dụng vật, toàn cùng người dị, riêng hoàng kim cùng lụa, vì được thông dụng, tuy nhiên không bằng giả người. Lấy màu vàng bôi đại tích làm kim, lấy giấy vì tơ lụa, đắt tiền nhất bên trên. Tiểu Ngũ Vị nghe không hiểu, xin giúp đỡ mắt nhìn ngồi ở bên người Tống Điền Chi. Phát giác được Tiểu Ngũ Vị ánh mắt, khoe miệng của hắn không khỏi dương lên, thanh âm trong nhuận thấp thuần giải thích. Vong hồn sử dụng đồ vật cùng người sống dùng khác biệt, chỉ có hoàng kim cùng tơ lụa có thể dùng, chỉ là chuyện này tơ lụa càng bị vong hồn yêu thích, giả dối tơ lụa có thể dùng trang giấy thay thế, nếu muốn vào trong quỷ môn quan trợ quỷ, giấy trắng làm bạc, giấy vàng làm kim đến dùng. Nghĩ đến hôm qua mua có một đại chồng giấy vàng Tiểu Ngũ Vị, khi nghe đến giấy trắng làm bạc, giấy vàng làm kim, Thừa Tang hầu nghi mắt nhìn Tống Điền Chi, hắn câu nói sau cùng cũng không phải là ý tứ này, nhưng quỷ thần minh đạo sẽ vì kim dùng, cắt giấy trắng tiền, quỷ được tiền bạc dùng, cắt giấy bằng tiền, quỷ được tiền tài dùng, chính là trợ quỷ bí mật, nam nhân này như thế nào lại biết được. Tiểu Ngũ Vị nghĩ nghĩ, thò tay nhẹ nhàng giật giật Tống Điền Chi góc áo, cả người nàng đều dựa vào qua, cặp kia như nho giống như ánh mắt chớp chớp, cũng hạ giọng nói, kia trợ quỷ chúng ta muốn hay không đi nhìn một cái. Tống Điền Chi cũng không phát giác chính mình nhìn về phía Tiểu Ngũ Vị lúc, đáy mắt chứa mấy phần ý cười. Như a kiểu muốn đi, vậy liền đi. Tiểu Ngũ Vị lại lắc đầu, nàng đối với trợ quỷ rất hiếu kỳ, nhất là kia quỷ đi, có thể nghĩ đến quỷ môn quan nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng, đây đối với tiết mệnh Tiểu Ngũ Vị tới nói, cần phải có người mà nói phục chính mình. Nàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, không, ngươi nói ngươi muốn đi. Tống Điền Chi có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là mở miệng nói, ân, ta nghĩ đi. Tiểu Ngũ Vị lúc này mới gật gật đầu, nếu là ngươi muốn đi, vậy chúng ta chỉ có thể đi. Tống Điền Chi. Một màn này ở trong mắt Thừa Tang không hiểu cảm thấy chướng mắt, nhịn không được mở miệng khiêu khích. Quỷ môn quan lối vào thế nhưng là tại đỉnh núi tòa kia phế miếu thành hoàng bên trong, vị công tử này như thế thể hư, tối nay sợ là giữa sườn núi đều bỏ không không đến đi. Tống Điền Chi trên mặt lộ ra cười ôn hòa ý, làm phiền nhận công tử hao tâm tổn trí, có ác tiểu nâng, xác nhận có thể leo đến đỉnh núi. Thừa Tang hừ lạnh một tiếng, càng ngày càng trước mắt nam tử không vừa mắt. Cũng không bèn bèn chỉ cần leo đến đỉnh núi đơn giản như vậy, miếu thành hoàng đi vào quỷ môn quan về sau, các ngươi còn muốn che lấp trên thân tán phát sinh khí, nếu không vào trong cũng là chịu chết. Tiểu Ngũ Vị vội vàng nói, cái này ta biết, đợi chút nữa ta liền đi xung quanh nhìn xem có hay không tứ quỷ cây. Kỳ thật che chắn người sống trên thân phát tán sinh khí biện pháp cực kỳ đơn giản, chỉ cần tìm được tứ quỷ cây, cũng theo tứ quỷ trên cây các bẻ một cái nhánh cây, đem nó tập kết tay dây thừng đem nó đeo lên là đủ. Này ngũ quỷ cây phân biệt là cây liễu, cây hoẹ, cây dương cùng với cây dâu. Thừa Tang hơi kinh ngạc, tiểu cô nương lại cũng hiểu những thứ này, thế nhưng là tu ma thuật. Tiểu Ngũ Vị nghĩ nghĩ, ân, tu sớm ma. Nàng cũng không thể nói, chính mình là đùa nghịch phù a. Thừa Tang nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, cũng hảo tâm nhắc nhở. Cửa thôn bên trái ngọn núi kia dưới chân trôi trống liền có tứ quỷ cây, là lúc trước trồng gieo xuống. Cũng nhiều thua thiệt phương Nam khí hậu, mới khiến cho này tứ quỷ cây đều còn sống sót. Tiểu Ngũ Vị lập tức đứng dậy, đa tạ nhận công tử báo cho những thứ này, chúng ta bây giờ liền đi qua ngắt lấy tứ quỷ cây nhánh cây. Nói xong, nàng liền lôi Tống Điền Chi góc áo, ra hiệu đi theo cùng đi. Thừa Tăng nhìn xem Tiểu Ngũ Vị bóng lưng, cũng không biết vì sao đột nhiên mở miệng, như tiểu cô nương không ngại, hái xong tứ quỷ cây nhánh cây về sau, có thể tới đây ở tạm một đêm. Có lẽ là sợ Tiểu Ngũ Vị hiểu lầm, hắn vội vàng nói, vì đỉnh núi tòa kia bức bỏ miếu thành hoàng nguyên nhân, nguyên bản ở chỗ này thôn dân đã sớm di chuyển rời đi, mỗi đến mùng 1 tháng 7 lúc, phàm là tu ma thuật giả toàn hội chạy tới, thử nghiệm vào quỷ môn quan. Tòa này hoang phế thôn bây giờ đã chật cứng người, các ngươi sợ là tìm không thấy tốt nghỉ chân địa phương. Tiêu Ngũ Vị nghĩ đến có Tống Điền chi tại, này Thừa Tăng coi như nghĩ đuổi nghịch cái gì tâm nhãn nàng cũng không sợ, trên mặt lập tức lộ ra ý cười nhợt nhạt. Đêm đó chút liền quay giày nhận công tử. Hai người xuất viện tử đi đến cửa thôn cây kia cây ngoài trước, gió nhẹ đem xanh biếc cảnh mầm thổi đến dì rào rung động, mà nguyên bản ngồi ở kia hài đồng cũng mất bóng dáng. Treo ở trên trời cao mặt trời đã bị tầng mây dày đặc che đậy, không biết là cái gọi là quỷ môn quan tại sau lưng trên đỉnh núi, vẫn là mùng 7 tháng 7 sắp đến nguyên nhân, rõ ràng là đầu tháng 7, lại không hiểu cảm thấy mấy phần lãnh ý. Tiểu Ngũ Vị cùng Tống Điền Chi bên cạnh hướng về thôn cửa bên trái ngọn núi kia phương hướng đi đến, dù thấy được cách rất gần, nhưng chạy nhanh có một nén hương canh giờ mới đến chân núi. Chỉ thấy kia bốn cây chủng loại khác biệt cây cối hàng hàng mà đứng, như là thần tình nghiêm túc thị vệ binh đứng lặng. Tiểu Ngũ Vị đi lên trước, đem mỗi cái cây cảnh cắt đổ 4, 5 cây xuống, vì tay trái gãy xương nguyên nhân, cho nên nàng không có cách nào đem nó biên chức thành vòng tay, dường như nghĩ đến cái gì, bên nàng thân nhìn về phía đứng ở phía sau, thần sắc nhàn nhạt Tống Điền Chi. Người hội biên vòng tay sao? Tống Điền Chi âm thanh lạnh lùng nói, sẽ không. Tiểu Ngũ Vị yếu ớt thở dài, cũng không nghĩ nhiều, vậy chỉ có thể mang về, trông nom công tử có thể hay không giúp chúng ta. Lời này nhường Tống Điền Chi vô ý thức nhăn gấp lông mày, trong óc không khỏi hiện hiện kia cái gọi là nhận công tử nhìn về phía Tiểu Ngũ Vị kia nóng bỏng ánh mắt, trong lòng không hiểu cảm thấy có chút bực bội. Lấy tới. Thanh âm trầm thấp, nhường người phân biệt không ra cảm xúc như thế nào. Tiểu Ngũ Vị đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vội vàng chạy chậm đến Tống Điền Chi trước mặt, biên tướng vừa rồi nổ hạ nhánh cây cho đưa tới, bên cạnh nghi hoặc hỏi: "Ngươi mới vừa rồi không phải nói sẽ không sao?" Tống Điền Chi không có lên tiếng âm thanh, bung thoáng mắt, nhếch môi, lông mi thật dài dưới ánh mặt trời như dương cánh cánh bướm, dường như một giây sau liền muốn vỗ cánh rời đi, tiếp như xanh ngọc thon dài đốt ngón tay quấn quanh lấy màu xanh biếc nhánh cây, theo hai tay thật nhanh lật qua lại. Tiểu Ngũ Vị không khỏi xem lên người, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nói nghiêm túc nam nhân là đẹp trai nhất, nàng dường như nghĩ đến cái gì, nhịn không được tự lẩm bẩm: "Ngươi cũng không phải người, này tứ quỷ cây nhánh cây đối với ngươi hẳn là không cái gì dùng." Tống Điền Chi chính là tội tiên, xem như tiên giả, cũng không biết tiên giả trên thân lại phát ra vị gì, có thể hay không vào này quỷ môn quan. Tiểu Ngũ Vị nghiêng đầu, thần tình nghiêm túc, cũng mặc kệ hữu dụng hay là vô dụng, tay này vòng còn phải đeo lên, miễn cho bị người hoài nghi. Tống Điền Chi nghe bên người Tiểu Ngũ Vị lẩm bẩm, khoe miệng chậm rãi dập dần một vòng ý cười nhợt nhạt, cũng cầm trong tay biên trước tốt tứ quỷ nhánh cây vòng tay đưa tới. "Thử một chút có thể hay không đeo lên đi." Tiểu Ngũ Vị không thể tin nhìn trước mắt quá tinh xảo vòng tay, rất khó tưởng tượng này lại sẽ là Tống Điền Chi biên trước đi ra. Nàng vươn tay, tại phát giác được kia Tống Điền Chi kia hiện lạnh đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào mu bàn tay của mình, thủ đoạn lúc, lồng ngực chỗ viên kia khiêu động tâm không khỏi tăng tốc, lỗ tai càng là đỏ lợi hại. Tay kia vòng không lớn không nhỏ, mười phần phù hợp. Tiểu Ngũ Vị không dám nhìn Tống Điền Chi ánh mắt, thanh âm có chút vỏ ông nói: "Tạ ơn." Rõ ràng không phải lần đầu tiên ra thị tiếp xúc, có thể Tống Điền Chi đáy lòng vẫn như cũ có chút phát run, chờ buông tay ra về sau, còn có thể rõ ràng cảm nhận được đầu ngón tay kia lưu lại nhiệt độ, hai tay của hắn vô ý thức nắm chặt thành quyền, sau đó lại từ từ buông ra. Tống Điền Chi có thể cảm giác được chính mình không thích hợp. Là sinh tử khế buộc chung một chỗ quá lâu nguyên nhân sao? Vậy chờ sinh tử khế cởi bỏ về sau, có thể hay không liền có thể khôi phục bình thường? Tiểu Ngũ Vị nào biết hiểu Tống Điền Chi suy nghĩ cái gì, vừa thưởng thức đeo ở cổ tay tay hỏng, bên cạnh cảm thán Tống Điền Chi tâm linh kéo tay, cùng một chỗ thời gian dài như vậy, sao có thể nghĩ đến này tổ tông còn có tay người này? Nàng vốn muốn cho Tống Điền Chi nhiều biên hai đầu vòng tay đặt ở trong bao vải, để phòng nội nhỡ, có thể đi tiết lọt vào vô tình cự tuyệt. Chờ hai người chạy trở về lúc, đã là buổi trưa, kia thật dày màu đen mây đen đọc lại ở trên không, bao phủ toàn bộ hoang phế thôn, thôn phía sau ngọn núi kia sương mù đang từ giữa sườn núi quần quận mà xuống, tựa như là có đồ vật gì ở bên trong khu trục kia sương mù giống như. Bốn phía chim chóc cũng bắt đầu không hiểu rên gì đứng lên, nghe được Tiểu Ngũ Vị nhịn không được túc khẩn mi tâm. Sở dĩ có thể nhìn thấy những thứ này, nghe được những thứ này thanh âm kỳ quái, hẳn là đeo lên này tứ quỷ nhánh cây vòng tay nguyên nhân. Tứ quỷ nhánh cây vòng tay che lấp nàng thân là người sống khí tức, vì vậy có nhiều thứ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong thôn kia hoang phế phòng dù đã trụ đầy, nhưng trừ Thừa Tăng đứng tại ngoài viện, những người khác tất cả đều trốn ở trong phòng đầu. Còn có 6 canh giờ, chính là mùng 7 tháng 7. Thừa Tăng thoáng nhìn Tiểu Ngũ Vị trên cổ tay, đã đeo lên từ tứ quỷ cây nhánh cây vòng tay lúc, nhịn không được hỏi: "Ngươi có phải hay không nhìn thấy phía sau thôn mặt ngọn núi kia biến hóa?" Tiểu Ngũ Vị gật gật đầu, kia sương mù có thể hay không chìm vào thôn này bên trong. Thừa Tăng ghé mắt nhìn về phía sau lưng tòa kia bị sương mù che giấu hơn phân nửa núi, rất khó tưởng tượng âm dương giáo hội quỷ môn quan hội tại nơi này. Kia sương mù thoạt nhìn là khí thế hung hùng, nhưng chỉ hội tại giờ hợi mới có thể bao phủ hoàn toàn ngọn núi kia. Tiểu Ngũ Vị nhăn gấp lông mày, cũng hiếu kỳ hỏi: "Vậy chúng ta khi nào lên núi?" Thừa Tăng thật cũng không dự định che cất giấu, giờ hợi. Cái này khiến Tiểu Ngũ Vị trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như ấn Thừa Tăng theo như lời như vậy, vậy cái này sương mù chính là lên núi tín hiệu, sương mù bao phủ hoàn toàn ngọn núi kia nháy mắt, chính là đám người lên núi thời điểm. Thừa Tăng giọng nói nghiêm túc: "Chờ sương mù rơi xuống về sau, ngọn núi kia mới tính triệt để sống lại. Ghi nhớ, đừng bị sương mù mê mắt, nghe được có người kêu to chính mình, cũng tuyệt đối đừng quay đầu, như nửa đêm thời điểm còn chưa đổi tới kia miếu thành hoàng, bỏ lỡ quỷ môn mở rộng thời khắc, cũng chỉ có thể chờ sang năm nửa tháng 7. Nay 7 tháng 7 quỷ môn mở, 14 tháng 7 quỷ môn quan, nhân gian 7 ngày, tại quỷ giới lại là 3 canh giờ nhiều, nếu như bỏ lỡ thời gian không đi ra, tiểu cô đương, vậy coi như nguy hiểm." Tiểu Ngũ Vị hơi kinh ngạc, này Thừa Tăng đối với vào trong quỷ môn quan quá trình không khỏi cũng quá quen thuộc chút, nàng hết sức tò mò hỏi: "Nhận công tử thế nhưng là vào trong quá quỷ môn quan?" Thừa Tăng khẽ dạ: "Hàng năm đều vào trong quá một lần." Nói xong, hắn cố ý khiêu khích mắt nhìn Tống Điền Chi. Tiêu Ngũ Vị thì khiếp sợ trừng lớn mắt, tuyệt đối không nghĩ tới này Nhận công tử vậy mà là cái đại lão. Mà ở bên trái trong phòng, tên kia tóc trắng đồng nhan lão nhân chính gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở trong viện thừa tang, đáy mắt hiện lên một vòng tính toán, hắn thâm trầm nói: 30 năm trôi qua, tướng mạo vẫn như cũ không có cái gì cải biến. Bộ này túi da thật là lệnh mắt người thèm nha. Chương 67, tóc trắng đồng nhan lão nhân tên là Cốc Lăng Tử, Cốc Lăng Tử là cỗ thân thể này tục danh, về phần lão giả chân chính dòng họ là cái gì, chỉ sợ liền chính hắn đều không nhớ rõ. Này trăm năm qua, lão giả đoạt xá quá nhiều cỗ thân thể, mà mỗi lần đoạt xá về sau, hắn đều phải cố gắng áp lực lưu lại trong thân thể trí nhớ cùng mãnh liệt tình cảm. Dân ra, lão giả cũng triệt để lãng quên chính mình đã từng, hắn cũng biết rõ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó sẽ bị lạc, thẳng đến đụng phải thừa tăng. Anh tuấn bất phàm tướng mạo, sinh cơ bừng bừng, cao thâm mặt chắc thực lực, những thứ này đều thật sâu hấp dẫn lấy Cốc Lăng Tử, mà tại phát hiện thừa tăng bí mật về sau, Cốc Lăng Tử càng giống là trốn ở âm u danh nước bẩn bên trong con chuột, nhìn chòng chọc vào cái này sẽ không thay đổi lão nam nhân, ý đồ có một ngày đem nó đoạt xá. Đứng tại ngoài viện thừa tăng như thế nào lại không phát hiện được, kia rơi trên người mình kia thâm trầm ánh mắt đâu, đáy mắt của hắn lộ ra cực kỳ chán ghét thân sắc. Phiền. Tiếng nói là hậu, thừa tăng lòng bàn tay trái hướng lên trên, ngón trỏ cong lên, ngón tay cái khoác lên phía trên, hiện lên bắn ra thủ thế. Kia đầu ngón tay rõ ràng cái gì cũng không có, chỉ là tại bị bắn ra nháy mắt, một đạo tử sắc quang đoàn lại bay thẳng bắn đi ra. Tiêu Ngũ Vị cùng kia Cốc Lăng Tử tất cả đều không nhìn thấy, chỉ có Tống Điền Chi đáy mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ thấy kia như chân châu kích cỡ tương đương tử sắc quang đoàn, nhanh chóng dung nhập Cốc Lăng Tử cái chán bên trong, màu tím chùm sáng nóng hổi tựa như lung đỏ bàn ủi, đau Cốc Lăng Tử ngã trên mặt đất lăn lộn, cũng thống khổ kêu rên lên. Tiêu Ngũ Vị bị tiếng kêu rên hù dọa giật mình, cũng vô ý thức hướng về Tống Điền Chi vị trí tới gần, nàng ghé mắt liếc nhìn phát ra âm thanh vị trí phòng. Tuy tốt kỳ, nhưng cũng không muốn xen vào việc của người khác. Đối với trận kia trận tiếng kêu rên, thừa tang dường như ngoảnh mặt là ngơ, trên mặt thậm chí còn lộ ra cực kỳ trương dương ý cười. Nơi này có dấu quá nhiều con chuột, tiểu cô nương, chúng ta vẫn là vào nhà đi. Theo vừa rồi đến bây giờ, xung quanh mỗi gian phòng cũ nát trong phòng đều có từng đạo nhìn trộm hoặc là dò xét ánh mắt rơi vào ba người trên thân, chỉ là tại Cốc Lăng Tử phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương về sau, những ánh mắt này cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Ba người trở lại trong phòng, bốn phía bàn gỗ ba người đều chiếm một cái phương hướng. Tiểu Ngũ Vị nhếch môi, nhìn xem bên tay trái thần sắc đạm mạc Tống Điền Chi, lại nhìn mắt bên tay phải ý cười Trương Dương Thừa Tăng. Nàng nghĩ nghĩ, có chút hiếu kỳ nói: "Nhận công tử, thuận tiện hỏi một chút ngươi hàng năm đều đi quỷ môn có là?" Thừa Tăng đầu tiên là trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng: "Xin lỗi, đây là bí mật." Tiểu Ngũ Vị mười phần thức thời gật gật đầu, dù sao này làm người ai không mấy cái không thể nói bí mật chứ. Ngồi ở bên chết Tống Điền Chi, đôi mắt buông xuống, nghe hai người ngươi một lời ta một đáp ăn ý, trong lòng kia cố bực bội cảm xúc lần nữa dâng lên, sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm. Hắn cảm thấy thứ thuộc về chính mình đang bị người cướp đi. Tiêu Ngũ Vị tuyệt không phát giác được Tống Điền Chi không thích hợp, nàng giống như là hiếu kỳ bảo bảo giống như, trong lòng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Vậy cái này thôn trang kêu cái gì? Còn có mang sau ngọn núi này? Thừa Tăng vô cùng có kiên nhẫn giải đáp nói, thôn trang này tên ta ngược lại là quên, bất quá thôn sau lưng ngọn núi kia, tất cả mọi người xưng hô nó vì Đi Âm Sơn. Quỷ từ trên núi đến, người hướng trên núi đi, quá thành hoàng, vào âm quan, đây là Đi Âm Sơn. Tiêu Ngũ Vị tràn đầy phấn khởi đang chuẩn bị nói cái gì lúc, lại bị một bên Tống Điền Chi cho mở miệng đánh gãy. Ta mệt mỏi. Thanh âm có chút lạnh. Tiêu Ngũ Vị vội vàng nói, vậy ngươi về phòng trước nghỉ ngơi, chậm chút ta gọi ngươi. Tống Điền Chi sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn chợt nhớ ra cái gì đó, khóe miệng mới chậm rãi hướng lên trên giơ lên. Thế nhưng là A Kiều mỗi lần đều sẽ theo giúp ta cùng nhau nghỉ ngơi. Tiêu Ngũ Vị, lời này vì cái gì nghe rất không thích hợp đâu, trong nội tâm nàng nháy mắt có loại dự cảm không tốt, dù sao Kiều Ngũ Vị so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, bỏ mặc này tổ tông mặc kệ lời nói, ai cũng không biết trong miệng hắn còn có thể tung ra lời gì tới. Tiêu Ngũ Vị cọ âm thanh đứng lên, kịp thời đánh gãy Tống Điền Chi chuẩn bị muốn nói. Đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Thấy thế, Tống Điền Chi trong mắt mới hiện lên một vòng được như ý cười, hắn tuyệt không đem nó che giấu, thậm chí còn cố ý nhường mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Thừa Tăng thoáng nhìn, cũng như Tống Điền Chi phỏng đoán như vậy, Thừa Tăng tức giận bất bình mở miệng. Tiểu cô đương, người này tâm cơ rất sâu, ngươi ở cùng với hắn sợ chỉ có thua thiệt phần. Bởi vì Kiều Ngũ Vị tuyệt không hướng Thừa Tăng giới thiệu Tống Điền Chi, vì vậy Thừa Tăng đến bây giờ cũng không biết Tống Điền Chi tục danh. Tống Điền Chi nghe vậy, ra vẻ nghi ngờ nói, Nhận công tử, chẳng lẽ ngươi không biết ta cùng tiểu cô nương chính là quan hệ vợ chồng? Thừa Tăng không thể tin mở to hai mắt. Tống Điền Chi tiếp tục nói, này giữa phu thê tình thú, ngươi người ngoài này lẫn vào trong đó sợ là có chút không ổn đâu. Thừa Tăng còn chưa hề bị người khác như thế chỉ trích qua, trong lòng là vừa tức vừa phẫn nộ. Tiêu Ngũ Vị thở dài, này Nhận công tử làm sao lại không nhớ lâu đâu, lần trước trên tay Tống Điền Chi còn nếm qua thiệt ngầm, làm sao sống sẽ trả hướng trên mặt hắn tiếp cận. Nàng đội vàng dắt Tống Điền Chi góc áo, cũng hướng căn phòng bên trái đi đến, trong lòng nhịn không được nhỏ giọng thầm thì. Tổ tông của ta a, ngươi có thể nhắm lại cái miệng này đi. Tiêu Ngũ Vị đã sớm coi nhẹ, cùng Tống Điền Chi còn chưa giải trừ sinh tử chi khế mấy ngày này, nàng thanh danh này là triệt để rửa không sạch. Có lẽ là quá lâu không có người ở nguyên nhân, căn phòng này bên trong di vung nồng đậm ẩm ướt mùi nấm mốc, tốt tại bày ra tại góc tường cái giường kia giường đã sớm bị thu thập sạch sẽ, ngược lại cũng không đến nỗi ngay cả chỗ ngồi đều không có. Chỉ là nghe trong không khí kia ẩm ướt mùi nấm mốc, nhường Tiểu Ngũ Vị sinh ra trên người mình cũng bắt đầu dài cây nấm ảo giác, nàng đi lên trước đem cửa gỗ đẩy ra nho nhỏ khe hở, để cho bên ngoài không khí mới mẻ tràn vào đi vào. Làm xong những thứ này, Tiêu Ngũ Vị mới phát hiện Tống Điển Chi cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, nàng nghi ngờ đưa tay sờ sờ mặt mình, mở miệng hỏi: "Trên mặt ta là có đồ vật gì sao?" Tống Điển Chi chuyển khai ánh mắt, thanh âm có chút trầm thấp: "Không có." Tiêu Ngũ Vị luôn cảm thấy Tống Điển Chi hôm nay giống như có chút kỳ quái, nhưng là lại nói không nên lời chỗ nào kỳ quái. Dù sao chính là không thích hợp. Nàng chỉ vào tấm kia dựa vào tường giường: "Ngươi không phải muốn nghỉ ngơi sao?" Tống Điển Chi chỉ là lướt qua, sau đó mạn bất kinh tâm nói, đột nhiên không biết mỏi mệt: "Tiêu Ngũ Vị, được rồi, Tống Điển Chi không nghỉ ngơi, kia nàng nghỉ ngơi. Sương mù muốn tại giờ hợi mới có thể lăn đến chân núi, đám người cũng là thời gian này đây bắt đầu bỏ lên trên âm sơn, mùng 7 tháng 7 quỷ môn quan mở, đó chính là muốn chờ nửa đêm đến miếu thành hoàng. Đây đều là nhận công tử vừa mới cấp cho tin tức, mà tối nay sẽ là cái đêm không ngủ. Vì lẽ đó hiện tại nghỉ ngơi lấy lại sức, ban đêm mới có thể có tốt trên tinh thần núi." Tiêu Ngũ Vị nằm tại trên giường, vừa đánh áp, vừa mở miệng dặn dò: "Tống Điển Chi, nếu như giờ hợi ta còn không có tỉnh, nhớ được đem ta đánh thức." Nàng không nhận giường, giấc ngủ chất lượng vô cùng tốt, cũng rất nhanh liền lâm vào trong lúc ngủ mơ. Tống Điển Chi đứng lặng tại cửa hồi lâu, khi nghe đến Tiểu Ngũ Vị phát ra tiếng ngáy khe khẽ lúc, ánh mắt không tự chủ được rơi vào đã ngủ say người trên thân. Do dự nửa ngày, hắn nhấc chân hướng về giường phương hướng đi đến. Tiểu Ngũ Vị tư thế ngủ không phải rất tốt, nàng đang nằm, nửa nghiêng đầu, tay trái khoác lên trên lồng ngực, tay phải thì mở rộng, tay kia cổ tay rơi vào giường chết, lưu lại bàn tay lơ lửng giữa trời, một chân thẳng bằng, khắc cái chân mắt cá chân trực tiếp khoác lên kia thẳng bằng chân chỗ đầu gối. Tống Điển Chi an tĩnh ngồi tại giường bên, cặp kia hẹp dài mắt vượng lộ ra một chút mê mang cùng vẻ khó hiểu, ánh mắt đang theo dõi đã ngủ say Tiểu Ngũ Vị. Cặp kia linh động trong mắt màu đen đã khép kín bên trên, liễu diễu miệng nhỏ cũng không có tung ra kia có chút ồn ào, nhưng lại khác hắn chán ghét lời nói đến, chỉ có thể nghe thấy kia tiếng ngáy khẽ khẽ. Chờ lấy lại tinh thần, Tống Điển Chi mới phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào vươn tay, chính động tác nhu hòa miêu tả trên giường ngủ say bộ dáng mặt mày. Chỉ thấy kia như ngọc đầu ngón tay chậm rãi theo Tiểu Ngũ Vị mặt mày chỗ trượt xuống đến mũi, sau đó lại ý đồ xấu nhéo nhéo có chút thịt hồ hồ gương mặt. Hiện lạnh móng tay tiếp tục hướng hạ du cách, như mê mội giống như rơi vào hiện ra thủy quang trên môi, nhẹ nhàng nuốt nhẹ đứng lên. Chờ phát giác tới chính mình khắp nơi làm cái gì lúc, Tống Điển Chi vội vàng buông tay ra, cũng cấp tốc đứng dậy. Hắn nghĩ chính mình khẳng định là điên rồi. Tống Điển Chi coi như ngu xuẩn khó ra nổi, cũng coi như triệt để kịp phản ứng, chính mình vì cái gì như thế không thích hợp. Hắn để ý lên nằm tại trên giường kia ngủ người, cũng nổi lên không dám có tâm cái này, nhận thức nhường Tống Điển Chi khỏe miệng có chút ép xuống, toàn thân bắt đầu phát ra một loại lệnh người hít thở không thông cảm giác áp bách. Hắn quay người đi đến kia lộ ra một cái khe hở trước cửa sổ, kia lồi ra tới hầu kết thượng hạ nhấp nô, đến hiện lộ rõ ràng chủ nhân nội tâm bực bội. Tống Điển Chi đối với tình yêu hai chữ từ trước đến nay phỉ nổ chán ghét, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia hội hãm sâu trong đó. Là lúc nào bắt đầu đâu? A chà chà, trang cấp cho chính mình hộ thân phủ lần kia. Vẫn là lộ ra sán lạn nụ cười, thò tay giơ lên kia đồng tiền dây đỏ vòng tay. Hay là chính mình tham luyến Tiểu Ngũ Vị trên người tươi sống lực, phát ra như mặt trời nóng rực ánh sáng. Tống Điển Chi cặp kia tĩnh mịch đôi mắt lộ ra dãy rủa thần sắc, một lát, hắn đem viên kia không dám có tâm cho áp lực tại chỗ sâu nhất. Nhưng coi như bị đè nén tại chỗ sâu nhất, tình cảm hạt giống này đã chôn ở lạnh lẽo trong đất bùn, cái kia đã sớm thật sâu chú đóng ở huyết đục chỗ sâu, có lẽ chỉ cần chờ một trận gió mát, một trận mưa xuân. Hạt giống liền bắt đầu nảy mầm, thư giãn nhu nhược thân thể. Tại một lúc nào đó, hay là nào đó khác, liền sẽ toát ra xinh đẹp đông hoa tới. Một cái nho nhỏ người giấy bỗng nhiên theo cửa sổ khe hở bên trong, chính cẩn thận từng ly từng tí lại chật vật leo ra, chỉ bất quá vừa nhô ra cái đầu, liền bị Tống Điển Chi thò tay cho nắm chặt. Kia nho nhỏ người giấy còn chưa bắt đầu dãy rủa, toàn thân liền toát ra ngọn lửa nóng bỏng. Tống Điển Chi mặt mày tràn đầy hàn ý, hắn thần sắc đạm mạc buông tay ra, đốt người giấy rất nhanh liền rơi trên mặt đất bên trên, hóa thành cho tàn phiêu tán tại mặt đất mỗi một chỗ. Xác nhận có người nhìn thấy cửa sổ mở khe hở, liền cả gan điều khiển tia tăng nho nhỏ người giấy tiến vào đến, xem có thể hay không đánh dò xét cái gì tin tức hữu dụng. Theo thời gian trôi qua, không trung đè ép tầng mây càng ngày càng thấp, từ xa nhìn lại, hôm nay dường như muốn rơi xuống. Đi âm sơn sương mù chậm rãi hướng xuống lan tràn, núi rừng bên trong hàn nha xoay quanh tại bốn phía, đồng phát ra trận trận khiếp người tiếng rên rỉ. Giờ dậu, cách bên trên đi âm sơn còn kém hơn một canh giờ, mà cách quỷ môn quan mở rộng còn kém ba canh giờ. Chương 68, kỳ thật tại Tống Điển Chi kia hơi hơi lạnh lẽo đầu ngón tay rơi vào Kiều Ngũ Vị chân mày chỗ lúc, nàng liền đã tỉnh, nhưng lại không dám mở mắt ra. Bởi vì Kiều Ngũ Vị không nắm chắc được Tống Điển Chi muốn làm gì, do dự một chút, liền tiếp theo vừa ngủ. Chỉ là tại thanh tỉnh mà lại nhắm mắt lại tình huống dưới, nàng sở hữu cảm quan đều tại phóng đại, Tiểu Ngũ Vị có thể cảm giác được rõ ràng Tống Điển Chi đầu ngón tay tiếp xúc đụng địa phương tại nóng lên. Tại gương mặt thịt bị nhẹ nhàng bóp lên lúc, nàng có chút hoài nghi này tổ tông có phải là đang cố ý trả thù chính mình. Nhưng khi kia lòng bàn tay rơi vào trên môi, nhẹ nhàng nuốt ve mỗi một chỗ lúc, Tiểu Ngũ Vị kém chút không dọa đến ngồi xuống, nàng suy nghĩ hồi lâu đều nghĩ mãi mà không rõ, Tống Điển Chi vì sao lại làm ra như thế mập mờ hành vi? Chẳng lẽ lại, Tống Điển Chi là biết mình đang ngủ, mới cố ý trêu đùa chính mình? Khẳng định là như vậy. Tiểu Ngũ Vị tức giận bất bình nghĩ đến, thật không hổ là trong nguyên tắc trùm phản diện, một đóa xương đều tối đen hắc liên hoa. Bối rối lần nữa tập kích tới, nàng cũng không biết chính mình lúc nào lại ngủ thiết đi. Chờ tỉnh lại mở mắt ra nháy mắt, chỉ cảm thấy bóng tối vô tận giống như thủy triều lao qua, Tiểu Ngũ Vị nội tâm không hiểu cảm thấy một trận khủng hoảng, nàng vô ý thức tìm kiếm Tống Điển Chi, thẳng đến thoáng nhìn cửa sổ bên cạnh thân ảnh quen thuộc kia, lúc này mới thở phào. Sau khi trời tối, kia dày nặng nặng mây đen chẳng biết tại sao đột nhiên tan đi, chỉ còn lại một vòng trăng đầu tháng treo ở trên không, thanh lành ánh trăng như nước chiếu xuống xung quanh dãy núi bên trên, cửa hàng tiết tòa này hoang phế trong thôn mỗi một chỗ. Tống Điển Chi kia cao giáo thân ảnh bị ánh trăng bao trùm, toàn thân cao thấp bị độ bên trên một tầng màu bạc hào quang, có vẻ hắn quá cô lạnh lại khó có thể tới gần. Tiểu Ngũ Vị vừa đánh ngáp ngồi dậy, vừa mở miệng hỏi, hiện tại giờ gì? Nghe được Tiểu Ngũ Vị thanh âm, Tống Điển Chi cặp kia hẹp dài mắt vượng bên trong cấp tốc hiện lên một chút khác ánh sáng. Giờ tuất, giọng nói vô cùng nó đạm mạc. Tiểu Ngũ Vị đã sớm tập mãi thành thói quen Tống Điển Chi giọng điệu này, vì vậy tuyệt không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Giờ tuất cũng chính là 8 điểm, cách 9 điểm còn có một canh giờ. Mà lúc này ngoài cửa cũng truyền tới Thừa Tang thanh âm. Tiểu cô nương, chúng ta đạt được phát. Kia đi Âm Sơn tuy là tại thôn phía sau, kia đi qua trên đường cũng là muốn tốn hao có chút ít thời gian. Tiểu Ngũ Vị tiến lên mở cửa, liền thấy Thừa Tang đang đứng tại cửa phòng ra, mặt mày cong lên hướng về phía chính mình lộ ra một nụ cười sảng lạ. Cái này khiến Tiểu Ngũ Vị nhịn không được nhớ tới kia lông xù tát ma à, ngay tại điên cuồng mấy bôi. Tống Điển Chi thần sắc đạm mạc vượt qua Tiểu Ngũ Vị, trực tiếp đứng tại hai người ở giữa, cũng ngăn trở Thừa Tang rơi trên người Tiểu Ngũ Vị ánh mắt. Thừa Tang muốn so Tống Điển Chi thấp như vậy một chút, nhưng hai người toàn thân phát ra khí chàng lại tương xứng. Lúc này Tiểu Ngũ Vị theo Tống Điển Chi sau lưng nô ra cái đầu, hướng về phía Thừa Tang trừng mắt nhìn. Nhận công tử có thể ở phía trước dẫn đường sao? Thừa Tang không nhìn trước mặt Tống Điển Chi, cười nói, được. Dứt lời, liền đi ở phía trước dẫn đường. Tống Điển Chi nhếch môi, dư quang mắt nhìn đang chuẩn bị từ phía sau chui ra ngoài Tiểu Ngũ Vị, sắc mặt có chút khó coi, mắt thấy nàng đi theo người khác sau lưng lúc, hắn đưa tay kéo lấy Tiểu Ngũ Vị cổ áo. Đi theo ta đằng sau. Bị nắm chặt cổ áo Tiểu Ngũ Vị tựa như bị xách ở cổ mèo, căn bản liền tránh thoát không được, cũng chỉ đành ngoan ngoãn cùng sau lưng Tống Điển Chi. Ba người ra trong phòng, liền thấy đã có không ít người hướng về kia đi Âm Sơn chân núi đi đến. Trong đó bao quát ban ngày đáp lời tên kia nữ tử áo đỏ cùng với tóc trắng đồng nhan Cốc Lăng Tử, chỉ là Cốc Lăng Tử gương mặt kia giống như muốn biến giản mua có chút ít. Thừa Tang thoáng nhìn sau lưng Tống Điển Chi cũng không ngoài ý muốn, dù sao mình một tới gần kia tiểu cô nương, liền có thể cảm nhận được trên thân người này phát ra địch ý giống như là thủ hộ chính mình hiếm thấy chân bảo hung thú. Hắn chẳng qua là cảm thấy vị này tiểu cô nương thật có ý tứ, nhất làm cho người hiếu kỳ vẫn là phía sau nàng kia như ánh nắng giống như chướng mắt công đức ánh sáng, liền muốn giao một người bạn. Tiểu Ngũ Vị tay phải chính nhẹ nhàng lôi Tống Điển Chi góc áo, lặng lẽ dò xét phía trước cùng với lục tục ngo ngoe đi theo phía sau bọn họ người đồng hành, trong đó một tên tăng nhân đặc biệt đáng chú ý kia tăng nhân cùng chùa miếu thường gặp tăng nhân khác biệt, hắn nhắm chặt hai mắt, ăn mặc màu đen tăng bảo, cầm trong tay màu đen chẳng hạn. Này tăng nhân dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng từng bước ổn xê. Tiểu Ngũ Vị lập tức liền kịp phản ứng, tên này tăng nhân cũng không phải dùng mắt thường đến quan sát. Thế nhân cũng không biết, người bản thân kỳ thật có 5 con mắt, mắt thường thường thấy nhất, tiếp theo là có thể thông âm dương tiên nhãn, mà còn lại hiếm thấy tam nhãn chia làm tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Cũng không biết này tăng nhân dùng phải là con nào. Tại sau lưng còn nổi danh thân mang áo bào đen, chỉ lộ ra khuôn mặt nữ nhân, chỉ bất quá trên gương mặt kia dùng mực đâm đầy phạn văn, nhìn kỹ lời nói, sẽ phát hiện những thứ này phạn văn giống như là từng cái màu đen đệ, ngay tại chậm rãi nhúc đích. Có lẽ là phát giác được Tiểu Ngũ Vị ánh mắt, áo bào đen nữ tử ánh mắt lạnh lăng nhìn qua. Bị bắt bao Tiểu Ngũ Vị trên mặt lập tức lộ ra hiếu hảo ý cười, kia áo bào đen nữ tử đầu tiên là sức sở, sau đó khóe miệng cũng lộ ra nhàn nhạt cười, hai người cũng coi là chào hỏi. Thông qua những thứ này quan sát, Tiểu Ngũ Vị xem như nhìn ra, dám đi bên trên Âm Sơn người đều là siêu quần bạt tụy đồng hành, mà bọn họ mục đích đều như thế, vào quỷ môn quan. Tiểu Vô Vị không hiểu cảm thấy có chút khẩn trương, nàng hạ giọng đối trước mặt Tống Điển Chi nói, đợi chút nữa chúng ta lên núi, có thể tuyệt đối đừng đi rời ra. Tống Điển Chi chỉ là nhẹ ừ âm thanh, liền lại không đáp lại. Đuổi tới bên trên Âm Sơn chân núi chỗ lúc, kia đã tụ mãn không ít người, quen biết người tụ tại một khối nhỏ giọng thầm thì, còn lại tất cả đều lẻ loi chơi chọi đứng tại kia, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia đã nhanh muốn lan tràn xuống sương mù. Giờ hợi, còn chưa tới. Đám người còn muốn tiếp tục chờ một đoạn thời gian. Lúc này tên kia trên mặt đâm đầy màu đen phản văn nữ tử đi tới, nàng quét mắt Tống Điển Chi cùng Thừa Tang, lại dùng một bộ ta hiểu thần sắc nhìn về phía Tiểu Ngũ Vị. Tiểu Ngũ Vị sửng sốt nửa ngày, chờ sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng mở miệng giải thích. Không phải như ngươi nghĩ. Áo bào đen nữ tử lại cười nói, không cần giải thích, ta là người từng trải. Thanh âm của nàng nhu hòa bên trong mang theo một chút linh hoạt kỳ ảo, như trên mặt kia chậm rãi du động phản văn giống như, tràn đầy cảm giác thần bí. Ta tên A Lan Nhược, tới cùng ngươi kết giao bằng hữu, cô nương không ngại, có thể gọi ta A Như. Tiểu Ngũ Vị có thể cảm giác được, cái này gọi là A Lan Nhược nữ tử cũng vô ác ý, thấy là muốn cùng chính mình kết giao bằng hữu, cũng thoải mái nói, ta gọi Tiểu Ngũ Vị, ngươi có thể gọi ta A Tiểu. A Lan Nhược không khỏi tán thưởng, nhân sinh ngũ vị, chua mặn khổ cay ngọt, tên của ngươi ta rất thích. Tiểu Ngũ Vị, nàng tên cũng không có nhiều như vậy hàm nghĩa, toàn bộ bắt nguồn từ đạo quán nơi cửa kia một gốc ngũ vị tử. Nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là từ A Lan Nhược quá độ lý giải đi. A Lan Nhược liếc mắt Tiểu Ngũ Vị cổ tay phải, cái kia quá tinh xảo tứ quỷ nhánh cây tay xuyên lúc, đáy mắt hiện lên một vòng tinh diễm, mà đúng lúc này, đi Âm Sơn trên không trận có bách điểu bay lên, dường như nhận cái gì kinh hai hướng về bốn phía tán đi. Tiếp theo khoan thai mà thê lương tiếng chuông theo đi Âm Sơn trên không trùng vang lên, chân núi đám người nháy mắt im lặng, cũng ngao ngao ngửa đầu nhìn xem một màn này. A Lan Nhược nụ cười trên mặt cũng dần dần tán đi, cũng nói khẽ, nên lên núi. Tiếng nói là hậu, kia thật lâu không có lan tràn đến chân núi sương mù trận phát triển mạnh mẽ, Tiểu Vô Vị còn không có kịp phản ứng lúc, kia sương mù tựa như thủy triều bao phủ tới. Này sương mù cũng không phải giống A Trà Trà Trang như vậy, đem toàn bộ người đều bao phủ trong đó. Theo đi Âm Sơn rơi xuống sương mù rất nhạt, chỉ là không quá mắt cá chân chỗ, có thể chờ Tiểu Ngũ Vị lúc ngẩng đầu, lại ngạc nhiên phát hiện nguyên bản đứng ở trước mặt mình Tống Điền Chi không thấy. Trừ cái đó ra, Thừa Tang cùng A Lan Nhược cũng đi theo biến mất. Tiểu Ngũ Vị rất nhanh liền tỉnh táo lại, nàng phỏng đoán hẳn là này sương mù duyên cớ. Nàng ngẩng đầu nhìn kia sương mù trắng xóa giống như là một tầng thật mỏng chăn lông, bao trùm tại trước mặt đi âm sơn bên trên, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng núi này bên trong đến cùng có cái gì. Tiểu Ngũ Vị nhớ tới Thừa Tang lời nói, này sương mù rơi xuống về sau, ngọn núi này mới tính sống lại, hơn nữa nhất định phải tại nửa đêm thời điểm đến đỉnh núi Miếu Thành Hoàng, nếu không liền không đổi kịp này quỷ môn quan mở rộng. Nàng do dự một lát, mới nhấc chân hướng về bên trên âm sơn đi đến. Vì sương mù duyên cớ, nàng không cách nào thấy rõ ràng dưới lòng bàn chân đồ vật, vì vậy mỗi một bước đều phải mười phần cẩn thận cảnh giác, cũng không biết đi được bao lâu. Phía sau nàng đống nhiên nghĩ đến một đạo quen thuộc trách mang âm thanh. Để ngươi xuống núi mua giấy vàng chu sa, ngươi ngược lại tốt, nửa tháng cũng không thấy bóng người. Ngươi có biết hay không sư phụ có nhiều lo lắng ngươi? Tiểu Ngũ Vị nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ, nàng vô ý thức mở miệng thì thầm nói, xú lao đầu, ta ngược lại là muốn trở về, nhưng không biết như thế nào về. Hừ, liền biết mạnh miệng, còn không mau tới. Tiểu Ngũ Vị tuyệt không nghe theo sau lưng âm thanh kia, chỉ là hốc mắt hơi có chút đỏ lên, khá lâu không nghe thấy này lão đầu tự thanh âm, chỉ cảm thấy cái mũi chua lợi hại. Nàng nhịn không được hùng hùng hổ hổ đứng lên, ta lại không phải người ngu, đường giả thần giả quỷ, lão giả thối tha kia mới sẽ không xuất hiện ở chỗ này đây. Tiểu Ngũ Vị nhấc chân tiếp tục hướng phía trước đi đến, cũng không biết đi bao lâu, sau lưng vang lên Tống Điển Chi kia trong nhuận lại thấp thuần thanh âm. A tiểu, ta chân đau, mau tới đây dịu ta một chút. Tiểu Ngũ Vị không khỏi lâm vào trầm mặc, nàng tình nguyện tin tưởng Tống Điển Chi một cước dẫm bằng tòa này đi âm sơn, cũng sẽ không tin tưởng này tổ tông chân đau. Tiểu Vô Vị mắt điếc tai ngơ, tiếp tục hướng phía trước. Thẳng đến phía trước hiện lên một đạo màu vàng quang mang, không để cho nàng từ ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy ngay phía trước là cây dùng vàng làm cây. Tại vàng óng ánh lá cây phía dưới, kết từng khỏa mê người thỏi bằng dòng, kia tản mát ra kim sắc quang mang kem chút không có sáng mù con mắt của nàng. Không hề nghi ngờ, Tiểu Ngũ Vị nháy mắt không rời nổi bước chân, cặp kia tròn căng nho trong mắt tràn đầy này cây kim cây, nàng bất chi bất giác đi đến này cây kim cây trước mặt, ngửa đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc. Đều là vàng a. Phát tài. Tiểu Ngũ Vị đưa tay lấy xuống một viên lớn chừng quả đấm thỏi bằng dòng, đem nó nhét vào bên hông trong bao vải, thỏi vàng dòng tại bị lấy xuống mấy mắt, này cây kim cây bên cạnh lần nữa toát ra một gốc kim cây, gây tiểu năm người nhịn không được kinh hô lên. Nàng lại đưa tay lấy xuống một viên tỏi vàng ròng, thận trọng nhét vào trong bao vải lúc, lần nữa toát ra một gốc kim cây. Ba cây vàng óng ánh kim cây hiện lên nửa hình bầu dục, chính đem Tiểu Ngũ Vị vòng ở trong đó, cũng lặng lặng chờ đợi nàng lần nữa vươn tay. Chương 69, bên trên âm sơn kia nhàn nhạt sương mù cùng như thủy triều chậm chậm lưu động, mỗi cái lên núi người sở nghe thấy sở nhìn thấy cũng không phải là huyễn cảnh, nó chỉ là đem mỗi người sâu trong nội tâm thất tình lục dục tất cả đều lôi kéo đi ra, hiện ra tại mọi người trước mắt. Lấy tình vì lộng, lấy muốn vì lao, đem những thứ này mất phương hướng bản thân lên núi người cuốn vào trong đó. Tống Điền Chi thần sắc đạm mạc nhìn xem trước mặt trên giường, mái tóc đen dài tản mát ở trước ngực, chỉ mặc đơn bạc hồng cái yếm, lộ ra mảng lớn trắng non phía sau lưng Tiểu Ngũ Vị. Tiểu Ngũ Vị chết ngồi tại trên giường, cặp kia như đen bóng nho trong mắt hiện ra hơi nước khí, khẽ cắn môi, rụt rè nhìn về phía nam nhân trước mặt. Nửa ngày, Tiểu Ngũ Vị chậm rãi đưa tay, hướng về sau lưng kia tinh tế mà yếu ớt dây đỏ với tới, giọng nói mang theo vài phần rung động ý tiên quân, còn xin đau thương ta. Mắt thấy kia phiến đơn bạc vải đỏ muốn rớt xuống, Tống Điền Chi dưới khóe miệng áp, toàn thân phát ra sâu lệ khí tức. Đen như mực con ngươi tràn đầy lãnh ý, hắn nhắm mắt lại, môi mỏng khẽ mở. Phá. Lấy Tống Điền Chi làm trung tâm, một trận mạnh mẽ gió thổi tán bốn phía sương mù tiêu tán mấy mắt, trước mắt mặt mũi tràn đầy xấu hổ Tiểu Ngũ Vị cũng như mây khói giống như biến mất không thấy gì nữa. Gió lay động Tống Điền Chi áo choàng vang dội ken ken, đen như mực tóc dài xốc xếch bay múa, cái trán kia xóa đỏ thắm tội tiên ấn hiện. Tại này ánh trăng lạnh lẽo hạ, hắn cũng như tu la. Tống Điền Chi chậm rãi mở mắt ra, kia tuấn mỹ không đúc trên mặt đều là lãnh ý. Nguyên bản chậm rãi rửa sắt vào xương mù càng dường như chuột thấy mèo nhi giống như, chậm chạp không dám tỏ khắp qua. Rất nhanh, Tống Điển Chi rất nhanh liền thoáng nhìn trên đỉnh núi tòa kia bức bỏ miếu thành hoàng, chỉ là gặp bốn phía không một người lúc, không khỏi túc khẩn mi tâm, hắn tuyệt không vào miếu bên trong, mà là đứng lặng tại nguyên chỗ, ánh mắt rơi vào chân núi chỗ. Cặp kia hẹp dài mắt phượng bên trong lộ ra ngay cả mình cũng không phát giác lo lắng. Lúc này Tiểu Ngũ Vị chính ngồi chồm hổm ở ba cây kim cây trước mặt, lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy khát vọng, nhưng nàng chỉ lấy xuống hai quyển đầu lớn nhỏ thỏi vàng dòng về sau, cũng không có thò tay lại đi hái cái thứ ba. Dường như nghĩ đến cái gì, Tiểu Ngũ Vị sâu kín thở dài. Dùng này khảo nghiệm ta, không phải sói lạc bầy dê, chôn vào ổ gà sao? May mà ta không phải rất lòng tham. Nàng đưa tay sờ sờ bên hông trong bao vải kia hai cái nặng trịch tỏi bằng dòng, dương lên khỏe miệng như thế nào áp cũng ép không được. Tiểu Ngũ Vị lại lưu luyến không rời đưa tay sờ sờ này ba cây kim cây thân cây, mới cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Mà rời đi không bao lâu, kia ba cây phát ra kim sắc quang mang cây cối nháy mắt như cắt đất giống như tan rã trên mặt đất. Tiểu Ngũ Vị một đường tiến lên, thẳng đến đỉnh núi, tại nhìn thấy đứng tại vứt bỏ miếu thành hoàng cửa Tống Điền Chi. Nhìn không được chạy trở qua. Tống Điền Chi. Gió đưa nàng kia dương lên âm điệu đưa đến Tống Điền Chi trước mặt, ánh mắt hai người tại không trung tướng chuyển, Tống Điền Chi khỏe miệng không khỏi có chút hướng lên trên giơ lên, đang chuẩn bị lên tiếng trả lời, có thể dường như nghĩ đến cái gì, nụ cười trên mặt tan đi, quay đầu hướng về vứt bỏ miếu thành hoàng vị trí phương hướng đi đến. Cái này khiến Tiểu Ngũ Vị không hiểu ra sao, nàng tăng tốc bước chân ngăn lại Tống Điền Chi, vừa nghi ngờ ngắm nhìn bốn phía, còn chưa kịp mở miệng, liền thấy hôm nay hảo tâm nhắc nhở hai người tên kia tóc trắng đồng nhan lão giả, chợt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ theo sương mù bò lên đi ra. Lão giả nhìn thấy tiểu ngũ vị tựa như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng giống như, vội vàng vươn tay liều mạng cầu khẩn. Cô nương, nhanh, mau đỡ ta đi ra. Lão giả còn có một nửa thân thể ẩn nấp ở trong sương mù, cũng không biết nguyên nhân gì, làm thế nào cũng không leo lên được. Tiểu ngũ vị thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm lão giả kia lộ ra cánh tay, chỉ thấy nguyên bản chặt chẽ da thịt nháy mắt lỏng lỏng lẻo lẻo đáp xuống, màu nâu đen lão nhân lốm đốm cũng cấp tốc mọc lên. Mà không đợi nàng hiểu rõ là thế nào một chuyện, lão giả như điên dại giống như kêu to đứng lên. Lan đi, đều cút ngay cho ta, đây là thân thể của ta. Theo trong xương mù rối ra 5 cái tay, mà mỗi cái tay trên mu bàn tay đều có một tấm giữ tận mặt, bọn chúng nhao nhao gào lên. Đem thân thể của ta trả lại cho ta. Ti tiện tiểu thâu, chết không yên lành. Một con kia lại một cái tay lôi liều mạng dây rủa cốc lang tử, cũng như kéo như chó chết, đem nó lôi kéo vào xương mù bên trong. Cái này khiến tiểu ngũ vị trên mặt không khỏi lộ ra nghi ngờ thần sắc, nàng không hiểu hỏi. Này xương mù không phải phóng đại nội tâm dục vọng nguyễn cảnh sao? Theo sư phụ thanh âm theo kiểu ngũ vị sau lưng vang lên ngáy mắt, nàng liền lưu tâm mắt, cũng ở trong lòng đầu một lần lại một lần mặc niệm. Giả dối, giả dối, tất cả đều là giả dối. Tống Điền Chi liếc mắt cốc lăng tử biến mất phương hướng, nhẹ giọng giải thích. Thật thật giả giả toàn bộ nhờ ngươi nội tâm đi lựa chọn. Lời này nháy mắt để tỉnh kiểu ngũ vị, nàng đội vàng mở ra túi đeo vai, nhìn qua kia nửa cái túi cắt đất lúc, kém chút không khóc thành tiếng. Ta vừa mới còn hái được 2 cái thỏi vàng ròng, nghĩ đến ngươi một cái, ta một cái, hiện tại tất cả đều mất rồi. Tiểu ngũ vị cảm xúc xa suốt buông thõng đầu, biên tướng cắt đất theo trong bao vải đổ ra, bên cạnh nhỏ giọng thầm thì. Nghe được nghĩ đến ngươi một cái lúc Tống Điền Chi tâm không khỏi khẽ run lên. Hắn rủ xuống mắt, không biết là đang nhắc nhở chính mình, vẫn là nhắc nhở còn tại đổ cắt đất tiểu ngũ vị. Nhanh đến nửa đêm. Nửa đêm giờ tí, vì một ngày bắt đầu. Mà 7 tháng 7, quỷ môn mở, bách quỷ xuống núi hưởng thụ thế nhân sở cung phụng hương hỏa, bọn họ thì phải thừa dịp quỷ môn mở nháy mắt, tránh đi âm sai tiến vào đi. Nếu như bỏ lỡ thời gian, vậy liền phí công nhọc sức. Tiểu ngũ vị vội vàng đi theo Tống Điền Chi sau lưng, chỉ là tại bước vào trước mặt tòa kia hoang phế miếu thành hoàng lúc, nàng nháy mắt bị bên trong cảnh tượng cho kinh sợ. Cỏ hoang theo miếu thành hoàng góc tường điên cuồng cắm rễ sinh trưởng, xanh biết hai tay tư triển nên đón ánh trăng lạnh lẽo, hai phiến cửa chính một bên lệch qua bên hông, phía trên hiện đầy rêu xanh, khác nửa bên cửa trên người sơn sắc sớm triệt để rút đi, lộ ra bên trong nguyên bản nhàn sắc. Đi vào trong nhìn lại, là một tôn gần 35 trượng cao thành hoàng gia tượng đá, nó đứng lặng tại đỉnh núi chỗ cao nhất, nhưng quỷ dị chính là, tôn này thành hoàng gia tượng đá cái cổ chỗ lại bị cái gì lợi khí chặt đứt. Viên kia cực lớn đầu lâu lăn xuống tại dưới chân, cũng bị tươi tốt cỏ dại thôn phệ trong đó, hai mắt chỗ thì nở rộ một đóa lẻ loi trơ trọi không biết tên hoa dại, chính theo gió đung đưa. Thừa Tăng dựa vào ở bên chết, nhìn thấy tiểu ngũ vị lúc, liền tranh thủ bàn tay ở giữa không trung lung lay. Ta còn tưởng rằng đợi không được ngươi nữa nha. Tiểu ngũ vị ngước mắt, trừ nhìn thấy Thừa Tăng bên ngoài, còn thoáng nhìn A Lan Nhược cùng kia ăn mặc màu đen tăng bào tam nhân. Chỉ là đứng tại tượng đá hạ nhân số lại là lúc trước chân núi 1/3. Tiểu ngũ vị theo Tống Điển Chi đứng tại Thừa Tăng mặt đối lập, A Lan Nhược đi tới, dán vào tiểu ngũ vị về sau, mới nhỏ giọng hỏi: A Kiều là lần đầu tiên tới này miếu thành hoàng. Tiểu ngũ vị hơi kinh ngạc, á như làm sao biết. A Lan Nhược giọng nói vui vẻ giải thích, mỗi cái lần đầu tiên tới này miếu thành hoàng người, đều sẽ bị tôn này không có đầu to đại thành hoàng gia tượng đá cho rung động đến. Tiểu ngũ vị bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nói ra nghi ngờ của mình. Chỉ là hiếu kỳ, ai to gan như vậy, dám đem thành hoàng gia đầu chặt đi xuống. Nàng ngẩng đầu lên nhìn xem bên trái chỗ tôn kia gần 35 trượng cao thành hoàng gia tượng đá, kia thanh lánh bên trên huyền nguyệt thật cao treo ở trên không, nhường này không có đầu thành hoàng gia tượng đá có vẻ mấy phần bi thương cùng quỷ dị. Dường như nghĩ đến cái gì, tiểu ngũ vị ánh mắt không khỏi rơi vào Tống Điển Chi trên thân, này còn chưa mở miệng đâu, Tống Điển Chi liền mở miệng bắt bỏ. Không phải. Tiểu ngũ vị. A Lan Nhược có chút hâm mộ nói, các ngươi tình cảm thật là tốt, chỉ là. Nàng chợt ngừng tạm, ánh mắt rơi vào đối mặt kia lẻ loi một mình Thừa Tăng, cũng hạ giọng khuyên cáo. Tiểu cô đương, ngươi cần phải cùng hưởng ân huệ. Tiểu ngũ vị kịp phản ứng về sau, vội vàng giải thích, ta cùng nhận công tử không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Mà tiếng nói là hậu, gió lay động dưới mái hiên trung gió phát ra thanh thúy mà không linh tiếng vang, trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Thừa Tăng ghé mắt nhìn về phía thành hoàng gia tượng đá phương hướng, mở miệng nhắc nhở, nửa đêm đã đến, quỷ môn quan mở. Chỉ thấy âm phong từng trận, treo ở không trung trăng đầu tháng chợt biến thành tinh hồng vẻ mặt, theo một tiếng cao vút to gió kèn tiếng vang lên, bốn phía lục tục ngao ngoe chuyển đến hi hi nhốn nháo tiếng ồn ào. Nương theo kèn âm thanh ai đoán chập trùng, hi hi nhốn nháo tiếng ồn ào bên trong lại xen lẫn thê lương kêu khóc, cả hai lúc lớn lúc nhỏ, liên tiếp chập trùng. Tiểu ngũ vị chỉ cảm thấy trái tim sắp theo trong lồng ngực nhảy ra giống như, bốn phía tỏ khắp hàn khí âm u càng là áp lực nặng không thể động đậy. Tại một trận sương mù khí lượn lờ về sau, chỉ thấy thành hoàng gia dưới chân chậm rãi đi ra hai tên cao 10 trượng âm sai, một tên thân thể mặt ngựa, một tên khác thân thể đầu trâu, hai người cắt cầm trong tay như người cánh tay thô xích sắt rơi vào trên vai, đang dùng lực hướng về phía trước lôi kéo. Mà mỗi chiều đi về trước một bước, mặt đất liền kịch liệt đung đưa. Đi đến bước thứ 6 lúc, hai tên âm sai lôi kéo đổ vật mới lộ ra chân chính khuôn mặt, kia là gần 10 năm trượng cao một cái mặc ngọc sở điêu khắc cửa, cửa thân ở tinh hồng dưới ánh trăng nổi lên điểm điểm gợn sóng, trên cửa chỗ treo bảng hiệu to tướng, viết quỷ môn quan ba chữ to. Hai bên thật cao cột cửa bên trên thì điêu khắc 18 địa ngục bị hình đồ. Nếu như nhìn kỹ lời nói, liền sẽ phát hiện theo tầng thứ nhất cắt lưới địa ngục đến tầng thứ 18 đao cơ địa ngục, bên trong bị hình vong hồn nhóm đều là sống. Ở trong quá trình này, kèn âm thanh cùng kia vừa khóc lại cười quỷ âm thanh cũng không ngừng, ngược lại tiếng càng ngày càng lớn, càng ngày càng gần, dường như theo vang lên bên hai. Hai tên âm sai bung ra kia tráng kiện xích sắt về sau, xích sắt nháy mắt biến mất, hóa thành vòng cửa xuất hiện tại Mặc Ngọc trên cửa. Diễm Vân lệnh, Bách Quỷ đại xá canh giờ đến. Cửa mở. Theo hai tên âm sai đại a, kia phiến Mặc Ngọc cửa chính kéo kẹt một tiếng từ từ mở ra, kèn cùng kia vừa khóc lại cười quỷ âm thanh lại đống nhiên biến mất, nồng đậm sương mù từ trong tảng ra, nhường người thấy không rõ bên trong đến cùng có cái gì. Mà cùng lúc đó, Thừa Tăng bước chân, cả người thân ảnh đều giấu ở kia trong sương mù, ngay sau đó những người khác cũng lục tục ngo ngoe đi vào theo không đợi Kiều Ngũ Vị lấy lại tinh thần, liền phát giác được Tống Điển Chi chợt bắt lấy mình tay hướng về phía trước, đợi nàng chui vào sương mù bên trong, liền bị một màn trước mắt cho kinh ngạc ở tại bên người mình đều là trên mặt ý cười, hướng về quỷ môn quan đi ra ngoài quỷ hồn, nói là quỷ hồn, càng giống là vội vã về thăm nhà một chút trở lại. Quê hương người, bọn chúng mặc trên người đẹp mắt bộ đồ mới, đầu đội xinh đẹp châm gài tóc, thỉnh thoảng chỉnh lý cổ áo, ánh mắt lộ ra chờ mong mà tưởng niệm thân xác, biến mất tại cách đó không xa. Chương 70, nay cùng Tiểu Ngũ Vị sở dự đoán âm khí âm u quỷ môn quan khác biệt, có lẽ là vì tứ quỷ nhánh cây biên trước tay xuyên che chắn trên người nàng hoặc khí nguyên nhân, vong hồn nhóm chỉ đem hai người xem như đồng loại. Người chết hướng thế gian đi, sống người hướng âm phủ đi. Dấu ở nồng đậm trong xương mù quỷ môn quan nhìn càng thêm uy nghiêm, tựa như một ngọn núi treo lên đỉnh đầu bên trên, mang đến cảm giác gáp bách nhường người có chút không thở nổi. Lúc này đi tại phía trước Tống Điền Chi chợt dừng bước lại, hắn hạ giọng nói: "A Kiều, qua âm cầu nhớ được nín thở." Tiểu Ngũ Vị ngước mắt nhìn lại, mới phát hiện phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo cầu treo bằng dây cáp, kia cầu treo bằng dây cáp hai bên trái phải chính mạo hiểm nhiều đám xanh mơn mởn quỷ hỏa. Mà đúng lúc này, đi tại A Nhược Lan nam nhân phía sau thực tế không nhịn được, hắn vừa hút mấy cái không khí mới mẻ lúc, liền cảm giác dưới chân không còn, lập tức cả người rơi vào gầm cầu dưới. Kia như dòng máu giống như âm hà bên trong bọt nước bắn tung tóe, cũng như hai bên kia nở rộ xinh đẹp bị ngạn hoa biển. Nam nhân còn chưa tới cùng dãy rủa, liền bị âm hà bên trong kia lít nha lít nhít quỷ đói nhóm nuốt mất. Tiểu Ngũ Vị dọa đến vô ý thức nắm chặt Tống Điền Chi kia hơi hơi hiện lạnh tay, dùng sức nhẹ gật đầu, nhưng khi đạp lên cầu treo bằng dây cáp thời khắc đó, nàng mới phát hiện cũng không vẹn vẹn ở mức đơn giản như vậy. Trên chân giống như là cột lên nặng ngàn cân quả cân, nhiều người căn bản không cách nào bước quá lớn bộ pháp, nhìn xem trông không đến cuối cầu đôi, Tiểu Ngũ Vị chỉ có thể nhắm mắt lại, ngừng thở, kiên trì hướng phía trước đi. Có thể theo phổi bên trong dưỡng khí tại từng chút giảm bớt, lồng ngực phảng phất bị khối dày nặng cự thạch áp bách, nhớ tới vừa mới nam nhân kia hạ trạng, Tiểu Ngũ Vị cơ hồ là cắn chặt hàm răng tại kiên trì. Sinh lý tính nước mắt theo khóe mắt tràn ra tới, thiếu dưỡng loại này ngạt thở làm cho người vô cùng thống khổ, mỗi một bước tựa như đi tại trên mũi lao. Loại kia không thể vượt qua nhiễu loạn, nhường Tiểu Ngũ Vị phảng phất rơi vào một mảnh hỗn độn trong đầm lầy, nàng nhịn không được mở mắt ra, chỉ cảm thấy hướng chính mình đi tới vong hồn trở nên trương dương múa trào đứng lên. Tiểu Ngũ Vị có thể cảm giác được rõ ràng trái tim đông 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 kịch liệt nhảy lên, nàng chỉ cảm thấy chính mình giống như là nhảy lên bờ con cá, sắp vì thiếu dưỡng mà chết đi. Thủ đoạn chợt bị Tống Điền Chi nắm chắc, Tiểu Ngũ Vị chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, nàng kinh ngạc mở to hai mắt theo tại Tống Điền Chi trong ngực, kia đen bóng như nho con ngươi mang theo hơi nước khí, không cách nào thấy rõ ràng trước mặt nam nhân trên mặt thần sắc. Bờ môi kia lạnh lẽo xúc giác nhường Tiểu Ngũ Vị giống như là đang nằm mơ, có thể lại có thể rõ ràng cảm nhận được kia đóng chặt hàm răng bị trước mắt Tống Điền Chi nhất nhất cạy mở. Theo quỷ môn quan đi ra vong hồn theo hai người bên người phiêu rời ra đi, âm gầm cầu hạ mảng lớn bị ngạn hoa biển chập chờn không ngừng. Tiểu Ngũ Vị chỉ cảm thấy một luồng thanh lương khí tức theo Tống Điền Chi trong miệng vượt qua đến, cấp tốc làm dịu nàng thiếu dưỡng sinh ra thống khổ. Phát giác được Tống Điền Chi là tại độ khí, mà cũng không phải là hồn chính mình. Cũng không biết vì sao, Tiểu Ngũ Vị trong đầu không hiểu cảm thấy một chút thất lạc. Tống Điền Chi nhẹ nhàng buông ra trong ngực nữ nhân, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm kia bị chính mình hôn mà hồng nhuận môi, hắn mím chặt môi, bên cạnh gắt gao trong sự ngột ngạt tâm kia như thủy triều xông tới tình cảm, vừa đưa tay lôi kéo Tiểu Ngũ Vị tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tiểu Ngũ Vị chỉ cảm thấy gương mặt nóng lợi hại, nàng ngước mắt nhìn xem Tống Điền Chi bên mặt, đã thấy cái này nam nhân dù thần sắc đạm mạc, nhưng kia lỗ tai lại đỏ lợi hại. Này phát hiện nhường Tiểu Ngũ Vị có chút sửng sốt, nàng cúi đầu, khóe miệng nhịn không được hướng lên trên giơ lên. Chờ Hưu Kinh vô hiểm đi đến đầu cầu, hầu tại kia Thừa Tăng nhìn xem hai người, nhịn không được xách âm thanh, hiển nhiên vừa mới một màn kia hắn là nhìn rõ ràng. Bất quá, Thừa Tăng ánh mắt rơi trên người Tống Điền Chi, trong mắt lướt qua ngờ vực vô căn cứ thần sắc, theo hắn đạp lên âm cầu lúc, liền phát giác nam nhân này không thích hợp, đặc biệt vừa rồi độ cho kiểu cô nương khẩu khí kia càng là không đơn giản. Hắn suy tư nửa ngày, dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt dần dần âm trầm lợi hại, giọng nói cũng mang theo vài phần lãnh ý: "Tiểu cô nương, ta còn không có hỏi ngươi phu quân tục danh, có lẽ là trước kia người quen biết cũ đâu." Người quen cũ kia ba chữ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra được, nghe xong tựa như là trả thù. Tiểu Ngũ Vị trong óc cấp tốc lướt qua nguyên tắc sở hữu nội dung, bất đắc dĩ như thế nào cũng nhớ không nổi đến Tống Điền Chi còn có thù người việc này, để phòng nội nhớ, nàng vẫn là lựa chọn nói hiệu nói vượng: "Phu quân ta tên là Tống Ngộ Không." "Tống Điền Chi." Thừa Tăng ánh mắt rơi trên người Tiểu Ngũ Vị: "Tống Ngộ Không." Phía trước cái kia Tống chữ hắn cắn cực nặng, hắn nhíu mày chất vấn: "Này Ngộ Không hai chữ thế nhưng là Phật giáo dùng từ, tiểu cô nương sợ là không muốn để cho ta biết được hắn chân chính tục danh đi." Tiểu Ngũ Vị một mặt thành khẩn giải thích: "Ngươi cũng biết được phu quân ta từ nhỏ thân thể liền không tốt, vì vậy trong nhà người lấy Ngộ Không làm tên, nhìn Phật tổ có khả năng phù hộ hắn sống lâu trăm năm." Thừa Tăng không phải người ngu, làm sao lại bị này vài câu cho hồ lộ qua, hắn hơi hít mắt, đối với phía trên trước Tống Ngộ Không cặp kia tràn đầy hàn ý đôi mắt: "Không đổi, chờ ra quỷ môn quan, lại cẩn thận thăm dò trước mắt Tống Ngộ Không có phải là chính mình muốn tìm cựu nhân." Thừa Tăng không lại tiếp tục hỏi tới, hắn thu hồi ánh mắt, quay người hướng về xa xa chợ quỷ phương hướng đi đến. Tiểu Ngũ Vị thấy thế, nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, thẳng đến Thừa Tăng đi xa về sau, nàng mới ghé mắt nhìn về phía bên người Tống Điền Chi, cũng hạ giọng nghi hoặc hỏi: "Người cựu nhân rất nhiều sao?" Tống Điền Chi nghĩ nghĩ, "Thật nhiều." Tiêu Ngũ Vị kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt thần sắc nhàn nhạt nam nhân, không thể tin hỏi: "Ngươi như thế nào có nhiều như vậy cựu gia?" Tống Điền Chi khẽ miệng giơ lên, nhưng kia trong mắt lại tràn đầy lãnh ý, "A Kiều không ngại đoán xem, ta cái chán này tội tiên ấn là như thế nào tới?" Tiêu Ngũ Vị trong lòng còi báo động nháy mắt rung động, nàng đội vàng nói sang chuyện khác: "Chúng ta chỉ có 4 canh giờ, vẫn là đi tìm chợ quỷ đi." Dứt lời, liền hướng về thừa tang rời đi phương hướng đi đến. Tống Điền Chi đôi mắt buông xuống, kỳ thật tại Kiều Ngũ Vị lần thứ nhất xưng hô kia nhận công từ lúc, hắn liền biết được thừa tang thân phận. Nhận cái họ này cực kỳ hiếm thấy, Tống Điền Chi tại cực kỳ lâu lúc trước từng nghe tới, kia là Nam Quốc hoàng tộc dòng họ. Suy nghĩ một chút, giữa hai người thật là có huyết kỷ. Tống Điền Chi hứng hở đi theo Kiều Ngũ Vị sau lưng, hai người ai cũng không nhắc lên trên cầu treo cái kia hôn, tựa như đều xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Kiều Ngũ Vị nhìn trước mắt phi thường náo nhiệt chợ quỷ lúc, trên mặt lộ ra không như thế nào thấy qua việc đời biểu lộ. Trước mắt chợ quỷ cùng nàng tại Mạ Thành đi dạo phiên chợ không có gì khác biệt, chỉ là người trước đều là vong hồn, người sau đều là người sống, cùng với bán đồ vật cũng khác biệt. Tiêu Ngũ Vị mặt lộ hiếu kỳ đi lên trước, liền thoáng nhìn một tên khuôn mặt kiểu mỹ nữ quỷ bày ra bán đủ loại mặt người ra. Kia nữ quỷ thoáng nhìn Tiêu Ngũ Vị xuyên thấu qua tới ánh mắt, lập tức bóp lấy tiếng nói gào to: "Tiểu cô nương mau tới đây nhìn một cái, này hồn nhiên động lòng người, thanh lãnh, vũ mị xinh đẹp ra mặt đều có bán, cam đoan có thể để ngươi bắt lấy lòng của nam nhân." Tiêu Ngũ Vị nghe nói là bán ra mặt, chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà đều sung ra, có thể tưởng tượng đây là chợ quỷ, bán những vật này là tại bình thường bất quá. Nàng đội vàng khoát khoát tay, cũng hướng phía trước tiếp tục đi đến. Đồng bên tại chợ quỷ xanh mơn mởn quỷ hỏa chiếu rọi mỗi tên vong hồn trên mặt, thâm trầm cực kỳ dọa người, hai bên sạp hàng sở mua bán đều là đẫm máu đồ vật. Lấy máu người nghiên chế dưỡng nhan son phấn, chứa vết hồng sắc trong mắt lưu ly bình đèn lồng, có theo bị ngạn hoa màu đỏ dày đều. Tiêu Ngũ Vị chợt nhớ tới thừa tang trong miệng nói quỷ đi, liền hỏi thăm bên hông buôn bán từng khỏa đầu người quỷ phiến: "Ngươi có biết quỷ đi như thế nào đi?" "Tiểu cô nương là mới tới quỷ đi, kia chợ quỷ ngươi hướng bên tay trái ngõ nhỏ kia thanh đi thẳng liền đến." Tiêu Ngũ Vị cười nói: "Đa tạ quỷ đại ca." Nàng dắt Tống Điền Chi góc áo, bên cạnh hướng bên tay trái không có gì quỷ đầu ngõ phương hướng đi đến, bên cạnh nhỏ giọng thầm thì: "Kia quỷ giữa các hàng đồ vật khẳng định không đơn giản. Nay chợ quỷ bán đồ vật hiển nhiên đều là cho quỷ dùng được, huống chi vừa rồi tại chợ quỷ bên trong, Tiểu Ngũ Vị cũng không có nhìn thấy thừa tang, A Lan nhược đám người. Xem ra bọn họ mạo hiểm nguy hiểm tính mạng vào quỷ môn quan, đều là hướng về phía này quỷ đi tới." Bên trái đầu ngõ phía trên treo hai ngọn màu đỏ sẫm đèn lồng giấy, mỗi đi 10 bước, kia hai ngọn màu đỏ sẫm đèn lồng giấy liền chuyển qua đỉnh đầu chỗ. Hai người sóng vai hướng phía trước đi thẳng, mà Kiều Ngũ Vị tại thoáng nhìn cuối cùng chỉ còn lại buồn bực màu nâu xanh tường đá lúc, trên mặt thần sắc không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Kia quỷ đại ca lại dám đặt nàng. Lúc này Tống Điền Chi lại chợt mở miệng nói: "Kia hai ngọn đèn lồng giấy ở chúng ta, chân đừng ngừng, tiếp tục hướng phía trước đi." Kiều Ngũ Vị hơi kinh ngạc, có thể phía trước là tử lộ. Tống Điền Chi thì nhẹ giọng giải thích: "Tại quỷ giới, tử lộ chính là đường sống." Hai ngọn màu đỏ sẫm đèn lồng vẫn như cũ treo ở đỉnh đầu, bọn chúng lặng lặng quan sát này đi vào mặt sinh hai quỷ, từ đó xác định thân phận chân chính. Tiêu Ngũ Vị một điểm liền thông, nhấc chân tiếp tục hướng phía trước đi, mắt thấy muốn đụng vào kia mặt màu nâu xanh tường đá lúc, nàng từ từ nhắm hai mắt đụng tới. Dự đoán đau đớn tuyệt không truyền đến, bên hai ngược lại nhiều có chút ít tiếng ồn ào, đãi nàng mở mắt ra nháy mắt, liền bị cảnh tượng trước mắt cho triệt để kinh ngạc đến ngây người ở chỗ này cùng bên ngoài rách nát chợ quỷ hoàn toàn tương phản, trước mắt là tòa treo vô số màu đỏ sẫm đèn lồng thổ lâu, theo tầng thứ nhất đến tầng thứ hai, thẳng đến tầng thứ 18 đều có thể thoáng nhìn quỷ ảnh hỗn náo. Thổ lâu chính giữa đứng lặng một gốc cây tốt cây hoè, nhìn kỹ sẽ phát hiện cây hoè thân cây khắc lấy rườm rà phạn văn phụ chú, thỉnh thoảng có thể thoáng nhìn phía trên hồng sắc quang lưu động. Dưới tàng cây hoè mới là gỗ lim bàn trà, trên bàn trà chỗ thả có giật mình mục, cũng không biết là dùng làm gì. Không đợi Kiều Ngũ Vị nhìn kỹ, thân mang xanh biết váy dài, trên mặt thoa khoa trương má hồng, đi buồn cười hai cái nhỏ chiêm chiếp người giấy xuất hiện ở trước mặt nàng, thanh âm thanh thúy dò hỏi: "Hai tên quỷ tân là muốn vào chỗ phổ thông tòa, vẫn là sư phòng?" Kiều Ngũ Vị có tiền, không chút do dự nói: "Tự nhiên là sư phòng." Người giấy tiếp tục nói: "Sương phòng 100 lượng bằng tiền." Tiếng nói là hậu, một tấm vải lụa chậm rãi bay đến trên tay của nó, người giấy động tác cứng ngắc, lại rất cung kính đưa qua. Quỷ tân đem 100 lượng vàng tiền thả nơi đây là đủ. Tiêu Ngũ Vị cũng không biết 100 lượng vàng tiền là bao nhiêu trương giấy vàng, dứt khoát theo trong bao vải cầm ra một cái giấy vàng nhét vào Tống Điền Chi trong tay. Tống Điền Chi thần sắc nhàn nhạt rút ra hai tấm giấy vàng cất đặt kia vải lụa phía trên, hai tấm giấy vàng nháy mắt dung nhập vải lụa bên trong, sau đó tấm kia vải lụa lập tức biến hóa thành một chiếc màu đỏ sẫm đèn lồng. Màu đỏ sẫm đèn lồng xoay quanh hai người nhanh chóng dạo qua một vòng về sau, mới chậm rãi sinh ra một con mắt, nó lung lay phiêu phủ ở ngay phía trước giữa không trung. Người giấy thì giọng nói tôn kính nói: "Quỷ đèn lồng hội mang hai tên quỷ tân đi tương ứng bao xương." Chương 71, kia 100 lượng giấy vàng là xương phòng vé vào cửa. Lờ cờ nhỏ nói độc ra chỉnh lý người giấy tiếng nói là hậu, cái kia có được thẻ tư lan mắt to màu đỏ sẫm đèn lồng quỷ, liền hướng về thang lầu vị trí trôi nổi đi. Tiêu Ngũ Vị cùng Tống Điền Chi theo sát phía sau. Ở trên thang lầu quá trình bên trong, Tiêu Ngũ Vị thoáng nhìn A Lan Nhược cùng thân mang màu đen cả sa tam nhân, vừa đúng A Lan Nhược cũng nhìn lại, cũng lịch ngậm hướng về phía nàng trừng mắt nhìn. Hai người xương phòng là tại tầng thứ 10 bên trái thứ 5 ở giữa, chỉ thấy màu đỏ sẫm đèn lồng quỷ treo ở xương phòng trên không về sau, trước mắt cửa phòng đóng chặt kéo kẹt âm thanh từ trong mở ra một cái khe hở. Tống Điền Chi thò tay đem nó đẩy ra, sau đó ngửa quen đường cũ đi tới đi, Tiêu Ngũ Vị đi theo phía sau hắn vừa đi vào, mới phát hiện trong xương phòng có khắc càn khôn. Xương phòng bên trái chính diện vách tường hiện lên trong suốt, có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy vừa rồi cây kia tươi tốt cây hoẹ, điều này cũng làm cho toàn bộ xương phòng sáng ngời mà ưu tĩnh, lại trong phòng tỏ khắp một luồng nhường người trầm mê hương khí, cùng bên ngoài hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau. Chính giữa bên trong bày ra một tấm dài bàn trà, trên bàn trà chỗ cất đặt dùng đồng thau làm chậu nước, kia chậu nước bên cạnh bày ra một cái hắc một ống dài, trong ống là từng nhánh lá thăm đỉnh dùng đến màu đỏ mực nước viết quỷ chữ, cũng đem nó vòng. Vừa rồi đẩy ra cửa phòng sớm đã lặng yên không một tiếng động đóng lại, Tiểu Ngũ Vị đi lên trước, bên cạnh ngồi tại dài bàn trà phát xuống bồ đoàn màu trắng bên trên, biên tướng kia hắc một ống dài nắm trên tay hỏi: "Này trên bàn trà trưng bày đều là cái gì nha?" Tống Điền Chi bất động thanh sắc đem trong xương phòng đốt say hồn hương diệt đi về sau, mới ghé mắt nhìn về phía Tiểu Ngũ Vị trong tay màu đen ống dài, mở miệng giải thích: "Nếu có ngưỡng mộ trong lòng bận, bên cạnh từ trong đầu rút ra một chi quỷ khí, ném vào kia hoàng kim trong chậu, tăng giá cũng như thế." Dứt lời, hắn liền ngồi xuống. Hai người liếc mắt nhìn nhau về sau, trong phòng bầu không khí trở nên không hiểu lúng túng. Tiểu Ngũ Vị trong óc không khỏi hiện lên tại cầu treo bằng dây cắp cái kia độ khí hồn, nàng có chút không được tự nhiên đem ánh mắt rơi vào kia phiến có thể nhìn thấy cây mẹ trên vách tường. Nửa ngày, Tiểu Ngũ Vị ấp úng mở miệng hỏi: "Ngươi đối với này bị giúp đỡ giống rất quen." Tống Điền Chi nhẹ ừ âm thanh: "Thật lâu lúc trước tới qua." Tiểu Ngũ Vị nhấp nhẹ môi, tay phải chặt chẽ níu lấy váy áo, nàng luôn cảm giác mình đối với Tống Điền Chi tâm thái giống như bởi vì cái kia độ khí hồn trở nên có chút kỳ quái quái. Tống Điền Chi sẽ rất ít nhắc lên sự tình trước kia, cũng không biết vì cái gì, ngày hôm nay hội vì Tiểu Ngũ Vị hỏi thăm mà mở miệng. Hắn buông xuống đôi mắt, ánh mắt rơi vào kia hoàng kim buồn bên trong, trên mặt thần sắc cảm đạm không rõ, trước kia đủ loại tựa như ngâm độc lưỡi dao đâm vào trong thân thể, có thể sinh ra hận ý lại lớn hơn cho đau đớn. Có lẽ chỉ có đem lòng của người nọ móc ra, mới có thể cảm thấy thoải mái đi. Đinh linh tiếng vang lanh lảnh theo vang lên bên hai, phảng phất là có người cầm bát sứ, dùng đến đũa ở bên cạnh gõ vang dường như. Tống Điền Chi lấy lại tinh thần, nhắc nhở: "Vì làm được đấu giá bắt đầu." "Đấu giá?" Tiểu Ngũ Vị nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được những người kia hội mạo hiểm nguy hiểm tính mạng xâm nhập quỷ giới. Dù sao trong tiểu thuyết đấu giá hội đều là có một đống đại bà bối. Nàng ghé mắt nhìn về phía kia mặt trong suốt vách tường, liền thấy kia dưới tảng cây mẹ trô đứng một tên thân mang bên trên hồng hạ xanh, gương mặt hai bên thoa khoa trương má đỏ nam người giấy, hắn tay trái cầm bát sứ, tay phải kia đũa, hiển nhiên vừa mới thanh âm là theo này phát ra tới. Tiểu Ngũ Vị cảm thấy quỷ giới có loại không để ý người khác chết sống thẩm mỹ. Nam người giấy lần nữa gõ gõ mượn, theo tiếng vang lanh lảnh về sau, một tên đầu to nữ hoa hoa hoàng du du đi tới. Dĩ vãng loại này đầu to bé con đều là ngày thường khánh điện lúc dùng khăn trùm đầu, bây giờ nhìn nó chân thực đứng tại khi đó, Tiểu Ngũ Vị một lần cho là mình là bị hoa mắt. Vô cùng khoa trương đầu hình, cùng tỷ lệ treo kém cực lớn thân thể, nhìn cực kỳ quỷ dị, nhất là bị phóng đại về sau, càng thêm kiếp người. Hai bên là dùng dây đỏ ghim nhỏ nhăn, cái trán kia dầu hề hề ba đối đai tóc cắt ngang trán dán ra đầu, kia tóc cắt ngang trán phát xuống là dùng màu đỏ thuốc màu điểm nốt rồi son, quá lớn trong mắt tả hữu qua lại chuyển động, gương mặt hai bên là cùng năm người giấy giống như nặng nề má hồng, kia khóe miệng chính hiện lên quỷ dị độ cong giơ lên. Quỷ đi đấu giá chính thức bắt đầu. Non mịn bén nhọn giọng nữ theo này đầu to bé con quỷ tấm kia miệng rộng bên trong truyền tới. Tiểu Ngũ Vị thấy được khuôn mặt dữ tợn, không khỏi quay đầu chỗ khác, cũng đem ánh mắt rơi vào trước mặt Tống Điền Chi trên thân. Tống Điền Chi thấy thế, khoe miệng nhịn không được giơ lên, hắn nhịn không được hỏi: "Thế nào?" Tiểu Ngũ Vị nghĩ đến nói người khác xấu thực tế không lễ phép, thế là thịnh tình tương đạo: "Này quỷ giới có phải là lấy xấu vì đẹp?" Tống Điền Chi ngẩn người, hắn nhìn xem vách tường phản chiếu đi ra tên kia đầu to bé con quỷ, mới phản ứng được lời này ý tứ. Hắn tiếc như ngọc tay phải cất đặt tại dài trên bàn trà, bên cạnh theo kia hắc một ống dài bên trong rút ra một chi quỷ ký đi ra, vừa mở miệng: "Quỷ giới ngược lại cũng không phải lấy xấu vì đẹp, đều là người chết, vì vậy đại bộ phận vong hồn sẽ cảm thấy túi ra là thứ vô dụng nhất. Mỹ lệ đến đâu đồ vật, trải qua tử vong, mục nát, cuối cùng hóa thành thổi phồng đất vàng. Vì vậy chết rồi sở xem đồ vật cũng khác biệt." Lúc này đầu to nữ hoa hoa quỷ lần nữa dùng đến kia non nớt mà bén nhọn thanh âm hô: "Kiện vật phẩm thứ nhất, tìm hồn linh." Tiểu Ngũ Vị nhịn không được nhìn sang, liền thấy đứng tại dưới tảng cây mẹ tên kia nam người giấy cầm trong tay một cái nho nhỏ màu đen lục lạc, nhưng lục lạc bên trong linh phiến nhưng không thấy bóng dáng. "Tìm hồn linh, đem tìm hồn giả bát tự viết tại vàng tiền bên trên, sau đó bao vây tìm hồn linh tiêu chi, tìm hồn linh như bị dùng vàng, người này chính là ngươi sở tìm. Giá thấp 50 vàng tiền, 20 vàng tiền một thêm." Cạnh tranh bắt đầu. Tiếng nói là hậu, Tiểu Ngũ Vị liền nhìn thấy kia mặt trong suốt vách tường trên cùng hiện ra lấy màu đen bút mực viết 50. Rất nhanh, tiền liền bắt đầu nhảy lên, thẳng đến 190 cái số này liền không ở tiếp tục hướng dâng lên. Hiển nhiên cảm thấy cái giá tiền này bán hơi hơi gân gà tìm hồn linh không quá có lợi. Cung hạ tam số 15 quỷ tân đập đến tìm hồn linh, tiếp xuống bán đấu giá vật phẩm vì 3 cái tán hồn châm. 3 kim châm bảo, 3 hồn tiêu tán, giá quy định 50 vàng tiền, quy củ cũ 20 vàng tiền một thêm. Cạnh tranh bắt đầu. Này tán hồn châm sau chính là ưu lục xác định hồn châu, thậm chí còn có mạnh bà thang. Tiểu Ngũ Vị đối với mấy cái này bán đấu giá vật phẩm đều không thế nào cảm thấy hứng thú, tay phải chống đỡ cái cằm, đang chuẩn bị há mồm ngáp lúc, liền nghe được kia đầu to nữ hoa hoa quỷ cao lên âm điệu nói: "Cái này chính là ngày hôm nay quỷ đi áp chụp đồ vật. Năm đó gặp Triều Tiên quân từng ngồi qua bồ đoàn, là các chủ ngàn năm đồ cất giữ, ngày hôm nay nhịn đau cắt thịt lấy ra đấu giá, giá khởi điểm 500 lượng vàng tiền, 50 lượng một thêm." Cạnh tranh bắt đầu. Tiểu Ngũ Vị tại mạ thành thời điểm, nàng liền nghe cái kia thương hồn gọi là Tống Điển Chi vị gặp Triều Tiên quân, lại không nghĩ này ngồi qua bồ đoàn càng hợp bán đi cao như thế giá. Nhất là khi nhìn đến giá cả kia lăn đến 1000 lượng lúc, Tiểu Ngũ Vị ánh mắt nhịn không được rơi vào Tống Điển Chi dưới mông bồ đoàn, có chút tâm động. Tống Điển Chi sắc mặt âm trầm lợi hại, hắn áp lực muốn hủy đi cái chỗ chết tiệt này suy nghĩ, cặp kia hẹp dài mắt phượng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ Vị, thanh âm yếu ớt nói: "Đang nhìn cái gì?" Tiểu Ngũ Vị nào dám nói thật, nàng cũng không dám ngẩng đầu, cái gì đều không thấy, liền chân ngồi có chút nha, ta. Chuyển chuyển. Kia bồ đoàn cuối cùng lấy 5000 lượng giá cao thành giao, cũng không biết là hoa rơi vào nhà nào. Bồ đoàn qua đi sở bán đấu giá đồ vật ngược lại là hấp dẫn Tiểu Ngũ Vị lực chú ý, nàng nghe kia đầu to nữ hoa quỷ hô. Việc này bản đồ vẽ Cựu Châu đại lục sở hữu địa phương, vô luận ngươi muốn đi nơi nào, nó đều sẽ chỉ dẫn ra chính xác nhất con đường. Giá đấu giá 50 lượng vàng tiền, 20 vàng tiền thêm một lần. Tiểu Ngũ Vị không hề nghĩ ngợi, liền từ hắc một ống dài xuất ra một chi quỷ ký ném vào hoàng kim buồn bên trong. Chương 72, bị ném vào trong con quỷ kia ký phiêu phủ ở hoàng kim buồn bên trong không bao lâu, liền bị một luồng lực lượng quỷ dị cho tốn vào đáy buồn, mà kia trong suốt trên mặt tường chỗ giá cả cũng theo 70 biến thành 90. Tống Điển Chi biên tướng trong tay quỷ ký ném vào, vừa mở miệng nói ra, như hoàng kim trong chậu quỷ ký biến mất, nói rõ có người ra giá cả lớn hơn ngươi. Hoàng kim buồn bên trong quỷ ký lần nữa biến mất không gặp, Tiểu Ngũ Vị chỉ có thể lần nữa ném quỷ ký, nàng hiểu Tống Điển Chi lời nói bên trong biểu đạt ý tứ. Ném quỷ ký vào này hoàng kim buồn bên trong liền tương đương với đấu giá bên trong tăng giá, giá cả thấp hơn người khác, phiêu phù ở hoàng kim buồn bên trong quỷ ký liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Như phiêu phù ở hoàng kim buồn bên trong quỷ ký chậm chạp không có biến mất, vậy đã nói rõ ngươi đã không quỷ, hay là không người cùng ngươi cạnh tranh. Tiểu Ngũ Vị trong bao quần áo tràn đầy đều là giấy vàng, còn sợ vàng không đủ tiền, nhìn xem quỷ ký bị túm vào đáy buồn biến mất không thấy gì nữa, liền tiếp theo ném quỷ ký. Có chút quỷ dị chính là, hát một ống dài bên trong quỷ ký xem như cứ như vậy nhiều, có thể tại một chi lại một chi đều ném vào lúc, mảy may không thấy giảm bớt. Tiểu Ngũ Vị nhếch môi, nhìn chằm chằm hoàng kim buồn bên trong lần nữa không gặp quỷ ký, hơi không kiên nhẫn mà hỏi, nếu như ta ném 5 chi quỷ ký bên trong, là tăng giá gấp 5 lần sao? Tống Điển Chi thấy Tiểu Ngũ Vị dục dịch ngóc đầu dậy thần sắc, khóe miệng không khỏi dương lên, phải. Nghe nói như thế, Tiểu Ngũ Vị trực tiếp bắt 5 chi quỷ ký ném vào hoàng kim buồn bên trong, nguyên bản 50 lượng vàng tiền bản đồ sống đã đấu giá được 332. Tống Điển Chi dường như nghĩ đến cái gì, ghé mắt nhìn về phía đối mặt cây kia dưới tảng cây hoẹ chỗ người giấy trong tay bản đồ sống, thanh âm hắn trong nhuận thấp thuần nhắc nhở. Cùng ngươi cạnh tranh hẳn là lần này người đồng hành, bản đồ sống đối với vong hồn mà nói cực kỳ gân gà. Tiểu Ngũ Vị có chút hiếu kỳ, nay quỷ làm được người sẽ không hoài nghi đấu giá người thân phận sao? Một tấm đối với vong hồn gân gà bản đồ sống đánh ra cao như thế giá, vô luận như thế nào nghĩ đều cảm thấy khả nghi. Tống Điển Chi ngước mắt, mặt mày mang theo ý cười nhợt nhạt, ngươi hội hiểm nghi tiền thiếu sao? Tiểu Ngũ Vị nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, này có tiền có thể sai khiến quỷ thần, quỷ đi sợ sớm đã biết hàng năm mùng 7 tháng 7, liền sẽ có người sống trà trộn vào đến, nhưng người sống cho vàng tiền thực tế là nhiều lắm, vì vậy mở con mắt nhắm một con mắt. Tại hai người nói chuyện trong đó, kia 5 chi quỷ ký lần nữa bị tốn vào đáy buồn, hiển nhiên đối mặt người lần nữa ra giá. 330 số lượng từ nhanh chóng biến động, cuối cùng lấy 530 ngừng lại. Vừa là người đồng hành, tự nhiên không thiếu vàng tiền, từng cái đều ngang tàng vô cùng. Tiểu Ngũ Vị nghĩ đến kia bản đồ sống tác dụng, như thế nào lại dễ dàng buông tha, nàng tay phải cầm ra 10 chi quỷ ký trực tiếp ném vào hoàng kim buồn bên trong. Người đây đến ta hướng, 50 lượng vàng tiền bản đồ sống mạnh mẽ bị đấu giá được ngàn lượng vàng tiền. Dưới mắt hai người liền muốn so với ai khác mang giấy bằng nhiều, có thể hiển nhiên Tiểu Ngũ Vị càng hơn một chút, tại giá cả đấu giá được gần 2000 vàng tiền lúc, phiêu phù ở hoàng kim buồn bên trong quỷ ký mới một mực phiêu phù ở trên mặt nước, không có chìm xuống ý tứ. Mà đứng tại dưới tảng cây mẹ chỗ đầu to nữ hoa hoa quỷ dùng đến kia non nớt bén nhọn tiếng nói hô: "Chúc mừng 105 hảo quỷ tân trụ được bản đồ sống, sau đó phải bán đấu giá vật vì nhập mộng kính." Tiểu Ngũ Vị đối với kia nhập mộng kính đồ không có gì hứng thú, thấy mình đem bản đồ sống đấu giá sau khi xuống tới, nàng liền mở ra túi vải, túi đầu, một tấm đếm ghi giấy vàng số lượng. Một tờ giấy vàng vì 50 lượng, 1,9102 vàng tiền liền muốn cho ra 39 chương đi ra. Tống Điển Chi nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ Vị, kia một mặt nghiêm cẩn, sợ cho thêm ra một tấm bộ dáng, này không biết rõ tình hình còn tưởng rằng nàng tại đếm ngân phiếu. Kia giấy vàng muốn làm sao? Tiếng nói là hầu, trước mặt hoàng kim buồn bên trong nước đột nhiên biến mất, ở giữa nháy mắt toát ra u lục sắc quỷ hỏa. Biến cố đột nhiên xuất hiện hù dọa Tiểu Ngũ Vị giật mình, kém chút không gọi phù đi ra trừ ma chân tà. Tống Điển Chi thì thần sắc nhàn nhạt vươn tay, đem trên bàn kia chồng đếm xong giấy vàng toàn bộ ném vào u lục sắc quỷ hỏa bên trong, chỉ là thời gian trong nháy mắt, 39 chương giấy vàng đều bị u lục sắc quỷ hỏa thôn vệ sạch sẽ, sau đó vừa mới đấu giá xuống bản đồ sống chậm rãi từ quỷ hỏa bên trong phiêu phù ở giữa không trung. Cái này khiến Tiểu Ngũ Vị không khỏi cảm thấy mình, tựa như là chưa từng gặp qua cái gì việc đời chó đất. Tống Điển Chi từ giữa không trung đem bản đồ sống mò vào trong lòng bàn tay, u lục sắc quỷ hỏa lập tức biến mất, trước mặt hoàng kim buồn lần nữa khôi phục như cũ bộ dạng. Sách, quỷ giới thật là biết chơi. Tống Điển Chi đem trong tay bản đồ sống cất đặt trên bàn trà, bản đồ sống hiện lên màu nâu đen, sờ lên co hậu tả, cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm. Kỳ quái nhất chính là, rõ ràng là bản đồ sống, nhưng phía trên lại một mảnh trống không. Tiểu Ngũ Vị thận trọng nhìn về phía Tống Điển Chi, này quỷ đi bao hậu mai sao? Thấy thế nào đều cảm thấy bị lừa gạt. Dù giấy vàng không phải tiền bạc, nhưng 39 chương giấy vàng sắp xỉ tốn hao nàng 3 lượng bắt đầu. Tống Điển Chi không có nghe không minh bạch Tiểu Ngũ Vị hậu mai hai chữ này là có ý gì, nhưng lại có thể nhìn ra trên mặt nàng hoang mang. Chúng ta tại quỷ giới, vì vậy việc này bản đồ là sẽ không biểu hiện quỷ giới. Thấy mua bản đồ sống không có vấn đề, Tiểu Ngũ Vị nỗi lòng lo lắng mới rơi xuống, nàng thò tay đem cất đặt trên bàn trà bản đồ sống cuốn lại, cũng lưu loát nhét vào trong bao vải. Có thể ngẩng đầu đã thấy kia nhập mộng kính lại bị đấu giá được hơn 2000 giấy vàng, nghĩ đến trong bao vải còn có một đống lớn giấy vàng, Tiểu Ngũ Vị thò tay theo hắc một ống dài bên trong xuất ra một chi quỷ ký ném vào hoàng kim buồn bên trong. Tuy rằng không rõ nhập mộng kính tác dụng là cái gì, nhưng có nhiều người như vậy đoạt, vậy khẳng định là đồ tốt. Cuối cùng nhập mộng kính bị Tiểu Ngũ Vị lấy 2.450 lượng vàng tiền chụp lại, chờ đem vàng tiền ném vào mạo hiểm u lục sắc quỷ hỏa bên trong, một vòng như trăng sáng kích cỡ tương đương màu bạc tấm gương phiêu phủ ở giữa không trung. Chờ Tiểu Ngũ Vị đem tấm gương nâng ở trong tay, lại phát hiện mặt kính hiện lên màu xám bạc, căn bản không có biện pháp dùng. Nhưng nghĩ tới này nhập mộng cảnh thế nhưng là bỏ ra còn lại sở hữu giấy vàng chụp được tới, nàng liền bảo bối nhìn bên trái một chút phải sờ sờ. Cái này khiến Tống Điền Chi nhịn không được các thú vị nói, A Kiều có biết, này nhập mộng kính tên như ý nghĩa, chỉ vào người khác mộng, có thể chờ mộng tỉnh về sau, này luân tấm gương cũng sẽ vỡ thành vô số phiến. Tiểu Ngũ Vị trên mặt nháy mắt lộ ra vẻ mặt không thể tin. Nói cách khác, trong tay bỏ ra 2.450 lượng vàng tiền chụp được tới nhập mộng kính là duy nhất một lần vật dụng. Thậm chí gân gà không thể lại gân gà. Tống Điền Chi không để ý Tiểu Ngũ Vị chết sống, tiếp tục vết thương săn mới. Nhập mộng kính vốn là vong hồn trụ được đến về sau, vào thân nhân mộng cảnh truyền lại tưởng niệm cùng nhu cầu. Tuy nói quỷ đi mỗi ngày đều sẽ đấu giá một mặt nhập mộng kính, nhưng quỷ môn quan hàng năm chỉ mở một lần, này nhập mộng kính coi như là lưu cái kỷ niệm. Tiểu Ngũ Vị, nàng cho rằng cạnh tranh đắt đỏ đều là đồ tốt, vẫn là chủ quan. Trong bao vải giấy vàng chỉ còn lại 2 tấm, Tiểu Ngũ Vị cũng chỉ có thể vừa nhìn kia luân nhập mộng kính, bên cạnh thở dài nhìn chằm chằm còn lại sở bán đấu giá cổ quái kỳ lạ vật. Chờ quỷ giữa các hàng cuối cùng đồng dạng vật phẩm bị người cạnh tranh sau khi đi, hai người cũng đứng dậy hướng xương phòng đi ra ngoài. Chương 73. Quỷ đi mới có nhiều náo nhiệt, dưới mắt liền quặn cuể đến mức nào, chỉ là thời gian qua một lát, tân khách đều lục tục ngoe ngoe đi không sai biệt lắm. Chờ Kiều Ngũ Vị cùng Tống Điền Chi đi ra lúc, nguyên bản treo đầy màu đỏ sậm đèn lồng giấy thổ lầu nháy mắt âm thầm hơn phân nửa, bốn chu hiện được quỷ khí âm trầm. Nguyên bản treo ở bên hông vách tường đèn lồng đỏ quỷ, tại hai người rời đi xương phòng thời khắc đó nháy mắt dập tắt, cũng một chút xíu chậm rãi tiêu tán. Đến lúc Kiều Ngũ Vị đi đến lối đi ra, sau lưng thổ lầu cơ hồ lâm vào bóng đêm vô tận bên trong, nếu không phải trong bao vải còn đặt vào đấu giá xuống bản đồ sống cùng nhập mộng kính, vừa mới phồn vinh cùng ồn ào náo động dường như một giấc mộng. Hai người tại bước vào ra miệng nháy mắt, Tiểu Ngũ Vị chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nàng vô ý thức nắm chặt đứng tại bên người Tống Điền Chi góc áo, có thể chờ lấy lại tinh thần, lại phát hiện chính mình sở tại địa phương cực kỳ lạ lẫm, cũng không phải là trước khi đến cái kia tính tình thành. Tiểu Ngũ Vị lập tức cảnh giác lên, tay phải cấp tốc sở về phía bên hông đối bài. Xách, cũng thật là đúng dịp. Thừa tăng thanh âm chợt theo bên hông vang lên, Tống Điền Chi cặp kia hẹp dài mắt phượng nhắm lại, thẳng đến thoáng nhìn Tiểu Ngũ Vị tiến lên đem chính mình bảo hộ ở sau lưng lúc, cả người không khỏi sửng sốt. Theo quỷ đi rời đi về sau, là hội ngẫu nhiên chuyển tống đến xung quanh nơi hẻo lánh, có thể Tiểu Ngũ Vị cũng không biết điều này, còn tưởng rằng Thừa Tăng là tới trả thù, liền theo bản năng đem Tống Điền Chi bảo hộ ở sau lưng. Có thể đối bên trên Thừa Tăng kia ánh mắt hồ nghi lúc, lại nháy mắt sợ. Nàng mơ hồ nha. Tống Điền Chi này tổ tông như thế nào cần người khác tới bảo hộ, muốn hai người thật đánh nhau, mình mới là yếu ớt nhất cái kia. Thừa Tăng chỉ cho là Tiểu Ngũ Vị là đang lo lắng chính mình đối nàng phu quân hạ thủ, liền nhịn không được mở miệng niệm ai. Nhưng nữ nhân che chở tính là gì nam nhân? Tống Điền Chi cũng không buồn bực. Hắn cụp mắt, giọng nói thản nhiên nói, dù sao cũng so có ít người không có mạnh. Thừa Tang, như đây không phải quỷ giới, hắn nhất định phải hung hăng giáo huấn một phen này Tống Ngộ Không. Tiểu Ngũ bị dò xét xung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, nhịn không được mở miệng chất vấn, thế nhưng là nhận công tử đem chúng ta đưa đến nơi đây. Không đợi Thừa Tang mở miệng đâu, ba người tất cả đều nghe thấy cách đó không xa truyền đến một đạo to rõ lại lực xuyên thấu cực mạnh kèn âm thanh. Tiểu Ngũ Vị chỉ cảm thấy toàn bộ váng đầu nặng nề, liền đứng đều có chút đứng không vững, nàng ngã trái ngã phải hướng phía trước cắm xuống. Thừa Tang đang chuẩn bị tiến lên đem nó nâng, còn chưa chạm đến góc áo, Tiểu Ngũ Vị cả người liền bị Tống Điền Chi cho mò vào trong ngực. Kia thân mật bộ dáng, có vẻ Thừa Tang rơi vào không trung tay có chút dư thừa. Hắn liền không nên hảo tâm. Tiểu Ngũ Vị chỉ cảm thấy khí lực toàn thân bị cái kia đạo kỳ quái kèn âm thanh cho rút đi, có thể kỳ quái là Thừa Tang cùng Tống Điền Chi hai người cũng không có cái gì dị thường. Âm sai phát hiện có người sống khí tức. Vừa rồi truyền đến kèn âm thanh vị trí, không biết là ai gào to một tiếng. Lời này cũng như nước sạch nhỏ vào nóng hổi trong chảo dầu, lập tức sôi chảo cũng nổ, người sống vào quỷ giới, vậy thì tương đương với một tảng mỡ dày rơi vào đói bụng đến ánh mắt đều xanh lét trong bầy sói. Chỉ chốc lát xung quanh liền truyền đến khặc 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 tiếng cười quái dị, ngay sau đó là thanh âm bén nhọn vui cười cùng bi thương nữ nhân tiếng khóc. Trên đỉnh đầu càng là bay tán loạn không ít màu xám đen sương mù, bọn chúng nhìn chòng chọc vào mỗi một nơi hẻo lánh, muốn tìm ra âm sai trong miệng nói người sống, đến lúc đó tốt nhất có thể ăn được một cái ngon mập mà thịt. Tống Điền Chi vô ý thức liếc nhìn Tiểu Ngũ Vị nơi cổ tay phải tứ quỷ cây tay xuyên, thấy còn tại sao mới thả lỏng trong lòng bên trong. Về phần những người khác sinh tử, cùng hắn có liên can gì? Dựa vào tại Tống Điền Chi trong ngực Tiểu Ngũ Vị nghe được một luồng rất nhạt mùi đàn hương, nàng đang bị Tống Điền Chi thò tay ôm thân eo, cả khuôn mặt đều chôn ở nam nhân này trên lồng ngực. Vì vậy có thể rõ ràng nghe thấy đến Tống Điền Chi kia chậm rãi tiếng tim đập, cùng với hô hấp sở phun ra khí tức rơi vào đỉnh đầu của mình chỗ. Tiểu Ngũ Vị túc khẩn mi tâm, ánh mắt lộ ra lo lắng thần sắc, ta đây là thế nào? Khí lực đống nhiên bị nháy mắt rút khô về sau, loại kia chỉ có thể dựa vào trên người người khác cái chủng loại kia cảm giác bất lực, nhưng nàng cảm thấy có chút bất lực cùng khủng hoảng. Tống Điền Chi ôn nhu an ủi, vô sự, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài. Hắn vốn là nghĩ giải thích, bởi vì vừa rồi cái kia đạo chói hồn nhạc nguyên nhân, người sống nghe thấy này chói hồn nhạc lời nói, lực khí toàn thân sẽ bị rút khô. Đây cũng là âm sai báo cho rời rạc tại quỷ giới xung quanh vong hồn một cái tín hiệu, phát hiện có người sống xâm nhập quỷ giới tín hiệu. nhưng trở ngại bên cạnh Thừa Tăng ở đây, sợ hắn sinh nghi, cũng liền không cùng Tiểu Ngũ Vị giải thích việc này. Tống Điển Chi cũng không phải là sợ cùng người này động thủ, hắn lo lắng người trong ngực lại bởi vậy bị vong hồn hoặc âm sai phát giác được. Thừa Tăng đối với tiểu cô nương tuyệt không ác ý, thấy đỉnh đầu tụ tập màu xám đen sương mù càng ngày càng nhiều, liền tốt tâm mở miệng. Nếu như tin quá ta, liền cùng ta sau lưng, ta mang các ngươi đường vòng ra quỷ giới. Nói xong, liền xoay người hướng về ngõ hẻm bên trái thanh đi đến. Tống Điển Chi không chút do dự, thò tay đem trong ngực Tiểu Ngũ Vị chặn ngang ôm lấy, cũng không vội không chậm theo sau lưng. Hắn cũng không phải là tin tưởng Thừa Tăng, mà là tin tưởng mình thực lực, tại phát giác không thích hợp sau có thể lập tức dẫn người rời đi. Nhân gian đường là chết, mà âm phủ đường lại là sống. Ba người mỗi quá một cái cửa ngõ, xung quanh hoàn cảnh liền phát sinh biến hóa long trời lở đất, thậm chí còn thỉnh thoảng nghe thấy sau tường chỗ vong hồn tiếng nghị luận. Ta vừa mới nghe cái khác quỷ nói, kia xâm nhập quỷ giới người sống là nữ. Khắc khắc khắc, nữ tốt, nữ thịt đủ non đủ trưởng. Ai, đáng tiếc chính là thịt thiếu chút. Có thể chờ hai bên trái phải cùng với sau lưng ngõ nhỏ bắt đầu biến động lúc, kia tiếng nghị luận lại lần nữa biến mất. Bị Tống Điển Chi ôm công chúa trong ngực Tiểu Ngũ Vị, hơi hơi ngạc nhiên nhìn phía trước chỗ rẽ theo hai cái biến thành một cái, lại theo bốn cái biến ba cái, sau đó lại biến thành một cái. Mà đi ở phía trước dẫn đường Thừa Tăng lại một mặt thông dong, cơ hồ là từ từ nhắm hai mắt đều có thể lựa chọn chính xác chỗ rẽ. Hắn dư quang thoáng nhìn Tiểu Ngũ Vị kia kinh ngạc thần sắc, hơi hơi kiêu ngạo giơ lên khóe miệng, mang theo một chút khoe khoang giọng nói: "Các ngươi cũng là vận khí tốt gặp phải biết trừ ta ra, cứ ít có thể có những người khác thuận lợi thông qua này quỷ đánh tượng, mang theo các ngươi đến trước quỷ môn quan." Thừa Tăng Dương Dương đắc ý mắt nhìn Tống Điển Chi, tiếp theo để cao âm điệu: "Phải biết này quỷ đánh tượng cũng không có mấy người mấy quỷ đi sông, này một khi lựa chọn sai lầm chỗ rẽ, liền sẽ càng chạy càng sâu, thẳng đến bị nhốt tiến sắt chắc khe hở bên trong, không thể động đậy." Nghe nói như thế, Tiểu Ngũ Vị dưới tay phải ý thức níu chặt Tống Điển Chi góc áo, nàng không biết Thừa Tăng từ đâu tới tự tin, tin tưởng mình là sẽ không lựa chọn đến sai lầm chỗ rẽ. Nhưng nếu chọn sai chỗ rẽ, kia đại gia không phải đi theo cùng nhau chơi đùa xong. Tiểu Ngũ Vị nghĩ nghĩ, ghé mắt dán tại Tống Điển Chi bên thai nhỏ giọng thầm thì: "Tại sao ta cảm giác này nhận công tử rất không đáng tin cậy?" Kia thở ra nhiệt khí thổi vào Tống Điển Chi trong hai, hắn cảm thấy có chút tê dại, lại có chút ngứa, đứng thẳng nột hầu kết chậm rãi thượng hạ nhấp nô. Tống Điển Chi vô ý thức ôm chặt người trong ngực, giọng nói mang theo vài phần chính mình cũng không hay biết cảm giác mềm ý, mở miệng trấn an nói: "Yên tâm, hắn không có sai." Đi tại phía trước nhất Thừa Tăng nghe nói như thế lúc, hướng về phía trước bước đi bước chân có chút dừng lại, này Tống Ngộ Không vì sao như thế vững tin hắn sẽ không sai? Chẳng lẽ lại là biết được chính mình thân phận chân thật? Chương 74, ba người theo quỷ đánh tường đầu ngõ đi tới, tòa kia u sâm mà uy nghiêm quỷ môn liền đứng lặng tại cách đó không xa. Tiểu Ngũ Vị chính bụng trộm xem xét Tống Điển Chi tấm kia tinh xảo không tì vết bên mặt, thẳng đến chống lại cái này nam nhân cặp kia tĩnh mịch ánh mắt về sau, mới thoáng chột dạ đem ánh mắt xê dịch về nơi khác. Dưới mắt quỷ môn còn chưa quan, chính là rời đi thời cơ tốt. Nhưng vào lúc này, tên kia mặc áo đỏ nữ tử chính mặt mũi tràn đầy kinh hoàng từ nơi không xa chạy tới, cũng thỉnh thoảng hướng sau lưng nhìn lại. Mắt thấy muốn đi đến quỷ môn quan lúc, lại không biết bị cái gì cho trượt chân, mặt hướng mặt đất hung hăng té xuống. Trốn ở nơi hẻo lánh chỗ Kiều Ngũ Vị lại thấy rất rõ ràng, nữ tử áo đỏ là bị dưới lòng bàn chân kia lít nha lít nhít giống như là bỏ cánh cứng màu đen đồ vật cho trượt chân trên mặt đất, cũng nhanh chóng bò vào nữ tử áo đỏ y phục bên trong. Tốt tại Kiều Ngũ Vị cũng không như thế nào sợ côn trùng, nếu không một màn này đủ để cho nàng toàn thân nổi da gà đều xông ra. Nhưng kỳ quái là, kia nữ tử áo đỏ coi như té ngã trên đất, cũng vẫn như cũ dây rủa hướng quỷ môn quan phương hướng bò đi, giống như sau lưng có cái gì kinh khủng đồ vật đang đuổi nàng dường như. Chỉ tiếc tay còn chưa kịp vươn đi ra, sau lưng liền truyền đến một đạo cực kỳ thanh âm không linh. Bò qua đến, tiếng nói là hậu, nữ tử áo đỏ trên mặt nháy mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc, nàng hô lớn: "Không, ta không cần qua." Cho dù mọi loại kháng cự cùng không tình nguyện, nhưng nàng tứ chi nhưng vẫn là không bị khống chế hướng phương hướng sau lưng, giống như là một con chó giống như bò qua. Nữ tử áo đỏ đội vàng đau khổ cầu khẩn: "A Lan Nhược, ta biết sai, ta không nên cướp đi vòng tay của ngươi." Nghe được A Lan Nhược tên lúc, Tiểu Ngũ Vị không khỏi có chút sửng sốt, cũng nhớ tới mới có vong hồn nói, âm sai phát hiện người sống khí tức chuyện này. Chắc không được. Nguyên lai là A Lan Nhược tứ quỷ nhánh cây vòng tay bị tia nữ tử áo đỏ cướp đi, từ đó tiết lộ người sống trên thân phát tán sinh khí, mới bị âm sai phát giác. Đứng tại bên hông Thừa Tăng nhịn không được hừ lạnh nói, tại quỷ giới cướp đoạt người khác vòng tay, chính là muốn mạng người. Lúc này trốn ở chỗ tối tăm A Lan Nhược cũng chậm rãi đi ra, chỉ một chút Tống Điển Chi cùng Thừa Tăng hai người liền lập tức xoay người sang chỗ khác. Nguyên bản khoác trên người A Lan Nhược áo bào đen đã sớm rút đi, lộ ra trước sau lồi lõm dáng người, kia ngạo nhân bộ ngực bị khối vải trắng bị tùy ý bọc lấy, dưới thân chỉ mặc đến giữa hai đùi màu trắng quần đùi. Như vậy thanh lãnh xuyên khoác lên xã hội hiện đại gọi nóng bỏng, dưới mắt lại là quá bại lộ, cũng quá làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Tiểu Ngũ Vị lúc này mới phát hiện, A Lan Nhược kia đâm vào trên mặt chữ mực lại đều biến mất không gặp, lộ ra ngũ quan cực kỳ diễm lệ. Chỉ là theo phần cổ tiếp theo thẳng kéo dài đến mu bàn chân trên ra, lại đều bị những cái kia lít nha lít nhít như là côn trùng giống như chữ mực sở chiếm cứ, thỉnh thoảng còn có thể thoáng nhìn bọn chúng dường như sống lại giống như, chính chậm rãi di chuyển. Cái này cũng trách không được A Lan Nhược sẽ dùng áo bào đen đem toàn thân đều cho bao phủ lại. Quá dọa người rồi. Tiểu Ngũ Vị vì có khả năng nhìn càng thêm rõ ràng, cái cầm đệm ở Tống Điển Chi trên bờ bay, nàng túc khẩn mi tâm hỏi: "A Lan Nhược trên thân những chữ kia đều là từng bước đâm đi lên sao?" Tống Điển Chi chỉ cảm thấy hai người tư thế như vậy quá thân mật, vừa buông tay chuẩn bị đem người buông xuống, ai ngờ đột nhiên trượt Tiểu Ngũ Vị dọa đến hai chân chặt chẽ móc tại hắn trên lưng, tay phải thì ôm chính mình phần gáy chỗ, cũng mười phần hốt hoảng hô to: "Ai nha, ta sắp rơi xuống." Tống Điển Chi toàn thân cứng tại chỗ, này tư thế nhường hắn bên thai nóng lợi hại, chờ sau khi lấy lại tinh thần, hắn một tay kéo lên tiểu ngũ vị kia nhỏ nhắn mềm mại thân eo, một tay kéo ở phía sau lưng chỗ, phòng ngừa người quẳng xuống đất. Đứng vững. Thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Vì A Lan nhược nguyên nhân, Thừa Tăng cùng Tống Điển Chi đều là hiện lên đưa lưng về phía tư thế, vì vậy đứng được so sánh trước mấy Thừa Tăng cũng không biết sau lưng phát sinh cái gì. Chỉ coi là Tống Nộ không còn khí lực, ôm bất động tiểu cô nương. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, trong lòng nghĩ thầm. Thật là yếu. Tiểu ngũ vị cũng hậu chi hậu giác kịp phản ứng, hai người cái tư thế này quá xấu hổ, mà Tống Điển Chi lồng ngực kia nóng bỏng nhiệt độ cơ thể đang từ quần áo chậm rãi thẩm thấu tới, nhường nàng cả người không hiểu hoảng hốt, hai chân cấp tốc bung ra đứng tại trên mặt đất, chôn lấy đầu, mặt mũi tràn đầy đỏ lên nhìn mình chằm chằm dày mặt. Không nhìn thấy xảy ra chuyện gì, Thừa Tang chỉ nghe sau lưng yên tĩnh, dứt khoát nửa ngồi trên mặt đất, bên cạnh nhìn chằm chằm dưới lòng bàn chân kia mang theo màu đỏ sẫm âm thổ, bên cạnh nhỏ giọng thầm thì: "Ta vẫn là lần thứ nhất thấy này ngôn linh chi thuật." Vừa rồi không biết lúc nào khôi phục sức mạnh tiểu ngũ vị, liền tranh thủ lời nói nhận lấy, ý đồ quên chuyện mới vừa phát sinh, nàng lập tức tiến đến Thừa Tang bên cạnh, cũng đi theo nửa ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa A Lan Nhược cùng nữ tử áo đỏ. Ngôn linh chi thuật. Thừa Tang thấy tiểu cô nương tới nói chuyện cùng chính mình, tâm tình không hiểu cảm thấy khá hơn, cũng nhẫn mại tính tình cùng nàng chậm rãi giải thích như thế nào ngôn linh chi thuật. Ngôn linh chi thuật vì quá cường đại, quá ác độc, liền sớm bị chia làm cấm thuật chi nhất, cũng đem nó tiêu hủy. Cái gọi là nói vì ngữ, nữ tử miệng ra thì linh. Một khi phát động ngôn linh chi thuật, liền có thể điều khiển đối mặt thân thể quyền, bị người điều khiển ý thức là thanh tỉnh, hội trơ mắt nhìn chính mình không bị khống chế làm không muốn đi làm sự tình. Thống khổ tàn nhẫn lại tra tấn. Này muốn luyện ngôn linh chi thuật cực kỳ khó khăn, vì vậy mấy trăm năm xuống, cũng không thấy có người thành công. Tại Hải Nhi sinh ra tới lúc, liền đối với thế gian này chờ mong mà sợ hãi phát ra nhân sinh lần thứ nhất tiếng khóc, nếu muốn tu luyện ngôn linh chi thuật, vậy sẽ phải ở thời điểm này, dùng đến máu chó đen cùng thiện máu cá, cả hai cực dương cực âm độ vật hỗn hợp nước, tại Hải Nhi trên thân đâm xuống chữ thứ nhất. Dư sau mỗi một ngày đều phải đâm cái trước chữ, thẳng đến toàn thân cao thấp đều bị đâm đầy, chỉ là ở trong quá trình này không thể rơi xuống một ngày, nếu không phí công nhọc sức. Thường thường vừa mới bắt đầu, hài nhi đều sẽ không chịu nổi trên thân đâm ra chữ mang đến trả tấn, cơ hồ đều chết yểu mà chết. Nhưng coi như thành công, hài nhi trưởng thành về sau cũng sẽ mang theo oán hận cảm xúc đến báo thủ trích chữ người. Nghe xong những lời này, tiểu ngũ vị nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được vừa mới nàng thấy A Lan Nhược nói ra bỏ qua đến ba chữ kia lúc, kia bản có thể rời đi quỷ giới nữ tử áo đỏ liền bỏ qua. Tiểu ngũ vị nhịn không được cảm thán nói: "Này ngôn linh chi thuật có thể rất mạnh, cũng mười phần đáng sợ." Thừa Tang dường như nghĩ đến cái gì, chợt mở miệng yếu ớt: "A Lan Nhược sống không được bao lâu." "Tiểu ngũ vị, là bởi vì trên thân những cái kia lít nha lít nhít biết dù độc chữ." Thừa Tang nhẹ giọng giải thích: "Không hoàn toàn là, mỗi khi ngôn linh người điều khiển một lần ngôn linh chi thuật, tuổi thọ đều sẽ giảm bớt một lần, dù sao cũng là nghịch thiên mà chết thuật pháp, kiểu gì cũng sẽ lọt vào thiên đạo phản vệ." Cái này khiến tiểu ngũ vị trầm mặc thật lâu, nàng nhìn về phía nơi xa tướng mạo diễm lệ, dáng người hơi tốt A Lan Nhược, miệng nàng khép mở, cũng không biết đang nói cái gì. Nguyên bản nằm dạp trên mặt đất nữ tử áo đỏ trên mặt nháy mắt lộ ra sợ hãi thần sắc, bên cạnh điên cuồng lắc đầu, vừa mở miệng cầu khẩn. Nữ tử áo đỏ thấy A Lan Nhược không hề bị lay động, cầu khẩn không có kết quả liền chỉ còn lại chửi mắng: "Ngươi cái này không biết liêm sỉ tiện nhân, tu luyện cấm thuật chết không yên lành. Ngươi quá gì? Kẻ đáng thương. Ta cho dù chết, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Nữ tử áo đỏ không bị khống chế buông tay, đem trên tay này chuỗi tứ quỷ cây vòng tay lấy xuống, đem nó phiết đoạn ném dưới lòng bàn chân, sợ hãi bắt đầu nhượng thân thể nàng không khỏi run rẩy đứng lên. Lập tức bốn phía nồng đậm quỷ khí giống như là từng đợt sóng lớn đánh tới. Tại quỷ môn quan mất đi che chắn người sống trên thân phát ra sinh khí tứ quỷ nhánh cây vòng tay, hạ chẳng chỉ có một loại. Bị nồng đậm âm trầm quỷ khí chấn áp không cách nào động đậy, mà hậu thân trải nghiệm bị chạy tới bách quỷ chia ăn. A Lan Nhược lạnh lùng liếc mắt sủi lơ ngồi dưới đất nữ tử áo đỏ, nàng giơ tay lên, nhẹ giọng kêu: "Trở về." Ký sinh tại nữ tử áo đỏ trên da kia lít nha lít nhít chữ mực bò lên đi ra, cũng nhanh chóng bò lên trên A Lan Nhược trên mu bàn tay, nhu thuận đứng xếp hàng chui vào. Chờ tấm kia diễm lệ mặt bị những thứ này như màu đen con kiến giống như chữ cơ hồ chiếm lấy, nàng mới ngước mắt, liếc mắt đứng tại cách đó không xa kiểu ngũ vị cùng con qua đi hai tên nam nhân, lập tức nghiêng người sang nhìn phía sau người quen biết cũ. Màu đen cả sa tăng nhân chính nhắm chặt hai mắt, kia trên thân còn mang theo A Lan Nhược vừa ném qua tới áo bào đen. Khoe miệng nàng hướng lên trên giơ lên, tiến lên rỗi ra ngón tay câu lên áo bào đen, chậm rãi đem nó mặc tốt, mới chậm rãi mở miệng: "Nguyện một đại sư, này ân cứu mạng không thể báo đáp, không bằng tiểu nữ tử lấy thân báo đáp." Xa xa kiểu ngũ vị thấy cảnh này lúc, bên cạnh cảm thán A Lan Nhược chơi đến thật là dã nha, bên cạnh giấy lên bắt quái chi hồn trừng to mắt, sợ bỏ lỡ tràng diện đặc sắc. Chỉ tiếc không nghe được nói cái gì lo lắng. Nguyệt một đại sư giọng nói đạm mạc: "Vừa là ân cứu mạng, có thể cô nương vì sao muốn ra hại ta?" A Lan Nhược vốn là cố ý giải trí trước mắt tăng nhân, lại bị lời này làm một cười, nhẹ giọng nở nụ cười: "Có chuyện á, như còn thật tò mò. Thân là quỷ tăng Nguyệt một đại sư, đến quỷ giới rõ ràng là không cần mang tứ quỷ nhánh cây tay xuyên, vì cái gì còn muốn beo lên đâu? Là bởi vì ta sao?" Nguyệt một không để ý A Lan Nhược vấn đề này, dù từ từ nhắm hai mắt, lại bỏ qua A Lan Nhược cùng với tê liệt trên mặt đất, lại toàn thân không cách nào động đậy nữ tử áo đỏ, hướng về cách đó không xa quỷ môn đi đến. A Lan Nhược theo sau lưng, ra vẻ kinh ngạc nói: "Ta dường như quên, Nguyệt một đại sư là dùng Phật nhãn xem thế gian này. Cái kia vừa mới thân thể của ta có thể bị ngươi nhìn quang, Nguyệt một đại sư có thể được phụ trách." Nguyệt một khi trước bước đi chân có chút dừng lại, hắn không mở miệng giải thích, chỉ là có chút chạy chối chết tăng tốc bước chân, đi ra quỷ môn quan. A Lan Nhược cũng không có gấp cùng ra ngoài, vừa rồi bị người đoạt cướp đi tứ quỷ nhánh cây tay xuyên, kém lại điểm bị âm sai phát hiện những thứ này phiền lòng chuyện, nháy mắt quét sạch sành sanh. Nàng xoay người hướng về cách đó không xa Kiều Ngũ Vị phất phất tay, kêu lên, "Tiểu cô nương, đi trước một bước." Dứt lời, liền tiêu sái hướng phía trước đi đến. Tiểu Ngũ Vị còn chưa kịp phất tay, A Lan Nhược liền biến mất tại quỷ môn bên trong, nàng đội vàng thò tay giật giật Tống Điền Chi góc áo. "Chúng ta cũng đi thôi." Thừa Tăng nghe vậy, kia A Lan Nhược y phục mặc lên không. Tiểu Ngũ Vị lúc này mới kịp phản ứng, nàng đều đi ra. Tống Điền Chi cùng Thừa Tăng hai người mới xoay người lại, vì nữ tử áo đỏ không có che chắn người sống trên thân phát ra sinh khí tứ quỷ nhánh cây tay xuyên, nàng đã hấp dẫn không ít vòng hồn tới. Tại ba người rời đi không bao lâu, lại có không ít người lục tục no ngoe đi vào quỷ môn bên trong. Gần nửa nén nhang canh giờ về sau, quỷ môn mới biến mất. Chưa kịp chạy trở về người, sẽ vĩnh viễn lưu tại quỷ giới. Lúc này từng đoàn màu xám đen sương mù chính chen chúc mà tới, thời gian trong nháy mắt, ngồi dưới đất không cách nào động đậy nữ tử áo đỏ liền biến mất không gặp. Chương 75, theo quỷ môn quan ra ngoài, đám người lần nữa trở lại tôn kia gần 35 trượng cao không đầu thành hoàng gia tượng đá trước, mà trở về người rõ ràng muốn so trước khi đến ít rất nhiều. Gió đêm nhẹ vỗ về Tiểu Ngũ Vị mặt, nàng chậm rãi lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn treo ở trên đỉnh đầu kia luân dần dần mượt mà trăng sáng. Tại quỷ giới bất quá trước mắt, có thể tại nhân gian cũng đã quá 4 ngày. Tỏ khắp tại đi âm sơn sương mù đã biến mất, theo quỷ môn đi ra tất cả mọi người lục tục ngo ngoe bắt đầu xuống núi. Lúc này Thừa Tam tiến đến đang đánh ngáp Tiểu Ngũ Vị bên người, "Tiểu cô nương, ngươi tay này là đứt mất sao?" Tiểu Ngũ Vị trầm mặc một lát, "Không gãy, là gãy xương." Thừa Tam cười tủm tỉm nói, "Tiểu cô nương như tin quá, ta có biện pháp để ngươi tay này lập tức liền tốt." Nghe nói như vậy Tiểu Ngũ Vị trước mắt nháy mắt sáng lên, này thường cân động cốt 100 ngày, kể từ tay trái gãy xương về sau, mặc kệ làm cái gì đều cực kỳ không tiện. Nếu như lập tức liền có thể tốt, nàng là cầu còn không được. Chỉ là, Tiểu Ngũ Vị hồ nghi nhìn về phía mặt mũi tràn đầy thành khẩn Thừa Tăng, luôn cảm thấy người này hảo tâm có chút quá mức, chẳng lẽ lại muốn nhân cơ hội buông lòng chính mình cảnh giác, từ đó theo miệng bên trong moi ra Tống Điền Chi thân phận. Do dự một chút, Tiểu Ngũ Vị vội vàng ra vẻ vui vẻ. "Thật sao? Không biết nhận công tử có thể sử dụng biện pháp gì đến chị ta gia nhập cúc áo thanh quân dê đi lấy tư tám đã lưu chín lưu tán xem càng nhiều song tỷ văn này gãy xương tay trái." Thừa Tăng khỏe miệng không khỏi hướng lên trên giơ lên, hắn vừa định tiếp tục xích lại gần, đứng tại bên hông Tống Điển Chi mi tâm cao lại, cũng không động thanh sắc đi đến giữa hai người. Sắc trời rất muộn. Tiểu Ngũ Vị ghé mắt nhìn về phía thần sắc nhàn nhạt Tống Điển Chi, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, liền bị Thừa Tăng giành nói. "Tống công tử muốn đi nghỉ ngơi cũng không sao, ta cùng tiểu cô nương cùng đi là đủ." Tống Điển Chi dưới tay phải ý thức nắm chắc thành quyền, trong sự ngột ngạt tâm đối với Tiểu Ngũ Vị sinh ra loại kia mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Dãy rủa một lát, nắm đấm chậm rãi buông ra, khóe miệng có chút ép xuống. Không thể lại tiếp tục. Hắn đôi mắt buông xuống, giọng nói lạnh lùng, "Ta về trước đi." Tống Điển Chi thần sắc đạm mạc, kia ánh trăng lạnh lẽo rơi tại trên người hắn, cũng như độ bên trên một tầng thật mỏng sương lạnh, cả người rất nhanh liền lâm vào kia trong bóng tối vô tận. Bị bỗng nhiên bỏ xuống Tiểu Ngũ Vị. Thừa Tang thấy thế, vội vàng đổ thêm dầu vào lửa nói, "Tiểu cô nương, nhìn một cái ngươi này phu quân quá nhiều phân nha, lại dạng này bước xuống ngươi." Tiểu Ngũ Vị trong đầu không hiểu hơi buồn phiền chán, nghe được Thừa Tăng những lời này, càng thấy bực bội, nàng cúi đầu, bên cạnh nhấc chân đem trước mặt đá vụn đá ra đi, thanh âm bên cạnh dầu dĩ nói, "Không phải muốn dẫn ta đi trị tay sao?" Thấy mưu kế được như ý, Thừa Tăng đội vàng phía trước dẫn đường, hai người một trước một sau đi đến chân núi lúc, liền bắt gặp A Lan Nhược cùng Nguyệt một đại sư, hai người không biết đang nói cái gì, chính sóng vai hướng về ngoài thôn phương hướng đi đến. Có lẽ là phát giác được Tiểu Ngũ Vị ánh mắt, A Lan Nhược chợt dừng bước lại, ghé mắt nhìn lại, sau đó khóe miệng giơ lên ý cười nhợt nhạt, la lớn, "Tiểu cô nương, sau này hữu duyên gặp lại." Thế thế, Tiểu Ngũ Vị cũng mở miệng, "A Như cô đường, thiếu duyên gặp lại." Chờ A Lan Nhược thu hồi ánh mắt, quay đầu thoáng nhìn cố ý thả chậm bước chân Nguyệt một, mặt mày mỉm cười đuổi theo. Cũng không biết vì sao, thấy cảnh này lúc, Tiểu Ngũ Vị không hiểu có chút ghen tị, nàng ghé mắt nhìn xem thôn phương hướng, mấp máy môi không có lên tiếng âm thanh. Thừa Tăng tuyệt không phát giác được cảm xúc có chút xa suốt Tiểu Ngũ Vị, hắn chính hướng về cách đó không xa dòng sông phương hướng đi đến. Thấy Tiểu Ngũ Vị bước chân có chút chậm, nhẫn không ra mở miệng thúc giục nói, "Người chạy nhanh chút." Tiểu Ngũ Vị nghe nói như thế nhịn không được có chút nổi giận, nàng sinh khí phản bác, "Ngươi cũng không biết đi chậm một chút sao?" Thừa Tăng nghĩ nghĩ, rất nghe lời thả chậm bước chân, cũng tiến tới dò xét Tiểu Ngũ Vị trên mặt thần sắc, biết mà còn hỏi, "Tiểu cô nương tâm tình không tốt?" Tiểu Ngũ Vị không muốn nói chuyện, chỉ chứa làm không nghe thấy, túi đầu tiếp tục hướng phía trước đi. Gió nhẹ treo chọc Thừa Tăng kia thật cao buộc lên đuôi ngựa, hắn giống như là không có nhãn lực lực giống như, ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì, "Tiểu cô nương là tức giận Tống công tử không theo tới sao? Nay phải là tại chúng ta Nam Quốc, dạng người như hắn là không lấy được nương tử." Tiểu cô nương cũng đừng ký, cùng lắm thì chúng ta nắm tay chứa khỏi sau liền đạp Tống công tử, đi tìm càng nghe lời cùng ôn nhu nam nhân. Tiểu Ngũ Vị nhịn không được dừng bước lại, ngước mắt nhìn về phía cao hơn chính mình nửa cái đầu Thừa Tăng, sâu kín mở miệng, "Ngươi là chuẩn bị cho ta trị tay, còn chuẩn bị nảy ra gấp tượng?" Thừa Tăng tấm kia tuấn tú mặt nháy mắt đỏ lên, hắn vội vàng giải thích, cũng không biết là gấp vẫn là hoảng, một câu cả lăm nửa ngày mới nói rõ ràng, "Ta không, không có nảy ra gấp tượng." Thừa Tăng kế hoạch vốn là ly gián quan hệ giữa hai người, sau đó theo tiểu cô nương miệng bên trong biết được Tống Nộ không có phải là chính mình muốn tìm chủ nhân. Tuy rằng nói hắn đối với tiểu cô nương cảm thấy hứng thú, nhưng hoàn toàn là vì phía sau nàng như mặt trời công đức ánh sáng. Tiểu Ngũ Vị thì ra vẻ nghi hoặc, kia nhận công tử vì sao nói nhiều như vậy lệnh người hiểu lầm đâu. Thừa Tăng nháy mắt lâm vào trầm mặc, sau đó cúi đầu ở phía trước dẫn đường. Vừa đi một khoảng cách, hắn đột nhiên mở miệng lần nữa cường điệu nói, "Tiểu cô nương, ta thật không có nảy ra góc tưởng, ta còn không có tìm được người đâu." Tiểu Ngũ Vị cực kỳ qua loa dạng, bên hai kia tiếng ồn ào biến mất về sau, nàng tâm tình cũng thay đổi tốt hơn đứng lên. Hai người một trước một sau đạp trên ánh trăng xuyên qua rừng cây ở giữa, hai bên trong bụi có côn trùng kêu vang không ngừng, trên đỉnh đầu còn thỉnh thoảng truyền đến kỳ quái tiếng chim hót. Cũng không biết đi bao lâu, thẳng đến nghe được suối nước róc rách âm thanh về sau, Thừa Tăng mới thả chậm bước chân. Hắn mở miệng nói, "Nhanh đến." Trong rừng cuối cùng có đầu không phải rất rộng lại thật dài suối nước thanh tịnh trong suốt, tương dạng không phía trên treo trăng sáng chiếu vào trong đó, một đám đom đóm cũng như chấm chấm đầy sao, tại suối nước trên không bay tán loạn. Thừa Tăng dường như phát giác được cái gì, dư quang liếc mắt sau lưng kia bị hắc ám thôn vệ nơi hẻo lánh, sau đó lại nhìn về phía vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Tiểu Ngũ Vị. Hắn cố ý đi lên trước, Thừa Tăng ngược lại là muốn nhìn một chút, kia Tống Nộ không có thể chịu đến cái gì mới ra đến. "Ngươi chờ ở tại đây, ta đi làm chút tuổi lửa tới." Tiểu Ngũ Vị gật đầu, đang chuẩn bị ngồi xuống lúc, lại bị Thừa Tăng cho thò tay cho kéo lấy, không chờ nàng mở miệng, liền nghe cái này nam nhân nói: "Ta cởi quần áo ra cho ngươi đệm lên ngồi, dạng này liền sẽ không ô uế tiểu cô nương váy áo." "Tiểu Ngũ Vị." Nàng đội vàng nói: "Không cần, quá phiền toái." Tiểu Ngũ Vị nào có như thế giả mồm, váy áo có dính cỏ dại hoặc là cho bụi, thò tay vô vô là được. Vừa dứt lời, nàng liền thấy Thừa Tăng lưu loát đem áo ngoài cho cởi ra, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, luôn cảm thấy xung quanh nhiệt độ giống như trở nên lạnh chút. Thừa Tăng đem áo ngoài gấp gọn lại đem nó để dưới đất, liền xoay người đi trong rừng tìm chút tuổi lửa. Tiểu Ngũ Vị nhìn chằm chằm trước mặt món kia áo ngoài, chỉ cảm thấy có chút là lạ, nghĩ nghĩ, vẫn là đổi cái vị trí ngồi tại có chút khó giải quyết trên đồng cỏ. Chờ Thừa Tăng trên mặt dính bụi, ôm một đống tuổi lửa tới, thấy Tiểu Ngũ Vị tuyệt không ngồi tại áo ngoài của mình bên trên, nhịn không được hỏi: "Ngươi vì cái gì không ngồi ở phía trên?" Tiểu Ngũ Vị suy tư nửa ngày, tùy ý qua loa tắc trách cái lý do: "Ta sợ phu quân ta sinh khí." Thừa Tăng vì chính mình kế hoạch thất bại mà tức giận bất bình nói: "Hắn đều bỏ xuống một mình ngươi, ngươi còn để ý hắn sinh khí?" Tiểu Ngũ Vị. Thừa Tăng giận đem áo ngoài cầm lên, lại tiến đến Tiểu Ngũ Vị trước mặt, kiên nhẫn nói: "Bóng đêm sâu, có chút lạnh, nếu không thì ngươi cho đội lên đi." Tiểu Ngũ Vị hồ nghi nhìn xem Thừa Tăng, sau đó lắc đầu, cũng đưa tay chỉ hắn vừa dâng lên đống lửa. "Không lạnh." Thấy kế hoạch lại thất bại, Thừa Tăng trầm mặc, hắn chỉ có thể thất bại đem áo ngoài mặc vào, cũng bất đắc dĩ ngồi xổm ở suối nước bên cạnh, hai tay đem nó đặt ở kia thanh tịnh suối nước bên trong. Đá lại này nhàn nhạt, phi long này nhẹ nhàng. Nhìn sấm dương này cực phổ, hoành đại giang này dương linh. Cây sắn dây, bách này mê lụa, tôn nạo này lan tinh. Lúc không thể này lại được, cho chuyện tiêu giao này cho cùng. Thừa Tăng kia thanh tịnh mà từ tính thanh âm vang lên, hắn ngâm sướng tối nghĩa khó hiểu ca dao, cả người bị bao phủ lên một tầng sắc thái thần bí. Tiểu Ngũ Vị ngồi trên mặt đất bên trên, bị Thừa Tăng cho thật sâu hấp dẫn lấy. Mà trốn ở âm u xó xỉnh bên trong Tống Điền Chi nghe được kia ca dao lúc, cả người bắt đầu hoảng hốt, hắn phảng phất trở lại ngàn năm trước, Nam Quốc kia long trọng phồn hoa mà náo nhiệt thần tự tiết. Thanh tịnh trong suốt suối nước bên trong kia luân trăng tròn phát ra ánh trăng lạnh lẽo, tụ tập tại suối nước phía trên đom đóm càng ngày càng nhiều. Thừa Tăng hai tay hai bên gợn sóng đang từ từ mở rộng, thẳng đến đạt được đáp lại, hắn mới mở mắt ra nhìn về phía suối nước một chỗ khác. Ba, hình như có thứ gì tại trùng trùng nuốt mặt nước. Tiểu Ngũ Vị lập tức đứng người lên, tuy tốt kỳ Thừa Tăng đến cùng đang dở trò quỷ gì, nhưng vẫn là cảnh giác hướng về sau lui mấy bước. Rất nhanh, một đầu cực lớn màu vàng lại xinh đẹp đuôi cá theo suối nước nô ra. Tiểu Ngũ Vị chỉ cảm thấy kia đuôi cá rất quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Màu vàng cá chép vô cùng có linh tính thò đầu ra, thấy là Thừa Tăng về sau, có chút tức giận xoay người, dùng cái kia kim sắc xinh đẹp đuôi cá vớt suối nước. Thời gian trong nháy mắt, Thừa Tăng liền thành ngất sũng. Cùng lúc đó, Tiểu Ngũ Vị cũng nhớ tới đầu cá chép màu vàng vì cái gì quen thuộc như vậy, lúc ấy ngồi thuyền sang sông lúc, tại mạ trong nước gặp qua. Chỉ là lớn nhỏ có chút không giống. Thừa Tăng có chút bất đắc dĩ nhìn xem phụng vịu màu vàng cá chép, "Ta đây không phải tìm ngươi có việc, yên tâm, ta sẽ tìm được người." Màu vàng cá chép chính mới đưa đầu theo trong nước nô ra đến, nhìn trước mắt quá chật vật Thừa Tăng, nó nghĩ nghĩ, lại lặn xuống, chỉ chốc lát theo suối nước bên trong toát ra từng cái thải sắc phao phao, thải sắc phao phao chậm rãi phiêu phù ở giữa không trung, sau đó lại đột nhiên nổ tung, giống như là đang trêu chọc tiểu hải tử. Thừa Tăng thấy thế, đáy mắt lộ ra hoài niệm thần sắc, hắn giọng nói có chút trầm thấp: "Dùng chiêu này chúng ta đã không dùng được." Lẻn vào suối nước bên trong, màu vàng cá chép lần nữa theo trong nước thò đầu ra, ánh trăng tán tại cái kia kim sắc trên lân phiến chiếu sáng rạng rỡ, cực kỳ xinh đẹp. Thừa Tăng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve màu vàng cá chép đầu. "Ta có người bằng hữu bị thương, có thể giúp ta tìm một ít." Lời còn chưa nói hết, màu vàng cá chép liền chui vào trong nước, kia xinh đẹp đôi cá vui sướng lung lay, rất nhanh liền biến mất bóng dáng. Thừa Tăng biết nó là nghe được chính mình giao đến bằng hữu mà cao hứng, tới lúc gấp rút mang đi tìm ánh linh thảo. Chương 76, Huỳnh Linh Thảo nguyên là sinh tại chín quyết bên trong, dù không thể khiến người bạch cốt sinh đục, nhưng đối ngoại thường có thần kỳ hiệu quả. Nam Quốc còn tại lúc, từng có người chuyên môn lẻn vào chín quyết bên trong ngắt lấy cỏ này kiếm sống, mà ngàn năm về sau, dường như không người nhớ được Nam Quốc, cùng với sinh trưởng tại chín quyết bên trong Huỳnh Linh Thảo. Đứng tại Thừa Tăng sau lưng Tiểu Ngũ Vị, nhịn không được nói: "Ta lúc trước cũng đã gặp một đầu cực lớn màu vàng cá chép, đầu này là con cháu của nó sao?" Thừa Tăng nghe vậy mà người, thế nhưng là tại Mạ Sông. Tiểu Ngũ Vị gật gật đầu, lúc ấy cái kia cực lớn màu vàng cá chép theo mạ sông nhảy ra tràng diện quá rung động, muốn quên cũng khó khăn. Thừa Tăng ngước mắt nhìn xem trước mặt sóng gợn lăn tăn mặt nước, nhẹ giọng giải thích: "Không nghĩ tới các ngươi còn rất có duyên phận, lại sớm như vậy chỉ thấy quá mặt." Hắn đứng dậy, ghé mắt nhìn về phía sau lưng tiểu ngũ vị, tay kia trên lưng nước đọng ngừng tụ thành châu, theo ngón tay chính rơi xuống. Là cùng một cái, nó gọi quả mọng, người nhà của ta. Thế gian này không khả năng sẽ có đầu thứ hai cá chép dáng dấp cùng quả mọng như vậy béo. Tiểu ngũ vị chỉ cảm thấy rất thần kỳ, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có thể chuyển biến tự thân lớn nhỏ cá. Nghe được có người tán dương quả mọng, Thừa Tăng trên mặt lập tức lộ ra kiêu ngạo thần sắc, hắn thấy, liền không có người sẽ không thích quả mọng đầu này tiểu bản cá. Tại hai người lúc nói chuyện, quả mọng vui sướng bơi trở về, miệng cá ngậm một gốc tất cả đều là xanh biếc, phát ra có chút hình quang huỳnh linh thảo, có lẽ là nhìn thấy Thừa Tăng không phát giác được chính mình trở về, sinh khí dùng xinh đẹp đuôi cá vướt bọt nước. Bọt nước bắn tung tóe, Thừa Tăng theo bản năng ngăn tại kiểu ngũ vị trước mặt, ánh mắt rơi vào thò đầu ra quả mọng trên thân. Quả mọng thấy thế, lúc này mới đình chỉ đập bọt nước hành vi, cũng tranh công ngậm miệng bên trong huỳnh linh thảo tại suối nước trung chuyển vòng. Tiểu ngũ vị nhịn không được tiến tới, liền nhìn thấy khả ái như thế một màn, trên mặt không khỏi lộ ra gì giống như nụ cười. Ta có thể sờ sờ nó sao? Thừa Tăng có chút khó khăn nói, sợ là không được, quả mọng là chín quyết chi linh, ngươi đụng vào không đến nó. Có lẽ là sợ tiểu ngũ vị nghĩ lầm hắn đang nói dối. Không tin ngươi đi thử một chút. Tiểu ngũ vị ngồi xổm ở Thừa Tăng bên cạnh, nàng lột lên tay phải tay áo, tay thăm dò vào lạnh leo suối nước bên trong, tại chạm đến quả mọng phần bụng cái kia kim sắc vảy cá nháy mắt, tiểu ngũ vị đột nhiên nhớ tới tại trên mạng lướt sóng lúc, thường xuyên nhìn thấy một câu. Phát đầu này cá chép, ngươi sẽ đạt được một phen phát tài. Nàng lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu ở trong lòng mặc niệm. Phát nhanh, phát tài, phát nhanh, phát tài. Thừa Tăng không thể tin nhìn chằm chằm cái kia rơi vào quả mọng trên người tay, vì cái gì tiểu cô nương có thể sở đến quả mọng? Đây không có khả năng. Hai người cũng không có phát giác được lẫn nhau có quan hệ trực tiếp vai dính vào cùng nhau, nhìn mười phần thân mật, đứng lặng trong bóng đêm Tống Điển Chi nhìn chòng chọc vào một màn này, gọn mỏng môi nết thành cái đường thẳng. Hắn hô hấp hơi trầm xuống, đẹp mắt mặt mày bên trong đều là lanh ý, Tống Điển Chi không tự chủ hướng phía trước bước đi một bước, hắn muốn lên trước kéo ra hai người, càng muốn tiến lên đem tiểu ngũ vị kéo vào trong lồng ngực của mình. Tâm tượng là bị con kiến giống như lít nha lít nhít xem đâm cắn, rõ ràng không phải rất đau, nhưng so với sắc bén đùi gai điểm chặt trái tim lúc còn khó chịu hơn vài phần. Bực bội, bất an, ghen ghét. Kia phô thiên cái địa nồng đậm cảm xúc thôn vệ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lý trí, có thể chỉ là chớp mắt, trong lòng thành lập tòa kia kiên cố cao ngất tường vây liền thành tường đổ vết siêu. Tống Điển Chi đáy mắt nặng ám, ánh mắt thâm thúy tựa như trời đông giá rét đêm tối mặt biển. Hắn biết rõ tại sao mình lại như thế, chính là như vậy, mới đi kháng cự, dây rồi lấy, đè nén Tống Điển Chi mi mắt khẽ run, ánh mắt nóng rực nhìn về phía dựa vào tại người khác trên vai tiểu ngũ vị, sau đó nhấc chân đi ra ngoài, chờ đến gần liếc qua suối nước bên trong cái kia hiếm thấy chín quyết chi linh, thần sắc đạm mạc nhấc chân đem trước mặt còn tại sững sờ Thừa Tăng đá xuống nước đi. Bay nhảy một tiếng, hù dọa tiểu ngũ vị vội vàng mở mắt ra, liền thấy Thừa Tăng cả người ngâm mình ở trong nước đầu, nàng không khỏi sửng sốt, còn không có lấy lại tinh thần lúc, toàn thân ướt đẫm Thừa Tăng liền đối trên bờ Tống Ngộ Không mắng. Tống Ngộ Không, có bản lĩnh chúng ta đánh một trận, phía sau người âm tính là gì nam nhân? Nghe được Thừa Tăng gọi Tống Ngộ Không ba chữ này lúc, tiểu ngũ vị mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, hắn đây là tại gọi Tống Điền Chi, ngước mắt nhìn lên, liền thấy cái này nam nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh mình. Tiểu ngũ vị nội tâm không hiểu cảm thấy một chút vui vẻ, nàng ngữ điệu có chút dâng lên, sao ngươi lại tới đây? Tống Điền Chi giọng nói nhàn nhạt, sinh tử khế còn không có giải, sợ ngươi xảy ra chuyện. Tiểu ngũ vị vừa muốn nói gì, đặt ở suối nước bên trong tay phải có chút nữa, nàng cụp mắt nhìn lại, liền thấy quả mọng đang dùng cái đuôi thân mật quét lấy mu bàn tay mình, cũng đem trong miệng kia phát ra nhàn nhạt hình quang xanh biết dược thảo cho phun ra. Huỳnh linh thảo phiêu phủ ở trên mặt nước, màu vàng cá chép dường như trong nước như tinh linh, phun thải sắc phao phao đem kia huỳnh linh thảo cho vòng vào trong đó, chỉ thấy thải sắc phao phao mang theo huỳnh linh thảo bay tới tiểu ngũ vị trước mặt. Quả mọng vui sướng theo suối nước bên trong nhảy ra, thật nhanh hôn một cái tiểu ngũ vị gương mặt, sau đó thẹn thùng chui vào trong nước biến mất không thấy gì nữa. Phiêu phủ ở kiều ngũ vị trước mặt thải sắc phao phao ôn nhu nổ tung, nàng vô ý thức thò tay tiếp được rơi xuống huỳnh linh thảo. Nguyên bản giận không kèm được Thừa Tăng lưu luyến cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí trong lòng có chút thế ẩm, cảm giác kia giống như là mình đồ vật bị người đoạt đi dường như. Hắn nghĩ khẳng định là bởi vì kiều cô nương phía sau kia vàng nóng ánh công đức ánh sáng, vì lẽ đó quả mọng mới thân mật như vậy người khác. Thừa Tăng toàn thân ướt sũng theo suối nước bên trong bò lên mở, hắn đối Tống Điển Chi hừ lạnh một tiếng. Tránh ra. Tống Điển Chi ngước mắt, nghe là nghe thấy được, nhưng lại đều sửng sốt, giống như là một mặt tường ngăn ở này. Thừa Tăng thấy rõ, cái thằng này còn đặt tại an ám giống đâu. Ngươi biết được kia mình linh thảo như thế nào thoa sao? Không biết liền tránh ra. Tống Điển Chi thần sắc đạm mạc xoay người, liền cái ánh mắt đều lười bố thí cho Thừa Tăng. Hắn đem tiểu ngũ vị trong tay cầm mình linh thảo, thanh âm trong nhuận má thấp thuần nói. Đem băng gạc tất cả đều cởi bỏ. Tiểu ngũ vị không hề nghĩ ngợi liền thò tay cởi bỏ trong tay trái băng gạc, đem cố định dùng tấm ván gô ném dưới chân, có chút lo lắng hỏi. Hội đau chứ? Tống Điển Chi không khỏi hạ thấp thanh âm, trấn an nói, sẽ không. Tiểu ngũ vị lúc này mới thở phào. Ánh mắt không khỏi rơi vào Tống Điển Chi trên mu bàn tay, màu xanh biết thảo dịch theo khung xương rõ ràng lại ngón tay thon dài lăn xuống mà nơi tay lưng chỗ. Như ngọc mu bàn tay bị loang lổ choáng nhuộm thành nhàn nhạt lục sắc, nhìn không hiểu tú sắc khả san. Tống Điển Chi cẩn thận từng ly từng tí lột ra huỳnh linh thảo kia phát ra huỳnh quang độ hoa, động tác này muốn vô cùng cẩn thận, ngươi được nhẹ nhàng bóp mở từng tầng non mịn cánh hoa, đem phiêu phù ở trong nhụy hoa ở giữa giọt kia phát ra sinh cơ lục sắc giọt nước cho lấy ra. Hắn nâng lên ngón trỏ, từ dưới lên trên vẽ nửa vòng. Tụ gió đem giọt này lục sắc giọt nước bao lấy đến, mà một màn này tất nhiên là bị đứng ở phía sau Thừa Tăng xem vừa bạn, sắc mặt hắn nháy mắt âm trầm vô cùng. Tống Điền Chi lấy gió nâng giọt này, lục sắc giọt nước rơi vào Kiều Ngũ Vị tay trái chỗ, giọt nước chạm đến da thịt mấy mắt, lập tức hiện lên một tầng lục sắc màng mỏng bao trùm tại gãy xương chỗ. Băng lạnh buốt lạnh, tựa như là tại thoa mặt màng. Gặp Triều Tiên quân cũng như ngàn năm giống như bất ức, càng đem tên đổi thành Tống Ngộ Không, thực tế là buồn cười đến cực điểm. Thừa Tăng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt cửu nhân, trong tay chẳng biết lúc nào cầm một cái hiện ra màu tím lôi quang trường kiếm, có chút sổ sách là thời điểm có thể coi là rõ ràng. Thấy mình thân phận bị nhìn thấu, Tống Điền Chi ngược lại cũng không hoảng hốt, dù sao hắn đã sớm đoán trước sẽ có một ngày như vậy. Ngươi cũng không phải là ta đối thủ. Nhẹ nhàng sáu cái chữ nhường Thừa Tăng ánh mắt đỏ lợi hại, hắn một tay nắm thật chặt trường kiếm, giọng nói mang theo phẫn nộ. Không thử một chút làm sao biết? Tiếng nói là hầu, Thừa Tăng kiếm trong tay mang theo tàn ảnh xông về Tống Điền Chi. Tống Điền Chi sợ ngộ thương sau lưng Tiểu Ngũ Vị, chỉ có thể tay phải kẹp lấy mũi kiếm, rời thân đến bên hông chỗ chống chỗ. Tiểu Ngũ Vị như thế nào cũng không nghĩ tới, Thừa Tăng hội bỗng nhiên nhận ra Tống Điền Chi, còn chưa kịp phản ứng, hai người liền đánh lên. Thừa Tăng trong tay cái thanh kia hiện ra màu tím lôi quang trường kiếm uy lực lớn, những nơi đi qua toàn thành đất khô cằn, nhưng hắn lại nhìn ra được, Tống Điền Chi luôn luôn tại tránh, căn bản liền không có xuất thủ ý nghĩ. Đây đối với Thừa Tăng tới nói, không thể nghi ngờ là loại trào phúng. Hắn nắm chặt trong tay lôi minh kiếm, đáy mắt tràn đầy cửu hận. Hắn không phải là ngàn năm trước cái gì đều không làm được phế vật. Tống Điền Chi, xem thường ta là hội trả giá thật lớn. Thân ảnh của hắn cực nhanh, kiếm trong tay ép thẳng tới Tống Điền Chi hết hầu chỗ. Cùng lúc đó, Thừa Tăng toàn thân trận bắn ra màu vàng lôi điện, kim sắc lôi điện như là từng cây lít nha lít nhít tuyến, đem hai người cấp tốc bao vây trong đó. Nếu không xuất thủ, vậy liền chết. Tống Điền Chi đáy mắt hiện lên một vòng thần sắc kinh ngạc, đưa tay tế ra huyền thủy kiếm, đem trước mắt kim quang này sán lạn rồi lại tràn ngập nguy cơ lôi tổ chặt đứt. Có thể nếu như thế, bên trái gương mặt chỗ cũng rơi xuống một đạo nhàn nhạt vết thương, màu đỏ máu tươi nháy mắt dì ra. Thấy thế, Thừa Tăng nhịn không được cười lên, ánh mắt kia theo là hung tợn nhìn chằm chằm trước mắt cửu nhân, cũng trầm trọng. Vốn dĩ tiên nhân cũng là hội chảy máu. Tống Điền Chi mi tâm cao lại, huyền thủy kiếm lơ lửng tung bay ở bên người của hắn, phát ra trận trận tiếng kiếm reo, hắn chậm rãi mở miệng. Bán tiên chi thân. Thừa Tăng giơ lên khóe miệng, đối phó gặp Triều Tiên quân loại này hèn nhát, dư xài. Hắn cầm kiếm tiếp tục công tới, chỉ là mỗi một kiếm đều bị Tống Điền Chi ngăn cản, mấy chiêu xuống, Thừa Tăng một sợi tóc dài bị kia huyền thủy kiếm cho cắt đứt, chậm rãi tung bay ở giữa không trung. Tống Điền Chi nổi lên sát tâm, cái chán tội tiên ấn mới có thể hiện hiện, sắc bén bùi gai cũng đem trái tim từng vòng nắm chặt. Nhưng hắn đối với Thừa Tăng tuyệt không nổi sát tâm, chỉ là ngăn lại kia muốn giết mình kiếm. Tiêu Ngũ Vị đứng tại suối nước một bên, nhìn xem hai người thân hình cực nhanh đụng vào nhau, chiến đấu cũng va chạm lần nữa, nhìn thấy Tống Điền Chi má trái gò má vết thương lúc, tâm nháy mắt nắm chặt cùng một chỗ. Dù lo lắng, nhưng lý trí nói cho nàng, mình cùng hai cái này căn bản liền không tại một cái cấp bậc bên trên, qua cũng chỉ hội kéo Tống Điền Chi chân sau. Tiêu Ngũ Vị chỉ có thể đứng ở bên cạnh làm chờ lấy kết quả, mà nguyên bản thoa lên tay trái gãy xương chỗ tầng kia lục sắc màng mỏng đống nhiên hóa thành nước sạch, nháy mắt chảy xuôi mà xuống. Nàng ánh mắt vô ý thức lướt đi, dường như phát hiện cái gì, không lưng đem dưới chân đổ vật nhặt lên. Mà ở trong quá trình này, Thừa Tăng đã cùng Tống Điền Chi qua mấy chục chiêu, có thể cũng như Tống Điền Chi nói như vậy, Thừa Tăng cũng không phải là đối thủ của hắn. Thừa Tăng thở khẽ khí, một tay đem lôi minh cắm trên mặt đất, dường như nghĩ đến cái gì, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Tống Điền Chi, ta làm sao lại quên, ngươi thế nhưng là cùng kia kiểu cô nương khóa lại sinh tử khế. Chương 77, sinh tử khế, cùng sinh cùng chết. Điều này cũng làm cho Kiều Ngũ Vị trở thành Tống Điền Chi uy hiếp. Huống chi Thừa Tăng cũng không phải mù lòa, như thế nào lại nhìn không ra đã từng cao cao tại thượng gặp Triều Tiên quân, đối với kia tiểu cô nương sinh lòng tình cảm, giết chết gặp Triều Tiên quân để ý nhất người, cũng như lúc trước cướp đi chính mình để ý nhất người giống như. Kim sắc lôi điện theo mặt đất bắn ra, đem đêm đen như mực không chiếu sáng, cũng như bình chướng giống như đem Tống Điền Chi bao phủ trong đó. Thừa Tăng sau lưng chính là Kiều Ngũ Vị, lấy bán tiên chi thân lại chu sát một tên phàm nhân, là kiện tùy tiện không thể lại dễ dàng chuyện. Hắn nhìn xem trong mắt lóe lên một vòng kinh hoàng Tống Điền Chi, khóe miệng hướng lên trên giơ lên. Căn bản không biết nguy hiểm tiến đến Tiểu Ngũ Vị, chính không lưng nhặt lên bên chân cái kia nhìn quen mắt màu đen trung đồng, nếu không phải phía trên buộc lên cái kia dây đỏ, nàng thật đúng là không phát hiện được. Này màu đen lục lạc là quỷ đi bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất, Tiểu Ngũ Vị nhớ được gọi là tìm hồn linh. Hẳn là Thừa Tăng vừa rồi cởi quần áo lúc, không cẩn thận rơi xuống đất. Nàng đứng người lên, tay phải dẫn theo kia đã bị nước ướt nhẹp dây đỏ, lơ lửng giữa trời màu đen tìm hồn linh dưới ánh trăng độ bên trên một tầng ngân quang. Có thể chờ Tiểu Ngũ Vị ngẩng đầu, đã thấy Thừa Tăng mặt mũi tràn đầy sát ý hướng chính mình đi tới, trong lòng nháy mắt có loại dự cảm không tốt, nàng vô ý thức hướng về sau tối lui. Tống Điền Chi trong tay huyền thủy kiếm điên cuồng bổ về phía vây khốn mình bình chướng, hắn động tác nhanh, Thừa Tăng động tác cũng nhanh, trong tay tụ lóe kim lôi vì lưỡi đao, hướng thẳng đến Tiểu Ngũ Vị đâm tới, cũng mở miệng hô. Tiểu cô nương, muốn trách thì trách tự mình xui xẻo, cùng Tống Điền Chi khóa lại sinh tử khế. Tiểu Ngũ Vị, tại này sống chết trước mắt, nàng vừa mới chuẩn bị gọi phù thử ngăn lại Thừa Tăng một kích này lúc, gió chợt nổi lên, Tiểu Ngũ Vị cả người trực tiếp đằng không tại suối nước phía trên, mà nguyên bản nàng chỗ đứng đã sớm bị Thừa Tăng nổ thành hố sâu. Nay hù dọa Tiểu Ngũ Vị phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh, coi như nàng gọi ra linh phủ lấy kim làm thuẫn, sợ cũng sẽ làm bị thương không nhẹ. Nơi xa Tống Điền Chi cầm huyền thủy kiếm tay tràn đầy vết máu, hắn cương ép xông đi ra, tự nhiên là phải bỏ ra một chút đền bù. Thừa Tăng liếc mắt Tống Điền Chi bị thương cánh tay, mở miệng nói, kiếm đến. Cắm ở mặt đất lôi minh kiếm bay đến Thừa Tăng trước mặt, chia thành 5 phần đi thành hình quạt, cấp tốc hướng về Kiều Ngũ Vị vị trí đâm tới, chính mình thì ngăn lại muốn đi cứu người Tống Điền Chi. Lấy bán tiên chi thân đối phó Tống Điền Chi, Thừa Tang ôm Đồng Quy Vu Tận suy nghĩ, nhưng bây giờ hắn có 7 phần nắm chắc đến Chu Tiên. Tiêu Ngũ Vị bị gió xoáy đến giữa không trung còn không có phản ứng trở về, liền thấy đáy hạ năm thanh mang theo màu vàng lôi quang phi kiếm hướng chính mình đâm tới, nàng thấy rõ, Thừa Tang đánh không lại Tống Điền Chi, mục tiêu đổi thành chính mình. Bát Phương Phù Linh, dẫn nước vì long. Năm tấm linh phủ cấp tốc theo trong bao vải thoát ra, tại đốt hết mấy mắt, một cỗ vô hình lực lượng đem phía dưới suối nước cho hút đi lên, cũng hình thành năm đầu sinh động quãng đời còn lại thủy long, năm đầu thủy long thân hình cực lớn, toàn thân hiện lên trong suốt, đem Tiểu Ngũ Vị bảo hộ ở trong đó. Theo một tiếng long ngâm, năm đầu thủy long cấp tốc hướng phía trước, chống lại kia năm thanh mang theo sát ý phi kiếm. Tiểu Ngũ Vị cũng không dám buông lòng cảnh giác, có thể cùng Tống Điền Chi chiến đấu lâu như thế đối thủ, thực lực tất nhiên là không thể khinh thường, tiếp tục gọi tờ linh phủ đi ra. Bát Phương Phù Linh, ngưng kim làm thuẫn. Năm đầu thủy long đâm vào năm thanh phi kiếm lập tức tán loạn, hóa thành điểm điểm mưa phùn rơi xuống, năm thanh phi kiếm chỉ còn một cái, Tống Điền Chi muốn lên trước đem thanh kiếm kia ngăn cản, mà Thừa Tang lại có thể nào nhường hắn toàn nguyện. Gặp Triều Tiên Quân, đừng phân tâm nha. Thừa Tang trừ Lôi Minh kiếm bên ngoài, còn có một thanh kiếm, chỉ là thanh kiếm kia hắn sớm thật lâu lúc trước liền không nổ ra được, nhưng đem ra ngăn lại Tống Điền Chi lại là dư xài. Tống Điền Chi lần này động sát tâm, đỏ thám tội tiên ấn hiện lên ở cái trán, Thừa Tang nhìn thấy kia xóa tội tiên ấn lúc đầu tiên là sửng sợ, sau đó trong mắt đều là xem thường. Ta liền nói ngươi sao có thể phối vị tiên. Tiếng nói là hậu, Tống Điền Chi chỉ một kiếm liền chấn động đến Thừa Tang hai tay run lên, lạnh lẽo kiếm khí trực tiếp mở ra Thừa Tang gương mặt, nguyên bản rơi trên mặt đất trình độ chẳng biết lúc nào lơ lửng ở giữa không trung, xung quanh nhiệt độ dần dần biến thấp, đỉnh trệ tại không trung giọt nước cũng ngưng tụ thành trong suốt lại lóe hàn quang băng nhận, tất cả đều chỉ hướng Thừa Tang phía sau. Tống Điền Chi toàn thân tản ra hung ác nham hiểm khí tức, mặt mày lạnh lẽo nhìn xem trước mặt chướng mắt Thừa Tang, mặt kia gò má vết thương chảy ra vết máu, nhường hắn nhìn tựa như theo địa phủ rối vừa bỏ ra tới tu la. Cuối cùng nói một lần, tránh ra. Giọng nói kia trầm thấp lợi hại, mang theo có chút ít không kiên nhẫn. Thừa Tang lại giơ lên quẹ miệng, vô cùng khiêu khích gần từng chữ một, không cho Tống Điền Chi ngước mắt, dùng xem người chết ánh mắt nhìn xem Thừa Tang, giết. Tiếng nói là hậu, đình trệ không trung băng nhận hướng thẳng đến Thừa Tang đánh tới, Thừa Tang như hiện tại gọi về Lôi Minh kiếm, hoàn toàn là có thể tránh, nhưng dạng này lại bỏ lỡ giết chết Tống Điền Chi cơ hội. Hắn sớm đã đem sinh tử không đếm xỉa đến, chỉ vì đến Triều Tiên quân chạm rồi kiếm. Cho dù lấy mệnh tương bác, cũng ở đây không tiếc. Thừa Tang đã muốn tránh né Tống Điền Chi trong tay huyền thủy kiếm, lại muốn tránh đi tập tới hàn nhận, trên mặt của hắn, cánh tay phía sau lưng đã sớm che kín vết thương, trên thân bộ kia y phục càng là hút đã no đầy đủ máu. Tống Điền Chi dư quang thoáng nhìn sắp tới gần Tiểu Ngũ Vị cái thanh kia Lôi Minh kiếm, cấp tốc lăng không mà đi, mắt thấy muốn bắt đến cái thanh kia Lôi Minh kiếm lúc, một đạo kiếm khí từ phía sau lưng đánh tới, cách ở bên chết huyền thủy kiếm lập tức đem nó ngăn trở. Theo sát phía sau Thừa Tang cầm trong tay kim sắc lôi điện lần nữa ngưng làm đao lưỡi đao, vốn là muốn cắm vào Tống Điền Chi nơi trái tim trung tâm, đi thoáng nhìn lơ lửng ở giữa không trung Tiểu Ngũ Vị cầm trong tay đồ vật, không khỏi có chút sửng sốt. Này tìm hồn linh làm sao lại trên tay nàng? Mà tại Thừa Tang phân thần một lát, Tống Điền Chi đã thò tay bắt lấy cái thanh kia đã đem kim thuẫn đâm xuyên, sắp chống đỡ tại Kiều Ngũ Vị mi tâm Lôi Minh kiếm, sắc bén bùi gai đang gắt gao ghìm chặt trái tim của hắn, Tống Điền Chi dùng sức đem cái thanh kia Lôi Minh kiếm lôi trở lại, dùng sức hướng phía dưới ném đi. Lôi Minh kiếm đập xuống mà xuống, bốn phía sở bắn ra kim sắc lôi điện trực tiếp nổ nát hơn phân nửa đỉnh núi, thượng lưu nước sông nương theo số lớn bùn đất nháy mắt tràn vào hạ lưu, đem kia nguyên bản yên ổn suối nước đảo loạn, dòng nước chảy xiết mà đục ngầu. Tống Điền Chi ánh mắt có chút mơ hồ, máu tươi theo khóe miệng của hắn chảy xuôi đi, hắn thò tay nhẹ nhàng lau đi. Mắt nhìn vì kinh hãi mà sắc mặt tái nhợt Tiểu Ngũ Vị. "Đừng sợ." Tống Điền Chi thanh âm êm dịu an ủi, kia dính đầy vết máu nhẹ tay xoa khẽ vuốt Tiểu Ngũ Vị gương mặt. Kém chút cho là mình muốn dặn dò tại cái này Tiểu Ngũ Vị lắc đầu, "Ta không sao." Nàng ngước mắt thấy Thừa Tang còn muốn động thủ, vội vàng uy hiếp nói, "Ngươi có tin ta hay không hiện tại sẽ phá hủy nó?" Dứt lời, liền đem trong tay tìm hồn linh thật cao nâng lên. Thừa Tang nói qua hàng năm đều sẽ đi chuyến quỷ giới, hắn đã chụp được này tìm hồn linh, chắc là cực kỳ trọng yếu đồ vật, vì vậy Tiểu Ngũ Vị quyết định đánh cược một kèo. Hiển nhiên, nàng thành công. Thừa Tang thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm kia tìm hồn linh, trong tay lấy lôi điện ngưng tụ lưỡi đao nháy mắt tiêu tán, hắn không dám tùy tiện hành động mù quáng, sợ Kiều Ngũ Vị lập tức liền đem kia tìm hồn linh làm hỏng. Lúc này Tống Điền Chi trái tim đã bị sắc bén đuổi gai bao vây lấy cực kỳ chặt chẽ, tiên vốn là không e ngại nóng lạnh, nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy chính mình rơi vào đầm băng bên trong lạnh lợi hại. Đây là thiên đạo đối với tội tiên trừng phạt, không thể có nửa phần sát ý cho dù rời đi tội tiên tù ngục, nhưng như cũng bị nhốt vào trong đó. Tựa như con chó giống như bị gắt gao trói buộc. Kiều Ngũ Vị nhìn ra Tống Điền Chi không thích hợp, vừa định vươn tay ra đụng vào. Nguyên bản nâng nàng thành phong đống nhiên tản ra, cả người chính hướng xuống rơi xuống. Cùng Tiểu Ngũ Vị rất xuống đi còn có sai lầm đi ý thức Tống Điền Chi, lang không mà đứng Thừa Tang nhất thời không kịp phản ứng, chờ sau khi lấy lại tinh thần, lập tức theo sát phía sau, lao xuống qua muốn cướp đoạt Tiểu Ngũ Vị trong tay tìm hồn linh. Tiểu Ngũ Vị vô ý thức muốn đem tìm hồn linh cho giấu đi, nàng rõ ràng nếu là bị Thừa Tang đoạt đi, chính mình cùng mất đi ý thức Tống Điền Chi vậy liền dính trên bảng mặc người chém giết hai đầu cá. Đinh linh thanh thúy tiếng chuông vang lên ngay mắt, Tiểu Ngũ Vị hơi kinh ngạc nhìn xem trong tay tìm hồn linh, không rõ nó làm sao lại đột nhiên vang lên lúc. Sau đó chỉ nghe thấy Thừa Tăng kia không thể tin thanh âm. A tỷ. Tiểu Ngũ Vị nghi ngờ chống lại Thừa Tăng kia đỏ lên hai mắt, mà xuống một giây cả người liền trùng trùng rơi vào suối nước bên trong, nương theo phía sau đau đớn kịch liệt cảm giác, triệt để đã mất đi ý thức. Vì vừa rồi đánh nhau, suối nước không tại yên ổn ôn nhu, nó táo bạo vòng quanh đã hôn mê Tiểu Ngũ Vị hướng về chín quyết vị trí phương hướng dũng mãnh lao tới. Thừa Tăng là liều mạng ở trong nước tìm kiếm Tiểu Ngũ Vị thân ảnh, có thể đục ngầu suối nước che chắn hắn ánh mắt, tìm nửa ngày, cũng chỉ vớt ra toàn thân như băng giống như Tống Điền Chi. Hắn vốn định đem Tống Điền Chi ném vào kia chảy xiết suối nước bên trong, nhường hắn chết sống có số, có thể chợt nhớ tới Tống Điền Chi cùng A Tỷ trói có sinh tử khế, liền không có cam lòng đem nó lôi kéo đến bên mở, sau đó tiếp tục chui vào trong nước tìm kiếm A Tỷ thân ảnh. Bóng đêm chẳng biết lúc nào tan đi, phía đông nổi lên một tầng ngân bạch sắc, nương theo nắng sớm tảng sáng, màu da cam mặt trời mới mọc dài xuống giữa thiên địa. Thừa Tang toàn thân ướt sũng đứng tại bên bờ, cả người nhìn thất hồn lạc phách, kia hốc mắt đỏ lợi hại, dường như khóc qua. Hắn lần nữa làm mất rồi A Tỷ. Thừa Tang dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng đi đến hôn mê bất tỉnh Tống Điền Chi bên người, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm, không dám có bất kỳ phân thần. Vừa rồi hắn hy vọng nhiều Tống Điền Chi đi chết, hiện tại liền có nhiều hy vọng Tống Điền Chi còn sống. Chỉ có còn sống, Thừa Tang mới hiểu A Tỷ không có việc gì. Hoa hơi giật mình. Tiêu Ngũ Vị bị một trận thanh âm kỳ quái cho đánh thức, nàng vô ý thức túc khẩn mi tâm, chỉ cảm thấy cả người giống như là tan thành từng mảnh giống như, mí mắt càng là nặng lợi hại, như thế nào cũng không mở ra được. Có thể kỳ quái là, Tiêu Ngũ Vị lại cảm thấy mình ý thức vô cùng rõ ràng. Hoa hơi giật mình. Thanh âm kỳ quái vang lên lần nữa, không biết qua bao lâu, Tiêu Ngũ Vị mới mở mắt ra theo cái kia quỷ dị trạng thái bên trong khôi phục lại, nàng nhìn trước mắt quá tráng lệ gian phòng, đáy mắt hiện lên một chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền biến mất không gặp. Cửa theo bên ngoài bị người đẩy ra, thân mang màu xanh nhạt váy áo thị nữ đi đến. Hai người ánh mắt giao hội cùng một chỗ nháy mắt, thị nữ kia trên mặt nháy mắt lộ ra vui vẻ thân sắc, cũng hô lớn: "Lão gia phu nhân, đại tiểu thư tỉnh." Tiêu Ngũ Vị chỉ cảm thấy đầu óc giống như là bị bao phủ một tầng sương mù nồng nặc, rất nhiều chuyện đều nghĩ không ra. Chính mình là ai? Tại sao phải gọi nàng tiểu thư? Kỳ quái hơn chính là, trong lòng một mực có đạo thanh âm, tại hô to một cái gọi Tống Điền Chi tên.